Chương 30, người đồng hành bùn lầy con đường trên, bọn rủ sợ ngồi trên lưng ngựa trong đầu vẫy không đi quả thật ở giáo khu thành trấn nhìn thấy điên cuồng cảnh tượng, cho dù là nhất keo kiệt thương nhân cũng đều vì hư vô phiêu miểu tín ngưỡng móc ra túi tiền, kỳ thực loại này cảnh tượng bọn rủ sợ lúc trước cũng đã gặp, chỉ là không nghĩ tới cái này thế giới cũng giống nhau như lúc, khả năng là tràn đầy nguy hiểm cũng không biết vận mệnh, khiến cho mọi người liều mạng tìm kiếm ký thác tinh thần nguyên. Nhân đi, thật là đáng tiếc vào hôm nay buổi tối thời điểm, giáo khu sẽ tiến hành miễn phí yến hội, liền ngay cả dân thường đều có cơ hội ở trên quảng trường ăn uống thả cửa. Ẹ đùa cơi hắn cái kia thất gầy trơ cả xương mã, đối với còn lại người lại nhại không ngừng nói ra. Nếu như ngươi nghĩ trở về ta không ngại. Vợ dù sở không thể nhịn được nữa nói với Ẹ đùa, cái này đánh chống gieo họ ra hỏa lại nhại một đường. Dĩ nhiên không, ta đã thể hướng ngài thành tâm ra sức, vì ngài dâng lên ta kiếm cùng tánh mạng, ngài đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Ẹ đùa vội vàng hướng vợ dù sở biểu thị trung thành nói. Cuối cùng cũng ngươi còn nhớ do kỵ sĩ lời thề. Nữ thợ săn nệ vợ dễ cợt một tiếng, không chút khách khí tổn hại đến Ẹ đùa, bất quá Ẹ đùa ngược lại cũng không tức giận vẫn như cũ cười mỉm. Ai nha khả ái kỵ sĩ, nếu như ngươi đồng ý chở ta đoạn đường mà nói, ta sẽ vô cùng cảm kích. Mạ Vịt lại hướng về phía Ẹ đùa liếc mắt đưa tình, nàng đỡ Ẹ vợ xoa xoa bản thân chân, tựa hồ đối với khiến nàng khả ái như vậy thiếu nữ lại chỉ có thể đi bộ rất là bất mãn. Trên thực tế dọc theo đường đi những người lữ hành đều biết không khỏi đối với nàng nhìn nhiều mấy lần, dù sao Mạ Vịt dung mạo là phi thường động lòng người. Khục khục, lãnh chúa đại nhân ta đi trước mặt thăm dò đường một chút. Nhưng là Ẹ đùa mặt lại nhất thời lục đứng lên, rất rõ ràng ở tiểu quán trong phòng khách một màn đối với hắn đả kích rất sâu, hắn không nói hai lời đá bản thân tọa kỵ vọt tới trước. Chật chật, thoạt nhìn ngươi mị lực không đủ a. Nữ thợ săn nghệ vợ cong lấy cung căng liếc mắt Mạ Vịt, nói với nàng. Thử, sớm muộn không trốn thoát lao nương lòng bàn tay. Mạ Vịt lại không có vấn đề nhún vai một cái, thuận tay theo bên đường tháo xuống một đóa hoa dại người người. Nghe Mạ Vịt lời nói bở rủ sở cùng ăn nỉ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bất đắc dĩ cười cười, bị đầm lầy nữ vu vừa ý đùa ngày tháng sau đó sẽ rất khổ sở, bất quá bở rủ sở ngược lại là buông lòng một hơi, nhìn dáng dấp bản thân là giải thoát. Bở rủ sở tính toán trong lòng dự định, nhưng ngay khi bọn họ vượt qua một gò núi nhỏ thời điểm, lại phát hiện Ẹ đùa dĩ nhiên đứng ở con đường bên cạnh cùng vài tên kỵ sĩ nói chuyện với nhau đến, cái này làm cho bở rủ sở rất là hiếu kỳ. "Này, lãnh chúa đại nhân, mấy vị này cao quý tức gia nghĩ muốn cùng chúng ta đồng hành." Ẹ đùa nhìn thấy bở rủ sở đám người, liền vội vàng vây tay đối với bọn họ hô. Bở rủ sở đá tọa kỵ hướng trước chạy chậm mấy bước, hắn vừa đi qua một bên đánh giá cái này ba tên kỵ sĩ, dẫn đầu là một người vóc dáng đại hán khôi ngô, hắn cặp mắt lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc, trên người là một kiện hoàn hảo thuộc da giáp, ở ngực cùng bả vai các loại bộ vị yếu hại đệm lên miếng sắt, bên hông khoác một thanh đại kiếm. Đây là ta chủ nhân, vợ gìn tần lãnh chúa. Ẹ đùa tự hào hướng các kỵ sĩ giới thiệu. Ngày an, tôn kính đại nhân. Các kỵ sĩ dựng mắt nhìn đi, chỉ thấy một mặt cổ quái cờ xí tung bay ở án nỉ trong tay. Bọn họ mặc dù cảm thấy cái này văn chương đồ án rất kỳ quái, nhưng là cũng minh bạch đây là một vị có đất phong quý tộc, vì vậy hướng hắn biểu thị kính y các ngươi khỏe tôn kính các kỵ sĩ. Vợ dù sơ nhìn đến cái này và tên khí độ bất phàm kỵ sĩ, phối hợp một tiếng sáng do khôi giáp, mỗi cái dường như câu chuyện truyền kỳ trong anh hùng. Bất quá bên cạnh tái nhợt khuôn mặt Ẹ đùa liền có vẻ hơi kém cỏi. Cho nên, mới vừa ta cùng mấy vị này tức ra chuyện cho một cái, bọn họ phải đi đường dĩ nhiên cùng chúng ta phương hướng nhất trí, vì vậy ta đề nghị đồng hành. Ẹ đùa xoa xoa hai tay cười đối với bở rủ sở đám người nói. Bở rủ sở dĩ nhiên không có lý do gì tự tuyệt, cái thời đại này lữ hành cũng không phải là rất dễ dàng sự tình, gia thú, cường đạo thậm chí là cản đường quý tộc đều là rất nguy hiểm nhân tố. Xin chờ một chút một cái, chúng ta còn có một vị đồng bạn. Cao lớn kỵ sĩ đối với bở rủ sở đám người nói. Ta trở lại. Ngay tại cao lớn kỵ sĩ vừa dứt lời sau một khắc, một người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân theo bên đường trong rừng cây đi ra, trên đầu nàng đeo đến một cái rất giản dị đầu quan, trong tay trái nắm đến một bộ tiểu da trâu găng tay. Nữ chủ nhân, mấy vị này đại nhân nghĩ muốn cùng chúng ta đồng hành. Cao lớn kỵ sĩ lập tức hướng nữ nhân túi đầu bẩm báo. Vợ dù sở quan sát một cái trước mặt nữ nhân, nàng tuổi tác hẳn là chừng 20 tuổi, nàng da thịt trắng nõn như sữa bò, môi hơi dày thật, có chút bóng dái đờ lạ dạ cái bóng, cao vút quyền cốt biểu thị đây là một cái rất có chủ kiến nữ nhân, nhưng lại cũng không phải là cay nghiệt. Dựa theo Tư Mã Viện thế giới thuyết pháp đây là một cái nữ cường nhân. Tôn kính nữ sĩ. Vợ dù sở từ trên ngựa nhảy xuống, hướng vị này quý tộc nữ sĩ hành lễ. Hả, đại nhân, ta làm sao chưa thấy qua ngài cờ sĩ? Nữ nhân ánh mắt quét qua vợ dù sở cờ sĩ, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Ta là vợ gìn tần lãnh chúa, vợ dù sở. Dốc, đây là nhà ta tộc cờ sĩ. Vợ dù sở đối với nữ nhân giải thích. Dốc. Nhưng là vợ dù sở tiếng nói vừa dứt, nữ nhân các kỵ sĩ đều khẩn trương, dẫn đầu cao lớn kỵ sĩ ánh mắt để lộ ra cảnh giác, hắn để tay ở trên chuôi kiếm. Cái này cử động khiến bợ rủ sở mấy người cũng cẩn trương, loại này địch ý khiến bợ rủ sở không khỏi lùi về sau nửa bước, hơn nữa cũng đem để tay ở trên chuôi kiếm, Ẹ đùa rất nhạy bén nhận ra được không ổn, vì vậy cũng cùng cái khác kỵ sĩ kéo dài khoảng cách. Ngài cũng dốc gia tộc có chút vướng như sao? Bợ rủ sở nhìn chằm chằm nữ nhân cùng nàng kỵ sĩ hỏi. Nữ nhân không nói gì, nàng dùng kỳ quái ánh mắt quan sát một cái bợ rủ sở, khoe miệng lộ ra nụ cười, nàng lắc đầu một cái dùng ánh mắt ngăn lại các kỵ sĩ cử động, các kỵ sĩ đành phải nắm tay theo trên chuôi kiếm vung ra. Không, ta cùng dốc gia tộc không có dây dưa dễ má. Xin thứ lỗi ta các hộ vệ khẩn trương, phải biết ở cái này mênh mông lộ trình trong, bảo hộ một cái nữ nhân để cho bọn họ có chút mất cảm. Nữ nhân đi tới tọa kỵ trước mặt, bộ vô đầu này dịu dàng tiểu ngựa cái, cao lớn kỵ sĩ tiến lên quỳ một chân xuống, dùng một cái tay nâng nàng trên chân mã. Vợ dù sơ bưng lỏng một hơi, hắn phiền vái liền đủ nhiều, Hơn nữa cái này ba tên kỵ sĩ vừa nhìn chính là thiện chiến hạng người, ngược lại bên cạnh hắn trừ hệ vợ cùng bản thân có thể tác chiến bên ngoài, ản nhỉ cùng mạ vịt căn bản là yêu cầu bảo hộ đối tượng, mà ẻ đồ bở rủ sở thật đúng là không có trông cậy vào. Nhìn, đây là tốt đẹp giường nào một ngày, không có cái gì so với kết bạn mà đi càng tốt. Ẻ đồ vỗ tay cười nói. Đường về trên đường bở rủ sở một nhóm người tạo thành tạm thời đội ngũ, thuận theo bùn lầy đường mòn đi tới, ra ngoài ý muốn là vị này mê như vậy nữ sĩ rất dẻo miệng. Rất nhanh thì dùng một ít phương xa cố sự đánh động ăn nhỉ cùng Mạ Vịt, nàng ưu nhã khí chất thậm chí thành Mạ Vịt âm thầm mô phỏng theo đối tượng. Còn không có thỉnh giáo nữ sĩ ngài phương danh. Vợ dù sở hướng nàng hỏi. Lũ Hải Sệ, gọi ta Lũ Sệ phu nhân tốt. Thần bí nữ nhân nhìn đến trước mặt vợ dù sở nói ra, đồng dạng cái này mới nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tuổi trẻ dọc quý tộc, khiến nàng cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Phu nhân, chủ thần ở trên, nguyên lai ngài đã bước vào hôn nhân cung điện. Edo đại kinh tiểu quái nói ra, mặc dù cái này thời đại các nữ nhân bình thường rất là tảo hôn, 14 tuổi tân nương cũng có khối người, nhưng là quý tộc nữ tính ngược lại rất hưởng thụ cuộc sống tự do, dù sao sau khi kết hôn trượng phu thì trở thành thê tử người giám hộ, nghiêm khắc trói buộc thậm chí khiến rất nhiều giàu có quý tộc nữ tính tình nguyện ở đóa. Không sai, cái kia là giá phụ quyết định. Lùa sẽ không để bụng cười cười, đưa tay vướt ve tọa kỵ cổ. Mặc dù sở cũng dần dần buông lòng đối với lùa sẽ cảnh giác, xem ra đây chính là rất bình thường một cái cuộc du lịch quý tộc. Ngay vào lúc này, cao lớn kỵ sĩ nhưng ở bờ rủ sở đám người không chú ý hướng bản thân nữ chủ nhân đưa ra nghi vấn. Nữ ba tước, ngài khiến thị nữ giả mạo, bản thân ngược lại rời khỏi giáo khu tốt sao? Cao lớn kỵ sĩ chính là Hữu Tần Tước sĩ, hắn có chút bận tâm hỏi. Ta có thể không nguyện ý hướng cái đó heo mập quỷ gối, càng không muốn đi hôn hắn chiếc nhẫn. Nữ ba tước nhẹ giọng cười nhạt một chút, nguyên lai nàng chính là dạng đẳng nữ ba tước, ở giáo khu trong đeo đến màu đen khăn che mặt hướng giáo chủ đi quỷ gối lễ là nàng thị nữ, mà bản thân nàng đã sớm đeo đến vài tên kỵ sĩ rời khỏi. Như vậy vì sao phải cùng người đồng hành, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Chúng chi hay lại là cùng một dốc cùng một chỗ? Hữu Tần Tước sĩ bất mãn nói ra. Ta so với ngươi càng đáng ghét dọc gia tộc, chỉ là cái này dọc rất thú vị, ở cái này lữ đồ trong tìm chút niềm vui không phải rất có ý tứ sao? Nữ ba tức cũng không để ý lắm cười nói. Chương 31, rừng rậm gặp tập kích ở sở tạ nghỉ giáo chủ khu cùng giãn đàn quận biên cảnh trong rừng rậm, một cái đường mòn xuyên qua rừng rậm rạm, nơi này trừ ngẫu nhiên qua lại giã thú bên ngoài, chính là vô pháp vô thiên cường đạo địa bàn, bọn họ lấy rừng cây rậm rạm vì điểm hộ mệnh danh người tự do, mỗi khi có thế đơn lực câu người lữ hành đi qua thời điểm, những thứ này cường đạo thì sẽ nhảy ra cản đường cướp bóc. Vì vậy tòa này biên cảnh rừng rậm liền bị xưng là xám xịt rừng. Hôm nay tòa này xám xịt rừng nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Vợ rủ sở ngồi trên lưng ngựa bốn phía xem chừng tòa này rừng rậm rạp, cao lớn cây sam đưa ra xôn xuê cảnh lá cơ hồ che đậy không trùng, chỉ có lắc đắc ánh mặt trời từng điểm tinh tinh xót xuống tới. Chúng ta tại sao phải đi nơi này? Vợ rủ sở không hiểu hướng lũ hại sẽ hỏi. Bọn họ lúc tới sau khi đi là một cái khác cái đại lộ, nơi nào có lui tới thường xuyên người lữ hành cùng thương nhân. Đây là một cái đường tắt, chúng ta có chuyện cho nên chọn cái này đường so sánh nhanh. Lùa sẽ khoe môi bệnh lên hơi cười cợt, đối với bờ rủ sở giải thích. Chúng ta nhưng là muốn về Gerdinton, tại sao chúng ta cũng muốn cùng đi theo cái này đường? Mạ Vịt có chút bất mãn nói ra. Đừng lo lắng, cái này đường khoảng cách bệ mẹ xì công quốc cũng rất gần. Nghe lùa sẽ giải thích, mọi người liền không hề phản bác, dù sao cái thời đại này lữ đồ cũng không dễ chịu, ai cũng không muốn tại giã ngoại ngủ ngoài trời. Che đậy không trung trong rừng rậm vang lên tiếng vó ngựa, cho dù là cao lớn Hữu Tần Tước sĩ cũng lộ ra cảnh giác vẻ mặt, bất quá hắn cái kia vóc người khôi ngô cùng tình xảo khôi giáp đủ để cho kẻ xấu môn nhượng bộ lui binh. Trước mặt xảy ra chuyện gì? Đang lúc bọn họ sắp đi ra rừng rậm thời điểm, lại phát hiện ở giữa đường xuất hiện một chiếc ngã lật một bên xe hàng, một ông lão rửa vào xe hàng ngồi dưới đất, hắn chán buốc lên máu một bộ chật vật bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Một tên giản đẳng kỵ sĩ liền đội vàng rụt ngựa tiến lên, hướng bị thương lao đầu hỏi. A a a. Lao đầu run lẩy bẩy đưa tay ra, trong miệng y y nha nha vừa nói, kỵ sĩ ngồi ở trên ngựa căn bản không nghe rõ. Vợ dù sơ nhìn đến cái đó ngã vào xe hàng bên cạnh lao đầu, hắn luôn cảm thấy một chút cảm giác khác thường, đang suy nghĩ thời điểm Tần Tước sĩ mở miệng nói với mọi người. Thoạt nhìn là gặp trên cường đạo thương nhân, đáng thương ra hỏa. Thương nhân. Vợ dù sở nghe Tần Tước sĩ lời nói, trong lòng hơi động cẩn thận nhìn hướng cái đó bị thương lao đầu. Lúc này, tên kia giản đẳng kỵ sĩ từ trên ngựa nhảy xuống, hướng lao đầu đi tới, đột nhiên, vợ dù sở cao giọng cảnh cáo kêu lên đứng lên. Chớ đi, đây là cái cạm bẫy. Cái gì? Lùa sẽ cùng Tần Tước sĩ kinh ngạc nhìn hướng vợ dù sở, chỉ thấy vợ dù sở đã rút ra bản thân bên hông kiếm, hơn nữa từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thấy vợ dù sở cử động. Hiệu Tần Tước sĩ cùng cái khác hai tên kỵ sĩ cũng liền đội rút ra bên hông vũ khí, hệ vợ đem cong lấy cung nắm trong tay, hơn nữa theo bao đựng tên trong rút ra mũi tên. Ô ô. Ngay tại bờ rủ sở đám người rút vũ khí ra thời điểm, cái đó thoạt nhìn vô cùng suy yếu lao đầu từ dưới đất nhảy lên một cái, theo trong tay áo trượt ra một thanh tiểu đao sắc bén, hắn đánh về phía dạn đàn kỵ sĩ, dùng đao nhỏ chính xác đâm vào kỵ sĩ nơi cổ, máu tươi từ kỵ sĩ trên cổ chảy xuôi xuống, tên kia bị đột nhiên tập kích dạn đàn kỵ sĩ trở tay che bản thân vết thương, hắn trợn to hai mắt ghé quỵ dưới đất. A a a. Hai bên bụi cây trong vang lên tiếng cuồng hô. Hơn 10 người tay cầm đủ loại vũ khí cường đạo nhảy ra, bọn họ vung vẩy trong tay đơn sơ vũ khí hướng bờ rủ sở đám người công kích. Mèo. Một mũi tên đem lão đầu bắn lật trên đất, Ever ở bắn ra một mũi tên sau nhanh chóng rút ra một cái khác mũi tên, hướng về phía đám kia xông lên cường đạo, mũi tên một chi tiếp lấy một chi bay ra ngoài, mỗi bay ra một mũi tên thời điểm, đối diện cường đạo liền bị bắn lật trên đất một người. Marvin, hắn nhỉ trốn ở sau lưng ta. Mặc dù sở đem kiếm nắm trong tay, hắn đối với mạ vịt cùng ăn nỉ nói ra. Ghê tởm cường đạo. Nhìn thấy bản thân đồng bạn bị đao nhỏ đâm bị thương ngã xuống đất, Hiệu Tần tức sĩ giận dữ, hắn lao ra cùng Bợ Rủ Sở đám người tạo thành vòng tròn trận, đơn độc giết vào bọn cường đạo trung gian, sáng như tuyết đại kiếm vung lên bên dưới liền đem phá áo nát áo lót cường đạo chém giết, bị đứt rời tay cùng sền sệt nội tạng rơi xuống ở Hiệu Tần tức sĩ bốn phía. Thật là xui xẻo. Edo một tay nắm chặt kiếm, hắn nuốt nước miếng một cái, trong miệng oán trách. Hai gã khác giản đẳng kỵ sĩ đem lũ sệ bảo hộ ở chính giữa, cho dù đối mặt khí thế bên náo cường đạo bọn họ vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, mà lũ sệ phi thường trấn định, nàng nhìn những thứ kia không ngừng xông lại bọn cường đạo, giống như là xem một vở tuồng kịch như vậy tự nhiên. Chật hẹp con đường đối với chúng ta có lợi, ẻ đồ theo ta lên đi phong tỏa ngăn cản giao lộ. Vợ dù sở cẩn thận nhìn một chút địa hình, nơi này địa hình là gập ghềnh trong rừng đường núi, hai bên là dốc đứng dốc núi, đây cũng là vì sao đối phương muốn đem bọn họ dẫn tới xe hàng địa phương nguyên nhân, bởi vì nơi đó địa thế đối lập bằng phẳng, nếu là bị người chặn lại đường trước sau liền thật chỉ có đợi làm thịt kết quả. Ta. Ẻ đồ lại do dự một chút, vợ dù sở không có chờ hắn một mình xông lên, mà vịt cùng ăn nhỉ đối với hắn quăng lấy khinh bị ánh mắt, cái này làm cho ẻ đồ thật sự không cách nào nhịn được chỉ đánh phải kiên trì đến cùng theo sau. Bọn cường đạo phần lớn sử dụng là cỏ xin cùng bóp nhọn côn gỗ mâu, trên người bọn họ cũng phần lớn là phá áo nát áo lót không có giáp bảo vệ, nhưng là ỷ vào người đông thế mạnh, những thứ này cường đạo thật chặt dựa chung một chỗ, cầm trong tay mâu ngắm chuẩn bờ rủ sở đâm tới đây. Ken. Bờ rủ sở liền vội vàng bung lên trong tay thiết kiếm, đem những thứ kia đưa tới mũi thương đỡ ra, hơn nữa ngăn cản đến bọn cường đạo đến gần, nhưng là hắn một người là không có biện pháp bảo vệ được toàn bộ phòng tuyến. Các ngươi đi trợ giúp hắn. Lua sẽ nhìn thấy xông lên trước một mình ngăn trở cường đạo bờ rủ sở, nàng vội vàng hướng bên người hai tên kỵ sĩ ra lệnh, nhưng là nữ chủ nhân. Hai tên kỵ sĩ lại do dự nói ra, nhưng là lại bị Lũ Sệ chừng một cái, bọn họ vội vàng hướng Lũ Sệ sau khi hành lễ năm kiếm xông lên, hai tên kỵ sĩ gia nhập khiến Bợ Rủ Sở nhất thời áp lực lần giảm. Lúc này, ở trống ra con đường trên chỉ còn dư lại Mạ Bịt, An Nhi, hệ vợ cùng Lục Hải Sệ, hệ vợ tiến vô hư phát, không phát nào hụt từ hậu phương tiếp viện đến các kỵ sĩ, Mạ Bịt, An Nhi cùng Lũ Sệ dựa chung một chỗ, có lẽ là bị Lũ Sệ trên người hoa lệ quần áo hấp dẫn, bọn cường đạo nhận định Lũ Sệ nhất định là một đại nhân vật. Chỉ cần bắt được Lũ Sệ là có thể đổi lấy bút lớn tiền chuộc, vì vậy bọn cường đạo liều mạng nghĩ muốn hướng Lũ Sệ phương hướng phong tới. A, nguyên bản hẳn là chặn lại một cái khác lỗ hổng, ẻ đổ kinh hô một tiếng, lại bị bọn cường đạo đẩy ngã trên đất, mấy tên cường đạo không để ý tới lăn đến bên cạnh ẻ đổ, bọn họ gào lên xông về Lũ Hải Sệ. Không tốt. Vợ dù sở dùng kiếm đâm vào một tên rối bù cường đạo ngực, lại nhìn thấy bọn cường đạo xông về ăn nì đám người, hắn cả kinh thất sắc nghĩ muốn bước ra trở về thủ, nhưng là lại bị dây dưa kéo lại căn bản không động được, mà cái khác hai tên kỵ sĩ cũng không cách nào xoay người. Nữ chủ nhân xông vào bọn cường đạo trung gian, Hiệu Tần tức sĩ cũng kinh hô lên, hắn nghỉ vào trên người kiên cố khôi giáp căn bản không sợ cường đạo công kích, nhưng lúc này lại cũng không cách nào lập tức trở lại Lùa Sệ bên người. Quét. Lùa Sệ sắc mặt nghiêm nghị đứng lên, nhưng là nàng nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ, nàng theo giày ống trong rút ra một cái bạc trôi kiếm ngắn, đem mũi kiếm ngắm chuẩn xông lại bọn cường đạo. Mèo. Một mũi tên vượt qua Lùa Sệ bả vai bắn chúng xông lên phía trước nhất cường đạo chán, tên kia cường đạo thông một tiếng xoay mình ngã lăn, nhưng là càng nhiều cường đạo xông lại. Mạ Vịt đem hắn nhỉ ngăn ở phía sau. Nàng từ bên hông dược thảo trong túi nặn ra một nhúm nhỏ thuốc bột, ngắm chuẩn một tên hướng nàng đưa ra bẩn móng vuốt cường đạo trên mặt thổi qua đi. Ô, a a a a. Thuốc bột phốc một tiếng dính đầy cường đạo bộ mặt, tên kia cường đạo nhất thời cảm thấy trên mặt vừa nhột vừa đau, đau đớn càng ngày càng dữ dội, hắn không nhịn được vứt bỏ trong tay trường mâu ở trên đất lăn lộn. Mạ Vịt vung tay lên, theo trong tay áo nhảy ra một chỉ năm màu lộng lẫy mẹ lớn, con nện kia rơi vào một tên khác cường đạo trên người không chút khách khí chui vào hắn trong quần áo, cảm giác có cái gì không đúng cường đạo rít gào nhảy về phía trước đứng lên. Ồ. Lucy nhìn thấy Mạ Vịt động tác, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, mà Mạ Vịt lại cười khẽ với nàng, đưa ngón tay làm cái chớ lên tiếng động tác. Giết a! Hiệu Tần tức sĩ ở hộ chủ nóng lòng tình huống dưới, hắn cầm trong tay đại kiếm vung thật giống như máy xay gió, sắc bén mũi kiếm đụng phải thì sẽ thương cân độ cốt, dần dần bọn cường đạo không chống đỡ nổi rối rít chật vật chạy trốn, và dù sợ cùng hai tên kỵ sĩ lợi dụng cơ hội đuổi giết đi lên. Chương 32, chiến lợi phẩm Hiệu Tần tức sĩ giơ lên trong tay đại kiếm chém, né tránh không kịp cường đạo bị chặt lật trên đất, máu tươi bắn ở Hiệu Tần tức sĩ áo choàng trên, hắn thở dốc một hơi đem thân kiếm ở cường đạo thi thể trên lau chùi một cái thu về vỏ kiếm. Nữ chủ nhân ngươi không sao chứ? Hiệu Tần tức sĩ sai bước hướng Lũ Sệ đi tới, Lũ Sệ lắc đầu một cái biểu thị bản thân không có việc gì, nhưng là nàng nhìn hướng xe hàng bên cạnh ngã xuống kỵ sĩ. Hô, hô, hô. Vợ dù sở hai tay nắm kiếm, hắn tay đang run rẩy tiếp lấy liền vô lực hạ xuống, hắn thân thể dù sao mới mười mấy tuổi. Lãnh chúa đại nhân, ngài bị thương sao? Án Nghị liền vội vàng chạy đến Vợ dù sở bên người, nâng lên Vợ dù sở dò hỏi. Vợ dù sở hướng về phía Án Nghị khoát khoát tay, hắn có chút hiếu kỳ nhìn hướng trên đất bị giết chết cường đạo, không nghĩ tới ở trên biên cảnh dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy cường đạo. Hắn đem bản thân nghi vấn nói ra, các kỵ sĩ đối với lần này cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng là cái này vấn đề lại bị Lùa Sệ giải đáp. Ta nghe nói rất nhiều lãnh địa phát sinh nạn đói, vương thất trực thuộc lãnh địa đồng ruộng bởi vì hạn hán một viên không thu, những thứ này cường đạo hẳn là không có thức ăn khắp nơi lén lút nông nô đi. Lùa Sệ nhìn đến những thứ kia ngã lăn thi thể, nói với Bợ Rủ Sở. Nông nô. Bợ Rủ Sở nhìn hướng những thứ kia thi thể, khó trách những thứ này cường đạo người đông thế mạnh nhưng là lại không có thành tựu, bọn họ mỗi cái gầy trơ cả xương. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi là như thế nào biết rõ cái kia là cả bẫy. Lùa Sệ lại đối với Bợ Rủ Sở nhìn thấu cường đạo cảm bẫy cảm thấy hứng thú, dưới cái nhìn của bọn họ cái đó ngã vào xe hàng bên cạnh thương nhân không hề có một chút vấn đề. Là cái kia lão đầu ánh mắt, không hề giống là cái thương nhân, hắn ánh mắt quá hung ác, hơn nữa nhìn thấy chúng ta thời điểm không chỉ không có được cứu khát vọng, ngược lại là mang theo vẻ hưng phấn vẻ mặt. Bợ rủ sở đối với Lũ Sệ giải thích. A, nguyên lai là như vậy. Đi qua bợ rủ sở nhắc nhở, Lũ Sệ cũng nhớ tới lão đầu ánh mắt có cái gì không đúng, chỉ là khi đó bọn họ chỉ nhìn thấy ngã vào bên cạnh xe hàng, còn có lão đầu chán vết thương vì vậy cũng không có để ý cái khác. Nữ chủ nhân Rô Dơ chết. Hiệu tần tức sĩ kiểm tra một cái ngã xuống kỵ sĩ, tiếc nuối lắc đầu một cái nói với Lũ Hải Sệ. Nguyện chủ thần thương cảm hắn linh hồn, khiến hắn được yên nghỉ đi. Lũ Sệ ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như cũ, trong miệng từ tốn nói. Vợ dù sơ lại nhìn thấy ẻ đùa co giúp ở dưới một cây, hắn hướng ẻ đùa đi tới, chỉ thấy vị này tái nhợt kỵ sĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt, tinh thần hệ bại không phân chấn rất. Người không sao chứ? Mặc dù đối với ẻ đùa tác chiến biểu hiện rất bất mãn, nhưng là vợ dù sơ nhìn đến ẻ đùa đáng thương bộ dáng, không khỏi an ủi hắn nói. Máu, rất nhiều máu, xin lỗi lãnh chúa đại nhân. Ẻ đùa khổ sở cười một cái, hắn ôm lấy bản thân đầu, đem đầu chôn ở đầu gối trong lúc đó. Ngươi không phải kỵ sĩ sao? Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều không có chiến đấu qua? Vợ dù sơ ngồi xổm ở ẻ đùa trước mặt, hắn hiện tại đã triệt để hoài nghi vị này kỵ sĩ lang thang thân phận, nào có kỵ sĩ không dám chiến đấu sợ thấy máu. Kỳ thực ta vừa thấy được máu thì sẽ hoa mắt choáng váng đầu, cho dù chiến đấu cũng phần lớn sử dụng là đột khí. Ẻ đùa ngẩng đầu lên hướng vợ dù sơ giải thích, hắn tay đem trên cổ mang theo một cái hạng rơi móc ra, phía trên kia treo đến một cái gỗ sồi chiếc nhẫn, ẻ đùa tay cẩn thận vuốt ve gỗ chiếc nhẫn. Bệnh say máu. Vợ dù sơ há mồm một cái, hắn kinh ngạc nhìn đến ẻ đùa, không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên tại đây cái thời đại sẽ đụng phải như vậy kỳ ba triệu chứng người. Hơn nữa còn là một tên hẳn là vì chiến đấu mà sinh kỵ sĩ trên người. Ẻ đùa giải thích tiêu trừ bợ rủ sơ nghi ngờ, cho dù bây giờ muốn khai trừ Ẻ đùa cũng chẳng ăn thua gì, huống chi hắn còn vì thế thanh toán 15 viên ngân tệ. "Tốt, Lũ Sệ nữ sĩ nếu như ngài không đề nghị mà nói, như vậy ta liền muốn bắt đầu quét dọn chiến trường." Bợ rủ sơ nhìn đến ngã xuống những thứ kia cường đạo thi thể, đối với Lũ Sệ nữ sĩ nói ra, "Ngươi muốn quét dọn chiến trường sao?" Nghe bợ rủ sơ lời nói, Lũ Sệ cùng các kỵ sĩ đều ăn cả kinh, cái gọi là quét dọn chiến trường chính là theo thi thể trên người lột xuống chiến lợi phẩm. Bình thường các quý tộc là khinh thường làm loại chuyện này, nhưng là bợ rủ sở tựa hồ hoàn toàn không có cái này phương diện băn khoăn, hắn cưỡng bách ghé đổ cùng một chỗ theo thi thể trên người tìm kiếm chiến lợi phẩm, nữ thợ săn nghệ vợ cũng khoái trá gia nhập sở thi trong đội ngũ, chỉ có hạn ní bởi vì nhát gan mà cự tuyệt, mà vì chính là không muốn làm bẩn bản thân tay, Lũ Sệ đám người chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đến. Quét dọn chiến trường cùng sở thi mới là chiến đấu vui vẻ nhất sự tình. Bợ rủ sở khoe miệng lộ ra nụ cười, hắn nhớ tới bản thân thời đại học cùng phòng bằng hữu môn chơi với nhau vong du từng trải, mỗi thức đêm đánh hạ gian khổ phó bản nhiệm vụ. Cuối cùng đạt được chiến lợi phẩm một khắc mệnh mọi thể sắc và tinh thần mới có thể đạt được thỏa mãn. Cuối cùng bợ rủ sở quét dọn xong chiến trường sau đạt được một ít chiến lợi phẩm. Cụ nát nhung cửu cái mũ ba đỉnh, vốn lượn trường mâu 5 cây, dì xét đao nhỏ 3 cây, đồng vẹ số 10 viên. Đáng tiếc, nếu có thể lưu lại người sống mà nói không chừng có thể tìm được bọn họ hang ổ, cũng có thể đạt được càng nhiều đồ vật. Bợ rủ sở xoa xoa hai tay, khiến Edo đem những chiến lợi phẩm này đặt ở gỗ trên xe hàng. Lãnh chúa đại nhân ngài thật đúng là không có chút nào lãng phí. Lũ Sệ hướng về phía cái này tuổi trẻ lãnh chúa không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cười khổ lắc đầu nói ra. Tôn kính nữ sĩ, ta lãnh địa rất nhỏ khó, sinh hoạt nào có không tính toán tỉ mỉ một điểm. Bợ rủ sở đem trường mâu trói tốt, không để bụng nói với Lũ Hải Sệ. Lũ Sệ không nghĩ tới coi như quý tộc bợ rủ sở một chút cũng không có quý tộc rủi rè, nhưng là loại này rất giản dị mà nói cũng rất thật sự, so với rất nhiều nói bốc nói phép quý tộc hiếu thắng nhiều, nghĩ tới đây Lũ Sệ đối với Hữu Tần Tức Sĩ kê vào lỗ hai mấy câu. Thật muốn làm như vậy sao? Hữu Tần Tức Sĩ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bản thân nữ chủ nhân hỏi. Lũ Sệ hướng hắn gật đầu một cái. Làm bợ rủ sở đám người đem chiến lợi phẩm sửa sang lại sau đó, nhìn thấy Hữu Tần Tức Sĩ đem tên kia chết đi kỵ sĩ trên người khôi giáp lột ra tới, bọn họ đem kỵ sĩ thi thể đặt ở hắn tọa kỵ trên lưng, lại đem khôi giáp gánh lên cũng đặt ở trên xe hàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bợ rủ sở buồn bực hỏi. Cái này một lần nếu như không phải lãnh chúa đại nhân ngài xuất thủ tương trợ, ta có lẽ sẽ gặp bất hạnh, đây là Roger Tức Sĩ lưu lại khôi giáp ta đem hắn tặng cho ngài, hy vọng lãnh chúa đại nhân ngài có thể tuân theo Roger kỵ sĩ anh dũng tinh thần. Lũ Sệ nói với bợ rủ sở. Thật muốn cho ta sao? Vợ dù sợ nhìn đến trước mặt cái này một bộ thuộc da giáp, đây là dùng mấy trăm mảnh cứng cỏi da trâu khối may khôi giáp, ở trái tim các loại bộ vị yếu hại khảm nạm miếng sắt, sáng rõ màu sắc cũng phi thường dễ coi, và áo khôi giáp làn váy trực tiếp bảo vệ bắp đùi bộ vị. Xin nhận lấy đi. Lũ Sệ khẽ mỉm cười gật đầu một cái này một bộ hoàn chỉnh khôi giáp giá trị ít nhất 100 viên ngân tệ, có thể nói là một món đại lễ. 10 phần cảm tạ ngài. Vợ dù sợ nghiêm minh đứng thẳng người, đem tay phải đặt ở ngực bộ vị, hướng vị này hùng hồn quý tộc nữ sĩ hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Một nhóm người xuyên qua xám xịt rừng, rời khỏi che đậy không trung rừng rậm u ám. Tâm tình mọi người cũng tốt rất nhiều, phơi ánh nắng ấm áp, An Nhi không khỏi cao hứng hát lên ca, cái kia là nàng quê hương từ địa phương tiểu khúc, nhưng là nàng trong trẻo giọng hát lại để cho mọi người nghe như si mê như say sưa. A, ta thật muốn mời ngươi đi trong nhà của ta làm khách. Lũ Sệ cười nói với An Nhi. Được à, ta trừ dốc trang viên cùng lãnh chúa đại nhân nhà ở, còn không có đi qua cái khác quý tộc trong nhà làm khách đâu. An Nhi trợn to con mắt đẹp, nàng mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn nét mặt nói ra, nhưng là bật thốt lên sau lại liền vội vàng nhìn hướng bợ rủ sở, thân phận nàng là bợ rủ sở thiếp thân thị nữ, cũng chính là bợ rủ sở phụ thuộc, nào có chủ nhân không có mở miệng bản thân lại tự chủ trương tiếp thu mời. Ha ha. Lũ sẽ cười nhìn hướng bợ rủ sở, chỉ thấy bợ rủ sở lại cưng chịu sở một cái ản nì đầu nhỏ. Chúng ta có thể hay không may mắn trước mời lũ sẽ phu nhân đi gờ gìn tần làm khách. Bợ rủ sở nói với lũ hải sẽ. Ta rất nguyện ý, chỉ là gần đây trong nhà mọi chuyện bận rộn, bất quá có rảnh rỗi cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Lũ sẽ khoái trá tiếp thu bợ rủ sở mời, nhưng là rất nhanh bọn họ liền tới đến lối rẽ, phân biệt thời khắc tới. Ở phân lối rẽ đội ngũ phân chia hai đội, bợ rủ sở ở trên ngựa hướng lũ sẽ hành lễ cáo biệt sau, lũ sẽ nhóm chuyển đầu ngựa mang theo các kỵ sĩ chạy như bay, chỉ để lại dần dần mơ hồ bóng lưng. Chương 33, kỳ diệu lãnh chúa ruộng đất trên một cái sắc bén sắt cày đầu đâm vào trong đất bùn, ngay sau đó chính là đem cứng rắn thổ địa trở thành từng khối xốp bùn đất, một ít con sâu nhỏ theo dưới bùn đất chui ra ngoài bộc lộ ra ngoài, mấy con đã sớm đói khát không chịu được chim lập tức bay lên, dùng bọn họ thật dài miệng cắn nuốt côn trùng. Ha, hắc, hắc, hắc. Cùng với dấu hiệu âm thanh, mấy tên nông nô kêu đến khẩu hiệu dẫn dắt cày lật lên thổ địa, gờ gìn tần thiếu hụt trồng trọt xuất sinh, vì vậy dùng để cày địa chủ yếu hay lại là nhân lực. Bọn dù sờ đứng ở ruộng đất bên cạnh nhìn đến các nông nô công tác, hắn ngồi trồn hổm xuống hốt lên một nắm bùn đất người người, thổ địa hương thơm khiến tâm tình của hắn sung sướng rất nhiều, thấy thổ địa sau chính là gieo hạt, bọn dù sờ dạy dỗ các nông nô như thế nào lựa chọn ưu chất hạt giống phương pháp, đào thải không đầy đặn hạt giống. Mặc dù các nông nô rất kỳ quái bọn dù sờ những thứ này phương pháp, nhưng là lại không ai dám nghi ngờ bọn dù sờ. Lãnh chúa đại nhân, chuồng heo đã xây tốt. Thợ rèn phụ tử chạy đến bọn dù sờ bên người, bọn họ dùng tay áo xoa một chút trên đầu mồ hôi, đối với bọn dù sờ lớn tiếng nói, rất tốt. Bọn dù sờ gật đầu một cái. Thời trung cổ heo tương tự với một nửa thuần hóa heo rừng, các nông nô bình thường đều là thả nuôi những thứ này heo rừng, nhưng là bợ rủ sở lại quyết định thay đổi loại này thấp hiệu suất phương pháp, hắn khiến các nông nô dùng tảng đá lũy khởi tới chuồng heo, tập trung quản lý heo bò. Ở heo bò bên cạnh là dùng cỏ khô tạo chuồng gà, loại này giá không ổ gà cũng là thời trung cổ hiếm thấy, nhưng là lại lợi cho thu thập gà phân và nước tiểu, mà những thứ này lên men qua gà phân và nước tiểu cũng có thể trở thành heo thức ăn gia súc, hơn nữa ổ gà cũng dễ dàng khiến gà mái ra trứng gà, đừng coi thường trứng gà, ở thời đại này là dinh dưỡng chủ yếu khởi nguồn. Cái này tiểu lãnh chúa tựa hồ thật đang phát triển gờ gìn tuần. Trường lão hồ rèn cùng nữ thợ săn nghệ vợ còn có điên tu sĩ ở chung một chỗ, bọn họ nhìn đến bận trước bận sau bờ rủ sở. Vâng, dù sao đây là hắn bản thân đất phong. Hệ vợ nhún vai một cái nói ra. Coi như là thật vì gờ gìn tuần cân nhắc lãnh chúa, đối với chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trường lão hồ rèn lắc đầu một cái, trên người bọn họ phản nghịch dấu ấn thật sự quá rõ nét, đế quốc vương thất thì sẽ không khiến như vậy một đám người dễ chịu. Lê tẩm hỗn đản, dĩ nhiên đem ta khu trục ra thánh thành, nên mượn rủa. Điên tu sĩ cầm lên một cái chứa đầy rượu mạnh cái xác, một bên liều mạng hướng bản thân đổ vô miệng rượu, một bên lẩm bẩm oán trách. Trường lão, ngươi nói có hay không khả năng thuyết phục hắn trợ giúp cờ gì Stoffer đại nhân? Đúng nhiên, nữ thợ săn nghệ vớ nói với mọi người. Cắt, đừng ngây thơ, cờ gì Stoffer nhưng là cái đó người hài tử, dọc gia tộc lại phản bội cái đó người. Điên tu sĩ nghe nữ thợ săn nghệ vớ lời nói, phốc cười lớn đem rượu phun ra miệng, hắn đối với nữ thợ săn nghệ vớ ý nghĩ hảo huyền lời nói cười nhạo không thôi. Nghệ vớ, ngươi quên quy củ không? Trường lão hồ rèn cũng nghiêm túc. Hắn cái kia nhìn như đục ngầu cặp mắt nhìn hướng hệ vợ lại phi thường sắc bén, trong nháy mắt theo một cái thoạt nhìn tuổi già sức yếu lao nhân biến thành một uy nghiêm người, hệ vợ liền vội vàng túi lầu xuống. Xin lỗi trưởng lão, cờ gì Stoffer đại nhân gần nhất đang làm gì? Trưởng lão hồ rèn thu về bản thân sắc bén ánh mắt, hắn quay mặt sang hướng điên tu sĩ hỏi. Hắn gần nhất ở bờ rủ sở vương quốc một vị công tước cung đình trong, một lần cuối cùng thông tin tức là hắn đi tới cỏ đi quận. Điên tu sĩ đối với trưởng lão hồ rèn nói ra, hơn nữa theo bẩn thỉu trong tay áo móc ra một ít cuốn tấm da dê mảnh vỡ. Sách, cỏ đi quận là cỏ đi bá quốc cảnh nội. Chỗ đó mặc dù hay lại là độc lập quốc gia, nhưng là tới gần quá đế quốc biên cảnh, hắn phải làm gì? Trưởng lão Hồ Rèn nghe thất kinh, hắn liền vội vàng hỏi. Ta thật giống như minh bạch cờ gì Stoffer đại nhân ý tưởng. Lúc này nữ thợ săn Hệ Vợ lại bừng tỉnh hiểu ra như vậy nói ra. Hệ Vợ đem bản thân cùng đi bờ rủ sở đi tới giáo chủ khu trở lại trên đường, nhưng ở xám xịt rừng đụng phải rất nhiều cường đạo sự tình nói cho trưởng lão, hơn nữa đem dặn đặng nữ bá tước nói cho bọn hắn biết đế quốc cảnh nội phát sinh nạn đói, rất nhiều nông nô thoát đi lãnh địa trở thành cường đạo sự tình nói ra. Kích động nông nô khởi nghĩa sao? Hoang đường. Trưởng lão Hồ Rèn lắc đầu một cái, những thứ kia ô hợp chi chúng căn bản không thành được khí hậu, chỉ có quý tộc mới là thống trị mấu chốt, những thứ kia nắm trong tay thổ địa cùng tài sản, trong tay tụ tập được cường tráng binh lính quân phiệt môn ủng hộ, bọn họ từ trước đến nay nguyện vọng mới có thể thực hiện. Cơ gì Stoffer đại nhân có bản thân ý nghĩ, có lẽ chúng ta đã lão, không phải sao? Điên tu sĩ tiến lên vô vô trưởng lão Hồ Rèn lưng, hắn hiện tại nơi nào còn có say như chết dáng vẻ. Xách. Trưởng lão Hồ Rèn đầu đong đưa giống như cái trống lắc, hắn thở dài, vị kia đại nhân càng ngày càng lớn, dần dần đã không muốn nghe một đám lao ra hỏa lại đại. Làm trưởng lão Hồ Rèn đám người ở mật đàm thời điểm, vợ rủ sơ lại cả người dính đầy bùn dẫm ở ao bùn trong, hắn chính cùng cái khác vài tên các nông nô cùng một chỗ đào xới ao nước, Annie, Marvin, Edo đứng ở ao nước bên cạnh cười lớn, bởi vì vợ rủ sơ động tác thật sự quá vụ bè. Lãnh chúa đại nhân, cái này công việc sẽ để cho các nông nô làm đi. Annie lại đau lòng vừa lo lắng nói với vợ rủ sơ. Cái này không thể được, bọn họ không biết nên làm sao đào móc thoát nước miệng, ta lại vừa vặn có cái này phương diện kinh nghiệm. Vợ rủ sơ cũng không để ý lắm, làm ruộng hắn có thể không có chút nào xa lạ. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ngài nhưng là một vị cao quý quý tộc, như vậy là rất không khéo léo. Edo đứng ở ao nước bên bờ, hắn một bộ quý tộc điệu bộ nói ra. Hừ, Nhìn đến Edo giả vờ giả vịt dáng vẻ, Mạ Vịt lạnh rên một tiếng, nàng lui về phía sau một bước đứng ở sau lưng Edo. Annie hơi kinh ngạc nhìn đến nàng, mà Mạ Vịt lại hướng Annie nháy nháy mắt, tiếp lấy bay lên một cước cho vào ở Edo trên ông. A a a a. Edo bị Mạ Vịt đạp tiến vào ao bùn trong, hắn thét lên bay vào ao bùn trong, trên người màu trắng áo lót cùng sợi dây quần trong nháy mắt biến thành bùn sắc. Ha 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 ha. Nhìn đến ở ao bùn trong rít gào đập thình thịch Edo, bao gồm bợ rụ sở đám người đều lớn cười lên, liền ngay cả làm việc các nông nô nhìn thấy cũng cười lớn, tiếng cười tung bay ở trên trời bay rất xa. Trưởng lão Hồ Rèn cùng nữ thợ săn nghệ vợ đám người nghe thấy tiếng cười nhìn sang, kinh ngạc nhìn thấy cả người dính đầy bùn bợ rụ sở, cùng với cười lớn các thôn dân, tình hình như thế bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, một vị quý tộc lao ra lại cùng các nông nô kết thành một khối, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ hoàn toàn không có phân chia giai cấp. Phốc suy. Nữ thợ săn nghệ vợ không nhịn được cười ra tiếng, gần nhất nàng cười số lần tựa hồ rất nhiều, liền ngay cả trưởng lão Hồ Rèn cùng điên tu sĩ cũng chú ý tới. Thật là cái kỳ diệu lãnh chúa. Trưởng lão Hồ Rèn nhìn đến bợ rụ sở, ánh mắt trong lộ ra thần sắc phức tạp, nếu như không phải Gờ Jin Tần mà nói, như vậy bợ rụ sở thật là một cái tốt lãnh chúa, nhưng là đáng tiếc là nơi này là Gờ Jin Tần, một cái ở đế quốc cảnh nội vĩnh viễn không bình thản địa phương. Chương 34, Bạch Kỵ Sĩ khô héo đại thụ mặt mày ủ cho đứng sừng sững ở cửa thôn, một năm này mặt trời phá lệ nóng bức, toàn bộ trên địa đại lục rất nhiều sông ngòi đều khô khốc, thật bất hạnh là cái này tiểu sơn thôn nguyên bản là lệch hướng sông ngòi, hiện tại ruộng đất càng là khô nứt thành vô số mảnh vỡ. Được. Năm tên người xuyên tươi đẹp quần áo quý tộc cưỡi ngựa, theo trên đỉnh núi trong lâu đài dọc theo đường núi hướng sơn thôn đi tới, ven đường có nguyên nhân vì đói khát mà chết đi nông nô, di hải vây quanh từng nhóm con ruồi, các quý tộc không nhịn được dùng khăn tay che mũi. Thật là đáng chết xuất sinh, người đào mộ rốt cuộc đang làm cái gì? Một tên quý tộc trẻ tuổi bất mãn nói ra, người đào mộ là trong lãnh địa chuyên môn đào móc phần mộ công nhân, giống như là đê tiện nhất cùng vô dụng nhất người làm phần này công tác. Người đào mộ tuần lễ trước chết mất. Một tên khác thân phận tương đối nhỏ yếu quý tộc đội vàng trả lời. Vậy thì lần nữa tìm một cái. Những thứ này nông nô liền cũng không giết chết con dẹp như thế, chết mất mấy cái không có quan hệ. Quý tộc trẻ tuổi không nhịn được nói ra. Là tổng quản. Trong thôn trang treo đồng mảnh bị văng lên, các nông nô nghe thấy thanh âm theo tốt lều trong chui ra ngoài, bọn họ mở mịt nhìn thấy ở trong thôn trang các quý tộc. Tổng quản đại nhân. Thôn trang trưởng lão run rẩy hướng các quý tộc túi người chào, cẩn thận từng ly từng tí thăm hỏi. Bá tước đại nhân yêu cầu các ngươi đem hơn nửa năm thuế giao nộp, ít nhất phải giao nộp hạt tiến mạch 30 cân, dùng để nuôi bá tước chuồn ngựa chiến mã. Quý tộc trẻ tuổi dùng khăn tay che mũi, các nông nô thường xuyên sinh sống ở thấp lùn ẩm ướt tốt lều bên trong lại không thường tắm, đưa đến trên người tản ra nồng nặc mùi thối. Tôn kính tổng quản lão gia, chúng ta trong thôn trang một viên hạt tiến mạch đều không lấy ra được, năm nay hạn hán khiến đồng ruộng trong cây trồng khô héo, nhất định là chúng ta đắc tội chủ thần. Thôn trang trưởng lão mặt mày ủ rũ nói ra. Nói vậy, các ngươi những thứ này đê tiện nông nô, khẳng định là các ngươi đem lương thực cần nuốt. Một tên khác quý tộc nổi giận đùng đùng nói ra, hắn dưới háng màu đỏ tọa kỵ táo bạo bất an phun mũi vàng. Thôn trang trưởng lão đội vàng hướng các quý tộc giải thích, nhưng là lại không hề có tác dụng. Các quý tộc tựa hồ nhận định các nông nô che giấu lương thực, hai tên quý tộc từ trên ngựa nhảy xuống, bọn họ kiểm tra chung quanh đến, hơn nữa đem nông nô tốt lều môn đá văng ra đi bảo. Gặp bị. Một tên đầu đội khăn trùm đầu nông phụ nâng trượng phu cánh tay, nàng lo lắng ngẩng đầu lên nhìn hướng bản thân trượng phu, mà nàng trượng phu khẩn trương liếm liếm khô khốc môi. Các quý tộc khắp nơi lục tung, tổng quản ngồi trên lưng ngựa hơi không kiên nhẫn, hắn là bá tước cháu trai, nếu như không phải bá tước mệnh lệnh, hắn tình nguyện ở trong lâu đài cùng mỹ lệ thị nữ liếc mắt đưa tình. Tìm tới. Đột nhiên một tên quý tộc theo tốt lều trong đi ra, trong tay hắn đá đến một cái túi nhỏ. Cái kia xẹp lép túi bị hắn giơ lên thật cao. Là cái gì? Thôn trang trưởng lão kinh ngạc nhìn đến túi, ánh mắt của hắn nhìn về phía thôn dân Gabi, chỉ thấy Gabi khẩn trương nắm chặt thê tử tay. Tên kia quý tộc đi tới tổng quản trước mặt, đem túi nhìn qua, bên trong phủi xuống ra một nhúng nhỏ hạt tiến mạch biên, thôn trang trưởng lão chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi hột rơi xuống, mặc dù một tí tẹo như thế hạt tiến mạch liền nhét kẽ răng cũng không đủ, nhưng lại có thể cho các quý tộc mượn cớ. Thoạt nhìn các ngươi thật đúng là không thành thật, lừa dối ba tước kết quả là phải bị trừng phạt, xuất, đốt rủi bọn họ tòa nhà. Tổng quản tuổi trẻ mặt bặm mẹo, hắn mắt lộ ra hung quang lớn tiếng ra lệnh. Không muốn, tổng quản đại nhân không thể thiêu hủy tòa nhà. Thôn trang trưởng lão khẩn trương đứng lên, một khi thiêu hủy tòa nhà, ở rét lạnh trong gió đêm không biết do sẽ có bao nhiêu thôn dân sinh bệnh chết mất. Xuất. Nhưng là tuổi trẻ tổng quản nhưng căn bản không để ý tới trưởng lão khổ sở cầu khẩn, các quý tộc lập tức nhóm lửa đem khắp nơi đốt lửa, khói đặc theo trên nóc nhà bốc lên, các thôn dân kinh hoàng kêu lên đứng lên. Không, không được. Gạc bị nghĩ muốn xông ra cứu hỏa, nhưng là lại bị thê tử gắt gao kéo, bọn họ những thứ này tay không tấc sắt thôn dân căn bản không phải võ trang đầy đủ quý tộc đối thủ, hiện tại phản kháng căn bản là không chịu chết. Nhìn đến xích viêm bốc lên, tổng quản hài lòng lộ ra nụ cười, hắn một lần nữa cảnh cáo các thôn dân một phen sau, đẩy chuyển đầu ngựa hướng lâu đài trở lại, chỉ để lại ôm ở cùng một chỗ bi thương bất lực các thôn dân. Ghê tởm các quý tộc, ghê tởm bá tước. Gạc bị siết chặt quả đấm hướng về phía mặt đất hung hăng đập tới, hắn thê tử ôm lấy bả vai hắn khóc ồ lên, bọn họ cuối cùng một cái hài tử đã bị chết đói, cái kia một ngụm hạt tiến mạch vốn là bọn họ tiết kiệm đi ra cho cái kia đáng thương hài tử, không nghĩ tới lại thành quý tộc tiêu hủy thôn trang mà cớ. Làm sai lang ở trên mặt đất buôn tậu khắp nơi gặm ăn thiện lương người thời khắc, chỉ có một bộ màu trắng khôi giáp kỵ sĩ có thể duy trì chính nghĩa cùng hòa bình, hắn đem chỉ huy thiện lương người phản kháng chính sách tàn bạo, khiến thiện lương người mở miệng cười vui. Lúc này, tâm tình thất lạc đám người trong vang lên một cái thanh âm giàn mua, cái kia là một cái nét mặt thân thờ lao phụ nhân thanh âm, nàng cặp mắt vô thần nhìn đến bản thân thô giáp hai tay, các thôn dân biết rõ người nhà nàng đã tại nạn đói trong chết đi, lão phụ nhân thần trí đã có chút ít không rõ ràng. Vì sao lại nhớ tới cái này cổ xưa dự ngôn? Thôn trang trưởng lão thở dài, liền ngay cả hắn cũng đã mất đi sinh tồn được hy vọng, nhưng ngay khi lúc này lại nghe thấy liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên. Chẳng lẽ các quý tộc lại trở lại? Các thôn dân kinh hoàng, thiêu hủy bản thân thôn trang còn không thỏa mãn, chẳng lẽ lần này là muốn bắt vài tên thôn dân đầu nhập lâu đài cái kia hắc ám đáng sợ trong địa lao sao? Nhưng là thôn trang đi ra ngoài hiện nhưng là một đám người khác, bọn họ người cầm đầu là một cái toàn thân dùng màu trắng áo choàng cùng mũ lượn che giấu mặt mũi người cưỡi ngựa, mà phía sau hắn đi theo mấy tên toàn thân người lữ hành trang phục người. Bạch, màu trắng kỵ sĩ. Thôn trang trưởng lão nhìn thấy cái kia dẫn đầu màu trắng kỵ sĩ, cái kia cổ xưa dự ngôn không biết rõ vì sao đột nhiên ở trong đầu vang vọng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Từ nơi này đoàn người lữ hành trung gian đi ra một tên mái tóc màu nâu người trung niên, hắn tướng mạo mười phần uy nghiêm, hai mắt màu xanh lam trong lộ ra cao quý. Nhìn thấy cái này một đám khách không mời mà đến, các thôn dân đều rất kinh hoàng, bọn họ không biết rõ cái này có phải hay không bị ngọn lửa hấp dẫn tới cường đạo, bất quá lập tức nghĩ tới đây đã không có cái gì có thể cướp bóc. Carlos, dẫn đầu màu trắng kỵ sĩ gọi trung niên người cưỡi ngựa danh tự, tên kia người cưỡi ngựa liền đội vàng cùng kính đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu xuống nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi cần giúp đỡ không? Nói với Carlos xong, màu trắng kỵ sĩ tháo xuống bản thân mũ lượn lộ ra một tấm anh tuấn bộ dáng, mái tóc màu vàng nóng của hắn dưới ánh mặt trời điệp điệp rực rỡ, như hải dương như vậy xanh lam đôi mắt mười phần ôn hòa, bất chi bất giác sẽ cho người cảm thấy thân cận. Hả? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bạch kỵ sĩ? Nhìn đến trước mặt như thiên sứ kỵ sĩ, các thôn dân ôm ngưỡng mộ vẻ mặt nhìn hướng hắn, thời khắc này phảng phất là chủ thần sứ giả đi tới trước mặt bọn họ. Chương 35, nông nô bạo động khi nghe thấy các thôn dân duy nhất thức ăn đều không có, hơn nữa còn bị các quý tộc thiêu hủy tòa nhà, bạch kỵ sĩ cảm thấy phi thường đồng tình. Hắn lập tức khiến đồng bạn đem bản thân thức ăn lấy ra phân cho các thôn dân. Cảm tạ ngài tôn kính đại nhân. Thôn trang trưởng lão trong mắt ngậm lấy nước mắt, hắn cảm thấy trước mặt bạch kỵ sĩ chính là chân chính thiên sứ, tới cứu vãn bọn họ những người đáng thương này. Nguyện chủ thần có thể ban cho các ngươi an bình. Bạch kỵ sĩ từ trên ngựa xuống, hắn đi tới các thôn dân trước mặt đưa hai tay ra, dùng hiền hòa thanh âm ôn hòa nói ra. Ô hát ô hát ô hát. Các thôn dân nói một câu xúc động, bọn họ cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm thụ lực lượng tinh thần, giống như là hạt giống ở mùa xuân nảy mầm như vậy không thể áp chế sinh trưởng. Đại nhân, chúng ta nên đi. Lúc này, bạch kỵ sĩ đồng bạn nói với hắn, bọn họ tựa hồ không thể ở một chỗ lưu lại quá lâu. Bạch kỵ sĩ gật đầu một cái, hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi thời điểm, các thôn dân rối loạn lên, bọn họ cùng tiến lên trước ngăn lại bạch kỵ sĩ đường đi. Bạch kỵ sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc, mà hắn đám đồng bạn thì khẩn trương đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Ngài nhất định chính là trong dự ngôn bạch kỵ sĩ chứ? Gạt bị kích động đi lên trước, hắn cẩn thận chu đáo đến bạch kỵ sĩ khuôn mặt, tuấn mỹ như thế cao quý gương mặt, nhất định là trong dự ngôn có thể chỉ huy bọn họ tìm tới hòa bình đầy đủ sung túc sinh hoạt bạch kỵ sĩ. A. Bạch kỵ sĩ không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận, hắn nhìn hướng bản thân đồng bạn, ý bảo bọn họ buông lòng. Nhất định là, hắn khẳng định là trong truyền thuyết bạch kỵ sĩ. Các thôn dân hoan hô lên, bọn họ thật sự quá khát vọng có một vị anh hùng lãnh đạo, các quý tộc chèn ép khiến những người này đã không thở nổi. Ta không biết rõ các ngươi nói bạch kỵ sĩ là ai, nhưng ta có cái này vương quốc cao quý nhất huyết thống. Bạch kỵ sĩ nhếch miệng, ánh mắt của hắn vượt qua các thôn dân đỉnh đầu, nhìn về cái kia mênh mông thổ địa. Bạch kỵ sĩ lời nói một lần nữa bỏ đi các thôn dân băn khoăn, bọn họ lập tức quỳ dưới đất hướng bạch kỵ sĩ thể thành tâm ra sức, nguyện ý trở thành hắn phụ thuộc, sợ cầu chỉ là công bằng cùng chính nghĩa. Trong lâu đài bá tước rất tức tối, hắn đem bản thân cháu trai gọi vào bên người, vị này đảm nhiệm bá tước cung đình tổng quản quý tộc trẻ tuổi sắc mặt cũng hết sức khó coi, bọn họ không có ở lãnh chúa đại sảnh trong nghị sự, bá tước đứng ở hành lang trong đồ ập xuống một trận chửi mắng. Ta trong chuồng ngựa hạ tiến mạch đã thấy đấy, ta thân ái cháu trai ngươi là chuẩn bị khiến ta dùng bản thân gối đi đốt mã sao? Bá tước mặt âm trầm đối với hắn cháu trai nói ra. Xin lỗi bá tước đại nhân. Tuổi trẻ tổng quản cúi đầu, trong lòng của hắn cũng kìm nén một bụng hỏa, không nghĩ tới ở tiêu bị các thôn dân tòa nhà sau, những thứ kia điêu dân lại còn không theo lúc giao nộp hạ tiến mạch, cũng khó trách đau lòng bản thân trong chuồng ngựa tuấn mã bá tức sẽ nổi trận lôi đình. Coi như người tuổi trẻ ta nguyện ý tha thứ ngươi phạm mấy lần sai, nhưng là đừng để cho ta quá thất vọng, nếu không ngươi liền chuẩn bị rời khỏi lâu đài bản thân tìm việc làm đi. Bá tước dưới môi hai quăng màu đỏ tròm dâu bệnh, hắn nghiêm khắc đối với bản thân cháu trai nói ra. Ta lần này sẽ làm tốt. Nghe bá tước lời nói, tuổi trẻ tổng quản bị dọa sợ đến sắc mặt đều tái nhợt. Ở trong lâu đài có ấm áp lò sưởi trong tường cùng phong phú thức ăn, ngẫu nhiên còn có xinh đẹp thị nữ làm ấm giường. Nếu như bị khu trục ra bá tước lâu đài, như vậy cũng chỉ có thể ở vô tận lữ đồ trong tìm kiếm một cái tránh gió mái hiên, băng lánh mưa rơi ướt thân thể, dâm đến bùn lầy con đường trở thành lang thang quý tộc khắp nơi thử vật khí. Tuổi trẻ tổng quản đội vàng hướng bá tước sau khi hành lễ xoay người rời đi. Ngay tại hắn đạp ra hành lang thời điểm, vang lên bên tai bá tước thanh âm. Lần này khách nhân từ nương tay, không treo cổ mấy cái nô, bọn họ liền sẽ học đu thuận. Lâu đài hàng rào sắt dâng lên, gỗ cầu treo chậm rãi hạ xuống, vài một tiếng cầu treo khoác lên đảo sâu chiến hào trên, liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên, tuổi trẻ tổng quản lần này chỉ huy 22 tên tùy tùng, trong đó 5 tên quý tộc, 5 tên khinh kỵ binh cùng 12 tên quân sĩ, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn mang theo 5 tên quý tộc liền đầy đủ, chỉ là cái này một lần nghĩ muốn cho các thôn dân một chút giáo huấn, vì vậy dẫn người nhiều một chút. Trong thôn trang một lần nữa nên đón trong lâu đài quý tộc viếng thăm, tuổi trẻ tổng quản ngồi trên lưng ngựa nhìn đến thôn trang, cái kia bị thiêu hủy tốt lều còn sụp đổ một nửa, cháy đen nóc nhà không tiếng động nói ra quý tộc uy nghiêm. Thử, vang lên tiền đồng, khiến đám này điều dân tập hợp. Tuổi trẻ tổng quản hài lòng xách eo, trên người hắn mặc một bộ tòa tử giáp và sạch sẽ áo choàng, một cái áo khoác ngoài màu đỏ rủ ở sau lưng, hắn đối với một tên tùy tùng nói ra.
Vâng, đại nhân.
Tên kia tùy tùng liền đội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, hắn nhanh chân đi đến cột vào thôn trang miệng lệnh cổ dưới tàng cây, chỗ đó dùng thô sợi dây thừng treo một cái đồng mảnh. Nhưng ngay khi tên kia tùy tùng cầm lên côn gỗ chuẩn bị vang lên đồng mảnh, để cho các thôn dân ở chỗ này tập hợp xuống thời điểm, còn không chờ đồng mảnh bị vang lên, các thôn dân theo bốn phương tám hướng tràn ra, bọn họ chậm rãi tập hợp ở quý tộc trẻ tuổi trước mặt, cái này làm cho tuổi trẻ tổng quản rất là kinh ngạc, hắn cùng bản thân các tùy tùng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Các thôn dân tập hợp, nhưng là không có ai mở miệng nói chuyện, bọn họ chỉ là chừng chừng nhìn đến ngồi trên lưng ngựa không ai bị nổi tuổi trẻ tổng quản. Các ngươi những thứ này điều dân, nhân từ hùng hồn bá tước đại nhân đã gia hạn các ngươi rất lâu, nhưng là các ngươi dĩ nhiên không biết điều, dám không giao nộp hà tiến mạch. Tuổi trẻ tổng quản luôn cảm thấy những thứ này nông nô ánh mắt có cái gì không đúng, nhưng là hắn cũng không nói lên được chỗ nào không đúng ý vị, cũng là quý tộc rụt rè hay là để cho hắn lớn tiếng nói. Hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, các thôn dân trầm mặc như trước không nói, chỉ có tiếng gió xuyên qua thôn trang bên cạnh rừng cây phát ra tiếng xào xạc, lần này đem tuổi trẻ tổng quản chọc giận, hắn cho rằng những thôn dân này là ở miệt thị hắn quyền uy. Lê tẩm đám ra hỏa, các ngươi cho rằng nhân từ bá tức sẽ không trừng phạt các ngươi sao? Vậy các ngươi liền sai, vĩnh viễn không muốn khiêu chiến quý tộc quyền uy, vĩnh viễn không muốn. Tuổi trẻ tổng quản ở trên ngựa kêu la như sấm, hắn lập tức hướng bên cạnh tùy tùng ý bảo dưới, tên kia tùy tùng lập tức theo sau lưng ngựa lấy xuống một quyển thô sợi dây thừng, sau đó đi tới lệnh cổ dưới tảng cây dùng sức ném đi, dây thừng xuyên qua lệnh cổ cây tráng kiện nhánh cây rũ xuống tới, tên kia tùy tùng lập tức đem dây thừng đánh cái nút. Nhìn thấy quý tộc cử động, các thôn dân bắt đầu thấp giọng nghị luận, tiếng ông ông vang dội, bọn họ đã biết quý tộc nghĩ muốn treo cổ vài tên thôn dân dụng tới giết một do trăm. Nhìn thấy các thôn dân thấp giọng thảo luận, tuổi trẻ tổng quản đắc ý cười, hắn biết rõ cái này phương pháp mười phần có hiệu quả.
Ngươi còn có ngươi.
Hắn không cong thân thể, giơ ngón tay lên hướng trong đám người, cùng với ngón tay hắn động tác, vài tên cường tráng quân sĩ xông lên chuẩn bị đem tổng quản điểm đến danh nhân bắt lại đẩy ra ngoài, mà các thôn dân thì rối loạn lên, bọn họ cố gắng đem người một nhà lần nữa kéo về đi. Song phương buộc phát lên kịch liệt mâu thuẫn, mặc dù các quân sĩ thân thể cường tráng, nhưng là thôn dân nhân số thì càng nhiều một điểm. Đáng chết hỗn đản, làm loạn phần tử giết chết tại chỗ. Tuổi trẻ tổng quản cuối cùng bị chọc giận, hắn chợt rút ra bên hông lợi kiếm, sáng như tuyết lợi kiếm ra khỏi vỏ phát ra ken thanh thúy thanh.
Giống, giống, giống.
Các quân sĩ nghe thấy tổng quản mệnh lệnh, bọn họ lập tức đem đáy nhọn tấm thuẫn giữ tại tay trái, trường mâu gác ở trên tấm thuẫn vương, lẫn nhau dày đặc vai sóng vai tạo thành thuẫn tường. Quý tộc cũng rút ra bản thân lợi kiếm, bọn khinh kỵ binh thì đem ngựa trên trường mâu kẹp ở dịch và dưới, làm ra tùy thời xung phong động tác.
Mèo.
Nhưng ngay khi lúc này, một mũi tên theo thôn trang tốt lều trong lúc đó bay ra, vượt qua mọi người đỉnh đầu trực tiếp bắn trúng tuổi trẻ tổng quản.
A,
tuổi trẻ tổng quản trong bả vai một mũi tên, hắn không có ngờ tới bản thân sẽ gặp phải tập kích, thoáng cái theo trên lưng ngựa rơi xuống, hắn tọa kỵ hôi luật luật hí một tiếng chạy ra ngoài, nhất thời khiến hắn một phương người đại loạn đứng lên, tạo thành thuẫn tưởng các quân sĩ không biết do phía sau xảy ra chuyện gì, mà quý tộc đám đồng bạn liền vội vàng tiến lên liền cứu viện, khinh kỵ binh không có mệnh lệnh không biết làm sao.
Giết a.
Tiếp theo từ thôn trang hai bên lao ra mấy tên kỵ binh. Bọn họ vung vẩy lợi kiếm trong tay xông về tổng quản trong đội ngũ. Các nông nô cũng theo hai bên tốt lều cỏ tranh trong đống rút ra cỏ xiên, rồi rít hướng về phía các quân sĩ công kích. Hai bên chịu đến tập kích các quân sĩ chỉ đành phải bị động chống đỡ.
Và a a.
Đống nhiên, một tên tay cầm chiến phủ hán tử cao lớn xông về các quân sĩ, trên mặt hắn dùng màu lam thuốc nhuộm sơn thành đáng sợ đường vân, ở chân đến phủ đầy bắp thịt trên người, hắn cái đầu có chừng một m8, trong tay hai mặt chiến phủ nặng trịch, hướng về phía tấm thuẫn chính là trợn chém đi qua.
Bành
a. Tên kia bị đánh trúng quân sĩ, liền người mang tấm thuẫn bay ra ngoài. Nguyên bản kiên cố thuẫn tường xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Chương 36, nọ luyện tập cái kia cao lớn cự hán trong tay vung vẩy cái này chiến phủ, giết vào nắm mâu các quân sĩ trung gian giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, hắn chiến phủ mười phần nặng nề thoáng vừa đụng liền đem cầm thuẫn quân sĩ lật, những thứ này bá tước trong lâu đài các quân sĩ còn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy chiến sĩ, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là cự hán một bên chiến đấu một bên trong miệng phát ra như là dã thu tiếng kêu gạo, cái này làm cho các quân sĩ cảm thấy bản thân ở cùng trong truyền thuyết ma quỷ tác chiến.
Sao, làm sao có thể?
Một tên cao tuổi tóc hoa dâm quý tộc nhìn một màn trước mắt, hắn hơi có chút đục ngầu đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên.
Xảy ra chuyện gì?
Hắn đám đồng bạn liền vội vàng hỏi, bọn họ biết rõ vị này lớn tuổi hơn quý tộc lúc còn trẻ du lịch toàn bộ Đi A đại lục, là bọn hắn trong nhất kiến thức rộng người.
Đây là ơn cuồng bạo chiến sĩ, tại sao ở xa xôi phía bắc trong hắc rừng rậm cuồng bạo chiến sĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này?
Lớn tuổi hơn quý tộc đối với hắn đám đồng bạn nói ra, mà cuồng bạo chiến sĩ danh hiệu khiến các quý tộc thất kinh. Đi A đại lục phía bắc bị rậm rạp hắc rừng rậm bao trùm, ở nơi đó sinh sống rất nhiều dũng mãnh bộ tộc, bọn họ không có quốc gia cũng không có văn minh, nhưng là lại là cực kỳ không dễ chọc một đám người, nhất là bọn họ trong đáng sợ nhất cuồng bạo chiến sĩ. Nghe nói những thứ này cuồng bạo chiến sĩ vóc người là ẩn trong bộ tộc cao lớn nhất, bọn họ lực lượng cũng là mạnh nhất, phần lớn cuồng bạo chiến sĩ đều tin phụng dị giáo ra sức chi thần, dị giáo trong truyền thuyết có thể chống đỡ tiên
địa thần linh.
Và a, cái này quái vật chúng ta đánh không thắng. Nắm mâu các quân sĩ không chống đỡ nổi, bọn họ rối rít lùi về sau. Thừa cơ hội này các nông nô chen nhau lên dùng cỏ xiên giết chết lạc đàn quân sĩ.
Giết, bao vây bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy.
Bạch kỵ sĩ đồng bạn cắt lốt vung kiếm, lớn tiếng mệnh lệnh hắn đám đồng bạn, những thứ này tay cầm kiếm kỵ các binh lính lập tức phóng ngựa xung phong, lúc này bọn khinh kỵ binh cũng thấy tình thế không diệu tưởng muốn xông ra trùng vây trốn về lâu đài.
nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện bản thân xông vào trong thôn trang là sai lầm. Các nông nô đem rất nhiều cửa ra đều dùng tạp vật lấp kín, chỉ còn sót lại mấy cái cửa ra đều có tay cầm cỏ xin các nông nô trấn giữ. Nhìn thấy như con ruồi không đầu khinh kỵ binh buôn tàu khắp nơi, các nông nô cùng một chỗ phát ra tiếng hò hét dơ lên cỏ xin côn gỗ tiến lên. Hôi luật luật. Vài tên hoảng hốt chạy bừa khinh kỵ binh quay đầu ngựa lại, hướng chất đống tạp vật phương hướng chạy đi, ý đồ nhảy qua những thứ kia tạp vật chạy ra khỏi thôn trang bên ngoài đi. Nhưng là chiến mã đang nhảy qua tạp vật thời điểm lại bị sắc bén nhanh cây vạch phá cái bụng, bị thương chiến mã hy đến ngã ngửa trên mặt đất trên, mà trên lưng ngựa khinh kỵ binh bị đặt ở tọa kỵ dưới người. Thật là đau a. Tuổi trẻ tổng quản bị bản thân đám đồng bạn nâng lên, một mũi tên xuyên thấu bả vai hắn hét to. Đại nhân mời nhẫn lại dưới, chúng ta cần phải chạy trở về. Một tên cùng tuổi trẻ tổng quản thân cận quý tộc an ủi hắn nói ra. Hắn gọi giống như cái nữ nhân. Nhưng là mấy tên khác quý tộc cũng rất khinh thường, giữa lẫn nhau hiểm khích sớm đã có. Rút lui, rút lui. Tuổi trẻ tổng quản mang đến các binh lính bức mũ bức giáp, vài tên quý tộc cũng không nhịn được nữa, bọn họ bỏ lại tuổi trẻ tổng quản đội vàng cưới bản thân mã chạy trốn. Trở về, đừng ném xuống ta. Lúc này tuổi trẻ tổng quản cũng không lo trên vết thương, hắn dùng rằng tiến lên kéo một tên quý tộc bằng hưu áo choàng, hy vọng đối phương có thể mang theo bản thân cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng là tên kia quý tộc kinh hoàng nhìn đến sải bước hướng bọn họ đi tới cuồng bạo chiến sĩ, hắn vừa ngoan tâm rút ra bên hông kiếm ngắn cơ đao cắt đứt áo choàng, dùng chân gót đá mạnh tọa kỵ bụng, chiến mã hí một tiếng phóng ngựa hướng lâu đài phương hướng chạy đi. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đây là lần đầu tiên bọn họ bảo vệ quê hương của chính mình. Ha ha ha, cái này ra hỏa làm sao bây giờ, hắn kẻ ra quần. Cùng bạo chiến sĩ bắt lại tuổi trẻ tổng quản sau cổ đem hắn giống như cái bút bê như vậy kéo lên, mà năm đó nhẹ tổng quản bị nâng lên thời điểm, một ít tản ra tao mùi thúi nói chất lòng chảy ra. Hắn là thế nào đối đãi với chúng ta, xin mời làm sao đối với hắn đi. Thôn trang trưởng lao chống một cọng cỏ xiên, trên mặt hắn lại cũng không có hèn yếu thiện lương vẻ mặt. Vậy thì treo cổ hắn đi. Cắt lốt đem kiếm cắm kiếm vào vỏ trong, hắn nhìn đến treo ở lệnh cổ trên cây dây treo, gật gật đầu nói, dị nhãn hoàn nhãn chính là công chính. Không, không. Tuổi trẻ tổng quản sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, hắn nhìn thấy cái đó bản thân thủ hạ cột lên dây treo, tưởng tượng bản thân thi thể treo ở phía trên, bị roi bọ cùng quạ đen gặm ăn cảnh tượng đáng sợ. Quân bạo chiến sĩ vặn hắn, đem hắn một đường kéo tới lệnh cổ dưới tàng cây, tuổi trẻ tổng quản gào khóc không nói ra lời, nhưng là lại không có ai thương hại hắn, các nông nô ánh mắt trong mang theo cừu hận nhìn chăm chú, ở trên nhánh cây dĩ nhiên thật sớm liền ngừng lại vài con quạ đen. Chờ một chút. Đột nhiên, một cái thanh âm theo mọi người phía sau truyền tới, các nông nô về phía sau nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một tên ăn mặc màu trắng áo choàng kỵ sĩ đi ra, mọi người rối rít vì hắn nhường ra một lối đi. Ô hát ô hát. Nhìn thấy một tên kỵ sĩ xuất hiện, tuổi trẻ tổng quản đã tuyệt vọng tâm nhất thời sinh động, nhìn có vẻ vị này ăn mặc màu trắng áo choàng kỵ sĩ rất là cao quý. Chủ nhân. Cắt lốt đi tới bạch kỵ sĩ bên người, hiếu kỳ hỏi. Tức ra mau cứu ta, ta là khối này lãnh địa bá tức đại nhân cháu ruột, mời hướng ta thúc thúc yêu cầu tiền chuộc, hắn nhất định sẽ vì ta thanh toán bút lớn tiền chuộc. Tuổi trẻ tổng quản liền đội vàng cao giọng hô. Chủ nhân, ngài là đòi tiền chuộc sao? Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta đạt được tiếp viện đã đủ, bây giờ là tìm kiếm chính nghĩa thời khắc. Cắt lốt hướng bạch kỵ sĩ trần thuật nói. Không sai, chúng ta hẳn là tìm kiếm chính nghĩa, nhưng là cũng cần phải tuân thủ quý tộc pháp tắc. Bạch kỵ sĩ nhìn hướng tuổi trẻ tổng quản nói ra. Ngài ý tứ là? Cắt lốt có chút cảm thấy lẫn lộn. Quý tộc hẳn là vinh dự chết đi, không thể giống đối đại đạo tặc như thế phương thức. Bạch kỵ sĩ nói với mọi người. Cái gì? Không, ta không nên đi chết, ta thúc thúc sẽ cho các ngươi tiền chuộc a. Tuổi trẻ tổng quản kêu lên, hắn lớn tiếng cầu xin. Cái này liền đúng, tới đi. Giống như cái nam nhân như thế đi đối mặt cái chết. Bạch kỵ sĩ sau khi nói xong, cuồng bạo kỵ sĩ nết ra miệng to cười lên, hắn nhấc lên bản thân chiến phủ đi tới tuổi trẻ tổng quản trước mặt, giơ lên dịu hướng hắn hung hăng vùng xuống đi. Tí tách. Dịu hung hăng chém trúng đại thụ, tiếp lấy chính là tí tách vang dội, một gốc hai người ôm ấp to lớn cây ngã xuống. Ngã xuống, ngã xuống. Vợ dịn tần các nông nô nhìn thấy ngã xuống đại thụ cùng một chỗ hô. Dùng cái này một cây đại thụ vật liệu gỗ xây dựng một tòa nhà xây bột. Vợ dù sợ nhìn đến ngã xuống đại thụ, đối với trưởng lão Đồ Rèn nói ra. Tốt lãnh chúa đại nhân. Trưởng lão Hồ Rèn gật đầu một cái biểu thị ghi nhớ, có nhà xay bột liền có thể đem thu hoạch lúa mì mài thành bột mì, những thứ này bột mì có thể sấy khô trở thành bánh mì cùng mọi người ăn, bánh mì cũng lợi cho chứa đựng cùng mang theo. Lãnh chúa đại nhân, có cái gì công việc phải giao cho ta sao? Edo ở Gờ Dịn Tần đã có một đoạn thời gian, nhưng là bợ rụ sở cũng không có bố trí cho hắn bất kỳ công việc gì, mỗi ngày ở trong lãnh địa đi lang thang khiến hắn cảm thấy rất nhàm chán. Không, ngươi cái gì cũng không cần làm. Bợ rụ sở nhìn đến tái nhận kỵ sĩ nhún vai một cái. Hắn cũng không hy vọng vào ẻ đùa thay bản thân lĩnh quân tác chiến, nhưng là trong lòng của hắn lại có một cái kế hoạch, chỉ là cái này kế hoạch trước mắt vẫn chưa trưởng thành. Siêu 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 mèo. Ở lãnh chúa nhà ở phía bắc trên đất trống, vợ rủ sở khiến các nông nô xây dựng một cái sân tập bắn, mặc dù chỉ là dùng hàng rào gỗ vây lại sân bãi, nhưng là bên trong có ba cái tròn cái địa, năm tên bảo tiêu đang ở bên trong học tập như thế nào sử dụng nỏ, giáo sư bọn họ chính là nữ thợ săn nệ bờ. Giơ cánh tay lên, đem nỏ phía trước ngắm chuẩn mục tiêu, đồ ngốc, liền cái này đều sẽ không, còn hy vọng vào có thể dùng cung tên sao? Vợ ở năm tên bảo tiêu bên người đi tới đi lui, nàng ra dấu khiến bọn cận vệ ngắm chuẩn trước thả 100m tròn cái bia. Vợ như thế nào đây? Vợ dù sợ đi vào sân tập bắn trong, những thứ này nọ là thợ rèn phụ tử thật vất vả chế tạo, mặc dù hay lại là rất đơn sơ, nhưng là uy lực là cũng khá lớn,
mỗi một thanh nỏ phía trước đóng thô sợi dây thòng lọng, sử dụng thời điểm chỉ cần dùng chân dẫm ở thòng lọng, hai cái tay kéo một cái dây cung liền có thể đem một cái nỏ tên thượng hạng. Hoàng bét đấu, may mà bọn họ không có luyện tập cung tên, nếu không nhất định sẽ bắn trúng bản thân. Ever lắc đầu, bất quá nàng cũng thừa nhận so với cung tên, nỏ càng dễ dàng vào tay. Rất không tồi, uy, các ngươi hôm nay ai bắn trúng cái bia nhiều nhất, bữa tối có thể thêm một khối thịt mai. Bờ rủ sở đối luyện tập nỏ bọn cận vệ nói ra. Tốt lãnh chúa đại nhân. Nghe thấy bờ rủ sở lời nói, những thứ kia mặt mày đủ trao luyện tập bọn cận vệ nhất thời phấn chấn lên. Một đám hỗn đản. Ever lắc đầu chửi mắng. Chương 37, quân huấn có tầm xa binh chủng. Bờ rủ sở đương nhiên biết rõ bản thân phải có kháng tuyến binh chủng. Kháng tuyến binh chủng giống như là có ưu tú quân sự tố dưỡng cùng cường tráng khí lực binh lính là giỏi nhất. Ở không có xuyên qua trước đây Tư Mã Viễn chính là bị lì trung thành khán giả. Hắn yêu thích nghe những thứ kia đề tài quân sự út chủ video giảng giải. Dù sao ở nông thôn sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán. Đáng tiếc trên tay ta chỉ có một đám nông nô. Bờ rủ sở nhìn đến thật vất vả chọn lựa ra 13 tên nam tính nông nô, bọn họ phân tán đứng ở bờ rủ sở trước mặt, ánh mắt trong mang theo mờ mịt. Mặc dù những thứ này nông nô đều là chút ít mù chữ, hơn nữa đại đội ngũ cũng đứng bất thường đủ hết, nhưng là thật may thường xuyên ở đồng ruộng trong công tác để cho bọn họ tứ chi trắng kiện. Bờ rủ sở sở cầm một cái trong lịch sử rất nhiều chủng loại vũ khí ở trong đầu thoáng qua. Cũng đứng tốt, các ngươi những thứ này vừa lười vừa nát đám ra hỏa. Ngay tại bờ rủ sở còn suy nghĩ nên cho bọn họ sử dụng cái gì vũ khí thời điểm, Edo mặc đến bản thân khôi giáp ra sân, hắn vừa đi tới đây một bên lớn tiếng trách mắng các nông nô. Hắn làm sao tới? Bờ rủ sở quay đầu lại hướng tiểu lọ lì ạn nhi hỏi, cái này ra hỏa từ đi tới gờ gìn tuần sau, mỗi ngày liền ở tại lãnh chúa nhà ở trong ăn ngủ ăn, nguyên bản tái nhợt kiểm nhi lại có huyết sắc. Mạ vịt nói nếu là hắn lại không công tác mà nói, liền đem con nhện nhét đẩy hắn giường gỗ. Ạn nhi điếu điếu miệng nhỏ, nói với bờ rủ sở, lãnh chúa đại nhân, những thứ này nông nô huấn luyện liền giao cho ta đi. E đùa tựa hồ cũng nghĩ thi thố tài năng một cái, hắn ngấc đầu lên hắng giọng, nói với bờ rủ sở, ngươi nghĩ huấn luyện như thế nào bọn họ? Bờ rủ sở đối với Edo đề nghị ngược lại là tò mò, vì vậy nói với Edo. Edo đạt được bờ rủ sở cho phép lập tức tiến lên, hắn nhanh chân đi đến các nông nô trước mặt, nhìn đến vị này không ai bị nổi kỵ sĩ tiến lên, các nông nô đều rối rít lùi về sau. Ngươi, tới đây đánh với ta. Edo cởi xuống trên người khôi giáp, chỉ các nông nô trong cường tráng nhất một tên, nói với hắn. Ta. Tên điên nông nô hốt hoảng nhìn bốn phía, hắn nhìn có vẻ quả thật so với Edo cường tráng hơn, nhưng là hướng một vị kỵ sĩ vung quyền, hắn còn không có can đảm này. Bờ rủ sở hướng tên kia nông nô gật đầu một cái, ý bảo hắn dựa theo ẻ đồ mệnh lệnh đi làm. Tên kia nông nô đành phải cởi xuống áo khoác ở trần trên người, hai người đứng mặt đối mặt đến. A a, nông nô nắm chặt quả đấm hướng về phía ẻ đồ đánh tới. Cho dù là hương giã các nông nô đối với đánh lộ đầu đả cũng không xa lạ, nhưng là ẻ đồ lại nhẹ nhõm né tránh. Hắn đôi mắt nhìn thẳng nông nô, quả đấm đánh trúng thân thể phát ra bành bành âm thanh. Bờ rủ sở nhìn đến ẻ đồ cùng nông nô sáp lá cả, không nghĩ tới thoạt nhìn luôn luôn hèn nhát ẻ đồ lại là cái bắc kích cao thủ. Hắn quả đấm hung hăng đánh trúng nông nô bên sườn cùng bụng, đem tên kia nông nô đánh ngã trên đất. Hơn nữa ở trong mắt bờ rủ sở ẹ đổ quyền kích dĩ nhiên rất có bố cục. Đủ. Ngay tại ẹ đổ đem nông nô đánh ngã thời điểm, bờ rủ sở lại ngăn cản bọn họ tiếp tục. Lãnh chúa đại nhân, đây mới là huấn luyện các nông nô phương pháp tốt. Ẹ đổ thở ra một hơi nói với bờ rủ sở. Chủ thân ở trên, ta chưa từng thấy kỵ sĩ như vậy đánh nhau. Án nhí mở to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói ra, các kỵ sĩ quyết đấu đều phi thường có nghi thức cảm giác. Võ lực là vì ở quý tộc hoặc là yêu quý nữ sĩ trước mặt hiện ra phong độ phương thức, tuyệt sẽ không giống như cái du côn tiểu lưu manh như vậy lẫn nhau đánh. Như thế nào, đám tiểu nhãi con, ha ha ha. Edo ở đánh bại tên kia nông nô lương tình thật tốt, hắn giang hai cánh tay hướng các nông nô kêu lên đứng lên, nhìn đến Edo dĩ nhiên hai ba quyền liền đánh bại bọn họ trong cường tráng nhất người, các nông nô không khỏi kinh hô lên, nhìn hướng Edo ánh mắt tràn đầy sùng bái. Edo đánh cho không sai, bất quá đây không phải là ta huấn luyện binh lính phương pháp. Mặc dù sơ lại nói với hắn, hơn nữa khiến Edo đứng ở một bên xem. Nhưng là lãnh chúa đại nhân, nếu như bọn họ không hiểu được như thế nào công kích địch nhân, làm sao mới sẽ trở thành hợp cách binh lính? Edo có chút không giải thích nói. Cá nhân sức chiến đấu mặc dù rất hữu dụng, nhưng ta binh lính hẳn là có tập thể vinh dự cảm giác, hơn nữa tuyệt đối phục tùng ta mệnh lệnh. Bờ rủ sở quyết định dựa theo bản thân ý nguyện tạo nên một chi chân chính quân đội, mà không phải từng cái độc hành hiệp. Hắn trước đem tên kia bị ẻ đổ đánh ngã nông nô bổ nhiệm làm đội trưởng, khiến hắn đứng ở các nông nô trước mặt, tên kia bị đánh sưng mặt sưng mũi nông nô không hiểu ra sao. Hiện tại bắt đầu xếp hàng. Bờ rủ sở khiến các nông nô đứng thành hai hàng, hơn nữa để cho bọn họ phân rõ trái phải, các nông nô dĩ nhiên không hiểu cái đó là bên trái cái đó là bên phải, vì vậy bờ rủ sở khiến nạn nỉ dùng vải cột vào bọn họ trên tay trái. Bên trái, bên trái, bên trái, bên phải, bên trái. Vì vậy ở lãnh chúa nhà ở trên đất trống, 13 tên nông nô dựa theo bờ rủ sở khẩu hiệu bắt đầu sắp xếp đội, lúc này chẳng những ẻ đùa quyền miệng, liền ngay cả ạn nỉ cũng không nhịn được cười lớn, một ít nông nô tiểu hài tử cũng tham gia náo nhiệt cười đùa xem. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, nghe cho kỹ ta khẩu lệnh. Bờ rủ sở nắm một cái nhỏ bé côn gỗ, nếu như có nhìn chung quanh nông nô, hắn liền không chút khách khí dùng côn gỗ quất, thể phạt mặc dù là loại rất thô bạo phương thức, nhưng lại rất có hiệu quả, bị quất đánh mấy lần nông nô lập tức quy củ rất nhiều. Đây là đang chọn thằng hề sao? E đố lại mặt coi thường nói ra, các quý tộc huấn luyện binh lính đều là mỗi ngày để cho bọn họ lẫn nhau đánh nhau, chậm rãi quen thuộc đủ loại vũ khí, chưa bao giờ từng thấy loại này sắp xếp đội coi như là luyện binh. Nhưng là bờ rủ sở hoàn toàn không để ý tới mọi người cười nhạo không hiểu, hắn ở 3 ngày trong thời gian khiến cái này 13 cái nông nô học được như thế nào xếp hàng, vì để bọn họ đem xếp hàng tạo thành phản xạ có điều kiện, bọn rủ sở còn khiến còn lại các thôn dân ở lãnh chúa nhà ở đất trống bên cạnh xây dựng phòng dài, loại này một lần có thể dung nạp 20 người phòng dài chính là các binh lính sơ cấp quân doanh. Tút tút tút. Mỗi ngày sáng sớm mặt trời còn chưa đi ra, bọn rủ sở cầm lên khiến thợ rèn thay bản thân chế tạo kèn đồng đi ra lãnh chúa nhà ở, đứng ở lãnh chúa nhà ở trước cửa gỗ, hắn phồng lên vai hàm dùng sức thổi lên, vang dội kèn đồng phát ra thanh âm chói tai. Làm kèn đồng thanh âm phát ra thời điểm, bọn rủ sở quyết định quân quy, vợ dịn tần các binh lính liền cần phải có luyện tập xếp hàng, ngay từ đầu những thứ kia nguyên bản hay lại là nông nô binh lính căn bản không có coi là chuyện to tát, thật vất vả không cần làm nặng nghề làm ruộng, mỗi ngày còn có cố định thức ăn đưa lên, vậy còn có bất hảo tốt nghỉ ngơi đạo lý, nhưng là rất nhanh bọn họ thì biết rõ bọn rủ sở chế định quân quy không phải giả. Edward. Bọn rủ sở thấy không có người theo phòng dài trong đi ra, hắn đối với còn ngáp một cái vặn eo bẻ cổ Edward nói ra. Nên ta ra sân sao? Nguyên bản còn ngáp một cái lười biếng Edward lập tức tới tinh thần. Hắn nhấc lên một cái thu côn gỗ đá văng phòng dài cửa, hướng về phía còn nằm ở đi ngủ các binh lính đổ ập xuống đánh một trận, bị đánh đầu đầy u các binh lính chạy trối chết chạy ra khỏi phòng dài, nhưng là nếu như bọn họ không thể dựa theo đội ngũ xếp hàng ngay ngắn, lại sẽ bị bờ rủ sở đánh một trận. Sáng sớm ngày thứ hai, bờ rủ sở xách theo kèn đồng đi ra cửa, làm hắn thổi lên kèn đồng thời điểm, những thứ kia bị đón các binh lính rốt cuộc lại không có ai đi ra, bờ rủ sở hướng về phía ản nỉ điếu điếu môi. Ha ha ha, được rồi. Ản nỉ cười cuốn tay áo lên, theo nước giếng trong đánh một thùng nước. Sáng sớm nước giếng nhất là băng lánh rét thấu xương, nàng hắc hưu nhấc lên thùng nước đi vào phòng dài bên trong, không tới một chút thời gian, các binh lính quỷ khốc thần hào chạy ra, mỗi người trên người đều ướt đẫm, đứng trong gió rét mỗi người run lẩy bẩy. Ừ, thật giống như rất thú vị dáng vẻ, đúng không? Đầm lầy nữ vu mạ bịt tựa vào cửa sổ gỗ hộ trước, đối với nàng tỉ tỉ mò nỉ cả nói ra. Ngày thứ ba sáng sớm, vợ dù sợ nhấc lên kèn đồng đi ra cửa, bất quá cái này một lần đi cùng ở bên cạnh hắn là mạ bịt cùng mò nỉ cả tỉ muội, mạ bịt một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, mà mò nỉ cả dùng mũ lượn che kín mặt. Vì vậy không nhìn ra nàng biểu tình, bất quá nàng đồng ý rời khỏi lãnh chúa nhà ở đi ra, nói rõ nàng tâm tình vẫn không tệ. Kèn đồng âm thanh vang lên thời điểm, cái này một lần có một nửa binh lính đội vàng chạy ra phòng dài, bọn họ đối với bản thân lãnh chúa những thứ kia đáng sợ thủ đoạn thật sự ký ức hãy còn mới mẻ. Làm sao mới một nửa? Mạ Vịt lại cao mày khó chịu nói, vừa dù sở hướng về phía nàng làm cái mời dáng vẻ, trong miệng mặc dù nói chán ghét lời nói, nhưng là Mạ Vịt cùng Mò Nỉ Cả lại hưng phấn xông vào phòng dài bên trong. A a a. Phòng dài trong vang lên các binh lính kinh hoàng tiếng quát tháo. Còn dư lại dưới các binh lính liền quần áo đều không để ý tới mặc, thẻ ra quần dùng cả tay chân bỏ ra ngoài phòng dài. Chương 38, mâu đâm binh ngày thứ tư thời điểm, những thứ này nông nô đã biết bản thân vị trí, mắt thấy bọn họ đã dần dần có binh lính bộ dáng, bọn rủ sở tranh thủ cho kịp thời cơ, bắt đầu khiến các binh lính rèn luyện thể lực, nhớ kỹ ở một cái chuyên môn đăng tải Roma đế quốc quân chế hữu chủ, ở một cái người ngoại quốc nghiên cứu video trong nói qua, Roma quân đoàn phi thường chú trọng binh lính thể lực rèn luyện. Bọn rủ sở rèn luyện binh lính thể lực phương thức là phụ trọng chạy nhanh, khiến các binh lính cóng lấy hòn đá vòng quanh gờ dịn tần chạy nhanh, nếu như có rất lại phía sau người thì sẽ bị bờ rủ sở dùng côn gỗ tàn nhẫn đánh, thở hồng hộc các binh lính cóng lấy tảng đá chạy nhanh lánh địa một vòng sau trở lại quân doanh cũng không thể lập tức nghỉ ngơi, bờ rủ sở để cho bọn họ cần phải đem đặt ở quân doanh trước một tảng đá lớn dơ lên 10 lần, dĩ nhiên cái thứ nhất làm xong người đem cùng quý tộc như thế. Có thịt ăn, cuối cùng một cái người đem không có cơm ăn. Thật là ma quỷ. Edo nhìn đến bờ rủ sở phương thức huấn luyện, không khỏi chắc lưỡi hít hà không thôi, cùng hắn huấn luyện so với bờ rủ sở huấn luyện quả thực là ngược đãi. Dần dần có các binh lính chịu không được huấn luyện yêu cầu thối lui ra, bờ rủ sở không có hai lời lập tức đồng ý, đi qua đảo thải còn dư lại dưới khoảng 8 tên binh lính. Loại này huấn luyện thật sự là thật đáng sợ, ta tình nguyện đi làm ruộng. Chọn rời đi nông nô lắc đầu đi ra quân doanh, nhưng là khi bọn họ đi ra quân doanh quay đầu thời điểm, nhìn thấy lưu lại các binh lính thẳng đứng thẳng người, đột nhiên, những thứ này chọn rời đi các nông nô trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Phi, coi như là trở thành binh lính cũng không nhiều là lãnh chúa phá hôi, nhưng cũng có người không phục cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Bọn rủ sở nhìn đến trước mặt lưu lại 8 tên binh lính, theo trong mắt bọn họ nhìn ra, lấy trước kia loại hèn nhát mờ mịt ánh mắt đã cởi ra, trong mắt bọn họ đã xuất hiện một ít không giống nhau hào quang, lúc này bọn rủ sở mới hài lòng gật đầu một cái. Lãnh chúa đại nhân, ngài để cho chúng ta chuẩn bị đồ vật. Lúc này, thợ rèn phụ tử chỉ huy vài tên nông nô gánh đến mấy chói dùng vài cây đay bao vây lại đồ vật đi tới, bọn họ đem cái kia mấy chói đồ vật ném xuống đất phát ra rào âm thanh. Các binh lính đều buồn bực nhìn hướng mặt đất, bọn họ không rõ ràng bờ rủ sở lại có cái gì nhiều kiểu mới. Bờ rủ sở tiến lên vạch trần thô vài cây đay, từ bên trong lấy ra một cái thô côn gỗ, cái kia thô côn gỗ có 1,4 mm tả hữu, côn gỗ phía trước hàm nạm một cái sắc bén mũi sắt. Mâu đâm, cái này vũ khí tên gọi mâu đâm. Bờ rủ sở giơ lên trong tay thô côn gỗ, đối với bản thân các binh lính nói ra. Mâu đâm vốn là châu Âu thời trung cổ nông dân khởi nghĩa sử dụng vũ khí, tráng kiện côn gỗ có thể dùng đến đập nện đối thủ, sắc bén mũi sắt có thể đâm thủng kỵ sĩ khôi giáp, mà chọn tài liệu 10 phần đơn giản thô bạo. Có thể nói là người nghèo đối kháng trọng giáp kỵ binh tốt nhất vũ khí. Vợ dù sở khiến các binh lính tiến lên lựa chọn bản thân vũ khí, nhìn thấy mỗi một người đều cầm đến bản thân vũ khí, vợ dù sở nói cho bọn hắn biết cần phải có quý trọng cùng bảo dưỡng tốt bản thân vũ khí, bởi vì định kỳ vợ dù sở đem sẽ kiểm tra, nếu như vũ khí vô cớ có mài mòn tình huống, cầm binh lính bị trừng phạt. Hiện tại ta tới giảng dạy các ngươi như thế nào sử dụng mâu đâm. Vợ dù sở cầm lên một cái mâu đâm cho các binh lính làm mẫu, kỳ thực mâu đâm sử dụng cực kỳ đơn giản, chính là vung kích cùng đâm hai cái động tác, đây cũng là bờ rủ sở tại sao lại lựa chọn loại này vũ khí nguyên nhân.
Vung, đâm, vung, đâm.
Ở quân doanh trên đất trống vang lên 8 tên binh lính tiếng gọi ở bị, bọn họ xếp hàng chỉnh tề đội ngũ, không ngừng luyện tập mâu đâm. Các binh lính đã hiểu được như thế nào xếp hàng cùng sử dụng vũ khí, nhưng là bờ rủ sở cũng không có buông lỏng, bởi vì quân đội trọng yếu nhất là quân quy, không có nghiêm cẩn quân quy đúng là năm bè bảy mảng cùng ô hợp chi chúng. Ta tuyên bố, gỡ dĩ tần quân đoàn quân sự kỷ luật, 1, nghe theo chỉ huy, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, 2, nghiêm thủ cương vị, thực hiện chức trách, 3, tôn kính trưởng quan, đoàn kết thân mật, 4, quân dung nghiêm chỉnh, cử chỉ đoan chính, 5, đề cao cảnh giác, bảo thủ bí mật, 6, yêu quý vũ khí trang bị cùng của công, 7, liêm khiết làm theo việc công, không nhu tư lợi, 8, ủng hộ lãnh chúa yêu quý linh dân, 9, tuân thủ quân quy, 10, thu được sung vào công quỹ. Mặc dù sở hướng cái này 8 tên binh lính cùng 5 tên bảo tiêu tuyên bố quân kỷ, hơn nữa kiên nhẫn từng cái một hướng bọn họ giải thích mỗi một cái quy định, dĩ nhiên nếu như thật sự không nhớ được, mặc dù sở sẽ dùng trong tay côn gỗ khiến hắn hiểu được nên làm như thế nào. Mặc dù sở cho rằng bản thân chỉ huy là hoàng đế quân đoàn sao? Mạ vịt ghé vào cửa sổ hộ khẩu, dùng cười nhạo giọng điệu đối với bản thân tỉ tỉ mò nỉ cả nói ra. Ta cảm thấy lãnh chúa đại nhân làm đúng, mặc dù chỉ có 14 người binh lính, nhưng là so với dốc trang viên binh lính hiếu thắng nhiều. Đang ở phòng bếp bận rộn tiểu lò Ly An Nhi nghe thấy mạ vịt cười nhạo, dừng lại nói ra. Ha ha ha. Mạ vịt phát ra liên tiếp tiếng cười, nàng cảm thấy bợ rủ sở giống như là một thằng hề, rõ ràng chỉ huy một đám đánh xếp thú, lại cho rằng bản thân hoàng đế tướng quân. Mà lúc này, dốc trong trang viên cũng bận rộn không ngừng, bệ mẹ sĩ công tức sắp thăm hỏi, dêm cổ vũ lên trong trang viên hết thể nhân lực bố trí, tận lực phải cho công tức đại nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nơi này quá trống không, làm điểm màu sắc sợi tơ treo đứng lên. Dêm ăn mặc hoa lệ quần áo trang sức hành tẩu ở trong trang viên, làm hắn nhìn thấy tiến vào trang viên cửa lớn một nơi vách tường thời điểm, lập tức đối với bên người đi theo tùy tùng nói ra. Vâng đại nhân, bất quá chúng ta trong kho hàng đã không có sợi tơ. Dêm tổng quản liền vội vàng nói. Vậy thì bán đi ngũ gốc, đi thương nhân nơi nào đây mua một ít. Dêm không nhịn được nói ra. Nam tước đại nhân, ngài triệu kiến ta. Lúc này, nguyên tước sĩ khoác bên hông trường kiếm đi tới, hắn nhìn thấy Dêm đứng ở suối phun bên cạnh, vội vàng hướng hắn sau khi hành lễ nói ra. Nguyên tước sĩ ngươi thân thể tốt một chút sao? Nhìn thấy nguyên tước sĩ, Dêm mặt không biểu tình thăm hỏi, vì trợ giúp dọc gia tộc thắng được biên cảnh nguồn nước, nguyên tước sĩ cùng hắc quả phụ kỵ sĩ tiến hành một trận quyết đấu, hơn nữa cuối cùng thắng được nguồn nước quyền khống chế, nhưng là Dêm lại cho rằng chỉ là một năm phần nguồn nước quyền khống chế, vì vậy đối với nguyên tước sĩ có chút bất mãn. Tốt nhiều. Nguyên tước sĩ thân thể đứng thẳng tắp, hắn háng giọng nói ra. Vậy thì tốt. Ta can đảm đó đại đệ đệ, vợ rủ sờ ngươi biết chưa? Dêm xoay người, trên đầu của hắn đeo đến màu xanh đậm đĩa tròn khăn trùm đầu dưới ánh mặt trời tản ra sáng bóng. Đối mặt với bên tước sĩ vung lên mấy cái bản thân tay phải. Dĩ nhiên, bên tước sĩ gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rõ Dêm đệ đệ vợ rủ sờ, cái đó gầy yếu đáng thương tiểu gia hỏa. Hắn dĩ nhiên không trải qua ta đồng ý liền xử tử tốt, như vậy thật không tốt. Ta chuẩn bị tước đoạt hắn lãnh chúa danh hiệu cùng đất phong. Ngươi đi đem cái này quyết định nói cho hắn biết, đem hắn mang về ta trang viên, ta đem cho hắn mặt khác công việc. Dêm sau khi nói xong, liền lập tức chỉ huy các người làm đi loay hoay một đống tường bi. Nhưng là, khối kia đất phong là phụ thân ngài cho hắn, cho dù muốn tức đoạt đất phong mà nói, cũng phải có một cái lý do chính đáng đi. Bên tước sĩ nghe thất kinh, hắn liền vội vàng nói với Dêm. Lý do, đầu nốc, đương nhiên là phạm thượng. Dêm có chút tức giận hét to, ở gào thét xong, hắn tiến lên hướng về phía đống kia tường vi một trận loạn dẫm, sau đó hầm hừ xoay người rời khỏi. Vâng, nam tước đại nhân. Bên tước sĩ không nghĩ tới Dêm sẽ nổi trận lôi đình, hắn đành phải hướng về phía Dêm bóng lưng túi người chào lùi về sau dưới. Nguyên tước sĩ thở dài một hơi, hắn nửa đời trước cơ hồ đều là ở lang thang trong vừa qua, sau đó tiếp thu trước một đời dọc nam tước mời tới đến trang viên, vốn cho là đây là cái không sai nơi quy tụ, đạt được nam tước coi trọng, còn khiến hắn giảng dạy hai cái người thừa kế võ nghệ, chịu đến toàn bộ trong trang viên mọi người tôn trọng. Nhưng không nghĩ đến nam tước vừa chết, nguyên bản đối với hắn một mực cung kính Dêm lập tức trở mặt, chẳng những đem bản thân đệ đệ đuổi ra trang viên, đối với hắn cũng giống đối đãi bình thường người hầu như vậy, cái này làm cho bên tước sĩ nảy sinh ý muốn rời đi, nhưng là trong mắt của hắn lại không nhịn được hiện ra nam tước trước khi chết bộ dáng. Nguyên tước sĩ, ta biết ngươi là một cái cao thượng kỵ sĩ, xin ngài thề nhất định phải bảo vệ tốt vợ rủ sở. Nam tước nằm ở trải tơ ngỗng trên giường gỗ, nhưng là trên mặt hắn cũng đã hiện lên tử vong màu trắng, gầy như que tuổi giơ tay lên, môi khẽ nhúc nhích đến đối với bên tước sĩ nói ra. Ta không hiểu, vì sao không phải Dêm đại nhân? Bên tước sĩ có chút buồn bực, vì sao nam tước không phải khiến hắn bảo hộ coi như người thừa kế Dêm, nhưng là muốn hắn bảo vệ tốt thứ tử vợ rủ sở. Chương 39, cải tiến kỹ thuật bắt đầu. Bên tước sĩ dù sao đã hướng Dêm thể thành tâm ra sức, hắn cần phải phục tùng Dêm mệnh lệnh, vì vậy bên tước sĩ đi tới trang viên vệ binh trong phòng, dốc trong trang viên như vậy phụ trách cảnh giới phòng bị binh lính có 50 tên. Cho ta điều khiển 10 tên quân sĩ. Bên tước sĩ đứng ở vệ binh bên ngoài phòng, hướng về phía bên trong người hô. Vệ binh trong phòng lập tức đi ra 10 tên người xuyên giáp vải đầu đội nổi tiểu mũ giáp binh lính, cái gọi là giáp vải là ở hai tầng dày thô vải cây đây trong lúc đó bỏ thêm vào trên đủ loại dạng bông vật, sau đó dùng đường khâu chế thành từng khối phương cách khôi giáp. Đối với một ít chém có nhất định lực phòng ngự, đương nhiên là có chút ít so sánh chú trọng binh lính, sẽ ở giáp vải bộ vị yếu hại bỏ vào miếng sắt. Nguyên tướng sĩ nhìn đến đi ra 10 tên thân thể cường tráng quân sĩ, bọn họ một tay nhấc đến đấy nhọn tấm thuẫn, một tay nắm trường mâu, hơn nữa xếp hàng thành hai nhóm đội hình, người hầu nắm bên tướng sĩ tọa kỵ đi tới bên cạnh hắn. Nguyên tướng sĩ phóng người lên ngựa, một tên đại biểu dọc gia tộc cờ sĩ bị người hầu giơ cao ở sau lưng. Quân sĩ, mở bước đi.
Vệ tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi, các quân sĩ thì theo sát ở sau lưng hắn, mặc dù James cho rằng chỉ cần phái một tên sứ giả liền có thể giải trừ Bợ Rụ Sở danh hiệu cùng đất phong, nhưng là vệ tướng sĩ nhưng từ bản thân kinh nghiệm rõ ràng hiểu rõ, tước đoạt một cái quý tộc danh hiệu cùng lãnh địa thường thường kèm theo là máu tươi cùng tranh đấu. Bợ Rụ Sở lúc này cũng không rõ ràng Dốc Trang Viên đã làm ra quyết định, nhưng là giống như là có dự cảm như vậy, hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác. Trong quân doanh 14 người binh lính mỗi ngày đều ở tăng cường tuần tra, trong khoảng thời gian này Gở Dịn tấn các binh lính đã học được đội ngũ cùng cơ bản trận hình. Tám tên tay cầm mâu đâm binh lính xếp hàng ở phía trước, tay cầm nỏ nỏ binh ở vào phía sau, làm vừa dùng ra cựu chế tạo chống nhỏ bị thợ rèn nhi tử vang lên thời điểm, bọn họ đạp lên nhịp chống chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào, Bợ Rụ Sở hài lòng nhìn đến bọn họ xếp hàng tiến lên. Trận hình phòng ngự. Bợ Rụ Sở đột nhiên đối với thợ rèn nhi tử Mặc Kỳ ý bảo, Mặc Kỳ bắt đầu gấp gáp vang lên ra cựu chống, gấp gáp tiếng chống vang lên. Tám tên tay cầm mâu đâm binh lính lập tức xếp thành hai nhóm ngang trận, bọn họ đứng chỉnh tề sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay nắm chặt nguyên bản gánh đến trên bả vai mâu đâm, đem mâu đầu chảy bộ 45 độ hướng chéo phía trước. Kẹo kẹt. Mà đi theo phía sau bọn họ năm tên nỏ binh cũng xếp hai nhóm đội hình, bọn họ khẽ cong eo lướt qua nỏ phía trước thuộc ra vòng, dùng sức kéo ra dây cùng, rút ra bên hông treo đến bao đựng tên trong nỏ tên, đem nỏ tên đặt ở nỏ trên. Bắn. Cùng với ra lệnh một tiếng, các nỏ binh nắm chuẩn phía trước mục tiêu bắc cỏ, nỏ tên rồi rít bay ra bắn hướng bia cỏ, cắm ở quân doanh trên đất chống người nộm trên người cắm đầy nỏ tên. Ở bắn xong một vòng nỏ tên sau đó, các nỏ binh lập tức khom lưng giẫm ở thuộc ra vòng lên kéo ra dây cung, tự cấp nỏ trên mới đạn dược thời điểm, phía trước mâu đâm các binh lính lập tức đứng dậy, bọn họ trong miệng hò hét vùng cùng đâm trong tay mâu đâm, ở công kích mấy cái sau, hàng trước mâu đâm binh lại lần nữa quỳ một chân xuống làm ra phòng ngự dáng vẻ, mà lúc này phía sau các nỏ binh lập tức bóc cỏ, ngắm chuẩn mục tiêu bắn ra một vòng nỏ tên. Tiết tấu, nhất định cần phải nắm chắc tiết tấu, hàng trước cẩn thận đứng dậy, hàng sau chú ý trước mặt động tác. Bợ Rụ Sở đối với các tân binh không ngừng nhấn mạnh, ở trên chiến trường tuyệt không thể lộn xộn đánh một trận, có lúc nắm chặt tiết tấu cũng là rất trọng yếu, hàng trước kháng tuyến, hàng sau tầm xa phát ra. Lãnh chúa đại nhân, ngài là từ nơi nào học được những thứ này kiến thức quân sự? Edo nhìn trận mắt hốt mồm, hắn phát hiện Bợ Rụ Sở lại đem đám này đông nô huấn luyện hữu mô hữu dạng, nhất là loại này đếm nhịp điệu chiến đấu phương thức thật là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều a, đủ loại chiến đấu tình cảnh. Bợ Rụ Sở nhún vai một cái, hắn chính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng chiến đấu nam nhân, đủ loại game online trong, hắn đều là công hội hội trưởng loại hình nhân vật cao tầng. Tự mình chỉ huy công hội hôn chiến nhiều đến không hết. Ngay tại Bợ Rụ Sở huấn luyện bản thân Gở Dịn tần quân đoàn chi thứ nhất đội thời điểm, trưởng lão Bồ Rèn mang cho hắn một cái tin tốt, những thứ kia bị gieo xuống đi lúa mì đang ở chất chất trưởng thành, nói cách khác Bợ Rụ Sở cày sâu quốc bấm phương thức hoàn toàn chính xác. Đến mùa thu thời điểm, chúng ta là có thể thu hoạch rất nhiều lúa mì, lãnh chúa đại nhân ta đề nghị hẳn là an bài nhân thủ xây dựng một tòa nhà xây bột hơn nữa mua sắm xúc sinh. Trưởng lão Bồ Rèn đối với Bợ Rụ Sở đề nghị. Ý kiến hay, nhưng là không cần phải mua xúc sinh, chúng ta không phải có một con sông sao? Bợ Rụ Sở chỉ cái kia chạy qua Gở Dịn tần đầm lầy bên cạnh sông ngòi, đối với trưởng lão Bồ Rèn nói ra. Trưởng lão Bồ Rèn hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Bợ Rụ Sở ý tứ, nhưng đây là hắn nhìn thấy mạ vịt cùng nàng tỷ tỷ Monica đi ra, Bồ Rèn bỗng nhiên có chút bừng tỉnh hiểu ra đứng lên. Chẳng lẽ đầm lầy, nha, đầm lầy tỷ muội nói cho ngài một ít gì bí mật sao? Trưởng lão Bồ Rèn dĩ nhiên nhận thức đầm lầy nữ vu tỷ muội, hắn còn tưởng rằng cái này hai tỷ muội truyền thụ cho Bợ Rụ Sở cái gì ma pháp, mặc dù rất kỳ quái vì sao đầm lầy nữ vu sẽ đối với người như vậy hữu hảo, lại có thể sẵn sàng trợ giúp Bợ Rụ Sở. Nhưng là Bợ Rụ Sở trên người thật sự có quá nhiều kỳ tích, cho nên hắn cũng không có cái gì thật kỳ quái. Người không biết sao? Chúng ta có thể xây dựng sức nước nhà xây bột a. Bợ Rụ Sở ngược lại là rất kỳ quái, vì sao những thứ này người không biết rõ xây dựng sức nước nhà xây bột, như vậy thì có thể tiết kiệm xuống xúc sinh tiền. Lúc này chẳng những là trưởng lão Bồ Rèn, liền ngay cả mạ vịt tỷ mọi đám người nghe cũng là không hiểu ra sao, bọn họ còn chưa từng nghe nói sức nước nhà xây bột loại vật này, Bợ Rụ Sở kinh ngạc cái thời đại này thật không ngờ rất lại phía sau. Cho dù là hẳn cái đó thế giới thời trung cổ đều có sức gió nhà xây bột loại vật này. Bợ Rụ Sở nhất thời hưng phấn lên, không nghĩ tới bản thân lại muốn cho cái thời đại này mang đến một điểm kỹ thuật mới, vì vậy giải tán các binh lính để cho bọn họ nghỉ ngơi, bản thân một người chạy về lãnh chúa nhà ở bên trong bắt đầu kinh doanh đứng lên. Lãnh chúa đại nhân làm sao? Án Nghị kinh ngạc nhìn thấy tự giam mình ở nhà ở bên trong Bợ Rụ Sở, còn tưởng rằng đầm lầy nữ vu tỷ bội cho hắn dưới cái gì mà rủa, đối với lần này lo lắng không thôi. Nhưng là Bợ Rụ Sở hoàn toàn không có để ý Án Nghị đối với bản thân lo lắng. Hắn ở lò sưởi trong tường bên cạnh trong cho tàn, dùng côn gỗ khắp nơi vạch vẽ lên tới, bất luận sức nước nhà xây bột hay lại là sức gió nhà xây bột, trọng yếu nhất chính là trong đó bánh răng, mà bánh răng lẫn nhau đội lên cùng một chỗ, đi qua tự nhiên lực dưới sự dẫn động sinh ra lực lượng, may mà Bợ Rụ Sở năm đó vật lý học không sai, ở vắt hết óc sau, cuối cùng cũng là vẽ ra một cái thích hợp kế hoạch xây dựng. Đi, cho ta đem biết thợ một người tìm đến. Bợ Rụ Sở trợn mắt nhìn hai ngày không có chớp mắt, tràn đầy tơ máu đôi mắt, đối với Ản Nghị ra lệnh. Bợ Rụ Sở chuẩn bị trước hết để cho thợ một làm một cái mô hình, sau đó lại để cho các nông nô xây dựng lên một tòa chân chính sức nước nhà xây bột. Tòa này nhà xây bột đúng là Gở Dịn tấn lợi dụng tự nhiên lực để cao năng lực sản xuất thứ nhất bút. Chương 40, tin tức xấu ở Gở Dịn tấn có 3 tên biết nghề một người, bọn họ đứng ở Bợ Rụ Sở trước mặt hiếu kỳ đánh giá. Bợ Rụ Sở đem ra rất nhiều vật liệu gỗ để cho bọn họ đem những thứ này vật liệu gỗ dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành gọt cắt. Hàn Nghị đám người xuất phát từ hiếu kỳ cũng góp đủ náo nhiệt. Đây là cái gì? Mạ Vịt nhìn thấy ở Bợ Rụ Sở trong tay để công cụ, hiếu kỳ hỏi. Đây là thước, nhìn, đây là vạch,
thông qua thước chúng ta liền có thể nắm giữ chiều dài. Vợ dù sở đối với đám thợ mộc nói ra. Vợ dù sở lời nói khiến đám thợ mộc rất là kinh ngạc, cái thời đại này đám thợ mộc đều là bằng vào đời đời tương truyền kinh nghiệm làm việc, cha chú là thế nào làm, nhi tử chính là làm thế nào, hoàn toàn là biết bề ngoài mà không biết bề trong, nhưng là vợ dù sở mang đến thước dài cùng thước ba góc, thậm chí còn có một cái gỗ cong a, không thể nghi ngờ là cho gỡ dịn tận các thợ mộc mang đến một lần cải tiến kỹ thuật. Có những thứ này rõ ràng bạch công cụ, vô luận là ai chỉ cần dựa theo quy trình đi làm, rất nhanh thì có thể học được như thế nào chế tạo nghề mộc. Hiện tại các ngươi biết chưa? Vợ dù sở đem thức trên có khắc độ đơn vị truyền thụ cho các thợ mộc, nhưng là các thợ mộc học tập rất chậm, dù sao những thứ này đối với bọn họ mà nói là sự vật mới mẻ. Ta minh bạch. An Nhi lại giơ lên tay nhỏ, hương phấn nói với vợ dù sở. Không nghĩ tới cái thứ nhất học được nhưng là An Nhi, nàng tựa hồ đối với loại này công cụ phi thường có thiên phú, vợ dù sở cũng cảm thấy thật cao hứng, bản thân lần đầu tiên làm người sư, dĩ nhiên yêu thích thông minh học sinh. An Nhi chẳng những rất nhanh học được như thế nào sử dụng công cụ, còn dạy sẽ cái khác các thợ mộc như thế nào sử dụng, mà Vịt lại dần dần không hứng thú lắm, nàng đối với loại này đo tới đo đi đồ chơi cảm thấy nhàm chán. Ta không chơi. Mạ Vịt vỗ vỗ tay đứng lên, nàng nghiêng đầu đi ra nhà ở, nàng tỉ tỉ mò nỉ cả lại lưu lại nhà ở trong. Mạ Vịt khẽ hát không biết tên ca, vừa đi ở trên đường bên tóm dưới một cái nhánh cây ở trong tay lung tung vung đẩy, nàng kỳ thực không thế nào quan tâm mò nỉ cả có thể khôi phục hay không dung mạo, chỉ là đối với ở tại đầm lầy cảm thấy phiền chán. Mạ Vịt. Đồng nhiên, một cái thanh âm gọi lại nàng. Cái này làm cho Mạ Vịt hiếu kỳ quay người lại, nhìn thấy trưởng lão Bồ Rèn đi tới. Bồ Rèn lao đầu, ngươi kêu ta. Người mẫu thân biết rõ các ngươi đi ra đầm lầy sự tình sao? Trưởng lão Bồ Rèn chống gậy côn đi tới Mạ Vịt trước mặt, hắn cao mày đối với Mạ Vịt dò hỏi, tựa hồ đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Dĩ nhiên biết rõ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ lừa gạt đến bản thân mẫu thân sao? Mạ Vịt mím môi quan sát một cái trưởng lão Bồ Rèn, các nàng mẫu thân cùng Gở Dĩn Tần là có một cái bí mật quyết định, vì vậy trừ không thể đi ra đầm lầy bên ngoài, trưởng lão Bồ Rèn một mực phụ trách vì 2 tỷ mọi người cung cấp sinh hoạt vật tư. Đây là lời nói dối hay lại là nói thật? Trưởng lão Bồ Rèn có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên là nói thật, không tin tưởng mà nói các ngươi có thể đi hỏi mẫu thân của ta a. Mạ Vịt cười nhún vai một cái, sau khi nói xong liền xoay người không để ý nữa đáp trưởng lão Bồ Rèn. Chỉ mong đây là nàng chú ý, chẳng lẽ nàng cũng chú ý tới vị này mới gỡ gìn tần lãnh chúa. Trưởng lão Bồ Rèn nghe Mạ Vịt lời nói, hơi nghi hoặc một chút cùng lo âu nhìn hướng trên gò núi lãnh chúa nhà ở lúc này, ở lãnh chúa nhà ở trong ăn nỉ chế tạo ra gỡ gìn tần cái thứ nhất nhà xây bột mô hình, mặc dù sợ cũng không nghĩ tới ăn nỉ như thế khéo tay. Hắn lập tức cầm lên cái này sức nước nhà xay bột mô hình lay động viên lá, chịu đến tác dụng của sức gió, cái này nhà xay bột mô hình ở gô bánh răng dưới sự dẫn động vận hành, các thợ mộc nhìn đến một vòng tiếp một vòng bánh răng, cuối cùng có chút thăm dò rõ ràng nhà xay bột vận hành phương thức. Xem, chúng ta chỉ cần đem tỷ lệ phóng đại, ở mùa thu lúa mì thu hoạch trước đây chúng ta liền có thể xây dựng xong nhà xay bột. Mặc dù sợ rất kiêu ngạo dơ lên mô hình, đối với tất cả mọi người tuyên bố nói, án nghỉ đám người nghe đều rất cao hứng. Trên lãnh địa có nhà xây bột đại biểu kinh tế bắt đầu vận chuyển, các thôn dân có thể tự cùng tự cấp tình huống dưới, liền có thể khai phá đưa ra hắn lĩnh vực. Nhưng là không có chờ mọi người cao hứng bao lâu, đột nhiên cửa gỗ bị văng lên, nữ thợ săn nghệ vợ xông vào, nàng sắc mặt có chút không tốt lắm. Lãnh chúa đại nhân, ta ở trong rừng rậm săn bắn thời điểm, nhìn thấy một đội nhân mã chính hướng nơi này thì tới. Là ai đội ngũ? Mặc dù trong lòng trong lúc mơ hồ đã dự liệu được cái gì, nhưng vợ rủ sở vẫn là không nhịn được hỏi. Là dốc gia tộc cờ sĩ. Nữ thợ săn nghệ vợ nói với vợ rủ sở. Vên tước sĩ ngồi trên lưng ngựa xuất lĩnh các quân sĩ hành vi ở gờ dịn tần thổ địa trên, hắn đã từng cùng đi trước một đời nam tước tới qua nơi này, bởi vì là lưu đày, cho nên trước một đời nam tước đại nhân cũng không nguyện ý tới nơi này, tóm lại là một cái tan hoang không có hy vọng địa phương. Nhưng là cái này một lần vên tước sĩ lại rõ ràng cảm thấy không giống nhau địa phương, thôn trang bên ngoài đồng ruộng trong các nông nô ở cần cù trồng trọt thổ địa, một vài hài tử chính cười đùa chạy nhanh, bọn họ nhìn thấy vên tước sĩ đám người trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chỗ đó chắc là lãnh chúa nhà ở. Vên tước sĩ tùy tùng chỉ tọa lạc tại thôn trang bên cạnh một cái đại nhà ở. Chỗ đó mặc dù là đầu gỗ xây dựng nhà ở, nhưng là lại rất khí phái. Không, nơi đó mới là. Vên tước sĩ lại lắc đầu một cái, hắn giơ ngón tay lên chỉ trên gò núi, nơi đó mới là lãnh chúa nhà ở vị trí. Vên tước sĩ biết rõ gở dịn tần thôn dân kỳ thực rất kháng cự dọc gia tộc thống trị, người ở đây đều là hắc bạch chi tranh người thất bại kẻ lưu vong đời sau, đối với phản bội bạch vương dọc gia tộc là rất thống hận, vì vậy dọc gia tộc người thống trị đối với nơi này kỳ thực rất nhức đầu, cho nên chỉ có thể dùng cao áp phương thức thống trị, như vậy thì khiến cho dọc gia tộc người căn bản không chiếm được các thôn dân ủng hộ. Đây cũng là bên tức sĩ cho rằng phái một cái sứ giả liền có thể để cho bờ rủ sờ bó tay nguyên nhân. Bên tức sĩ. Nhưng là làm bên tức sĩ xuất linh các quân sĩ đi tới lãnh chúa nhà ở lúc trước sau khi, bờ rủ sờ đã mang theo ản nỉ đám người ra nên tiếp hắn, bờ rủ sờ theo đầu góc ký ức mảnh vụn trong nhận ra bên tức sĩ. Bờ rủ sờ đại nhân. Bên tức sĩ liền vội vàng theo tọa kỵ trên mẹ xuống, hắn hướng bờ rủ sờ đi một cái kỵ sĩ lễ phép. Ngài làm sao sẽ tới nơi này? Bờ rủ sờ mặt lộ vẻ đến mỉm cười, nhìn đến vị này bản thân ca ca gia tộc kỵ sĩ, chính bởi vì vô sự không lên tam bảo điện. Sợ rằng vị này mang theo binh kỵ sĩ này tới là không có chuyện gì tốt. Thoạt nhìn, ngài đem nơi này phát triển không sai. Vên tước sĩ nhìn bốn phía một cái, hắn nhìn thấy lãnh chúa nhà ở bên cạnh phòng dài, mặc dù không rõ ràng phòng dài là dùng để làm cái gì, nhưng là hắn nhìn thấy cắm vào người nộm sân tập bắn, rất rõ ràng đây là một cái quân sự công trình. Đối với lần này vên tước sĩ trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn nhớ kỹ gở gìn tần hắn không có loại vật này, đây cũng là mới xây thiết lập. một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Vợ dù sơ lại mặt lộ vẻ nhẹ nhõm nhún vai một cái, hắn đánh giá đứng ở bên tước sĩ phía sau các binh lính, những thứ này ăn mặc giáp vải tay cầm trường mâu tấm thuẫn quân sĩ, vừa nhìn chính là chuyên nghiệp quân nhân. Ta mang đến ngài ca ca mệnh lệnh. Bên tước sĩ hắng giọng nói với vợ dù sơ. Hả, là cái gì dạng mệnh lệnh? Vợ dù sơ nheo mắt lại, nhướng lên cằm đối với bên tước sĩ dò hỏi. Ngài ca ca, cũng chính là ngài lãnh chúa, James. Dốc đại nhân yêu cầu ngài buông tha gỡ dịn tần lãnh chúa danh hiệu, giao ra bản thân đất phong đi theo ta trở lại dọc trang viên. Bên tước sĩ lớn tiếng hướng vợ dù sở tuyên bố nói. Cái gì? Vợ dù sở thính giác được một khẩu ngọn lửa vô danh sông lên đầu, bộ mặt hắn bắp thịt căng thẳng, răng cắn chặt, hai tay nắm quyền siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng bên tước sĩ. Hoang đường. Chẳng những là vợ dù sở, liền ngay cả bên cạnh hắn ăn nhì, Edward, nữ thợ săn nghệ vợ đám người đều là một mảnh xôn xao. Đây là vợ dù sở đại nhân phụ thân lưu lại đất phong, dựa vào cái gì James đại nhân muốn tước đoạt hắn? Hắn nhì lấy dũng khí lớn tiếng nói. Lãnh chúa có quyền tước đoạt phong thần danh hiệu cùng lãnh địa. Bên tước sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn An Nhi một chút, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vợ rủ sở nói ra. Các ngươi không có lý do chính đáng, theo ta được biết, không có lý do chính đáng tình huống dưới, lãnh chúa là không thể làm như thế, đây là phạm pháp phong kiến phương thức. E đồ phi hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng, hắn nói năng ngọt sức đối với bên tước sĩ nói ra. Phong kiến phương thức cũng không dùng thích hợp bất kỳ lãnh địa. Bên tước sĩ cau mày một cái, hắn không nhìn ra E đồ thân phận, từ trên thân E đồ khôi giáp xem giống như là một kỵ sĩ, nhưng là hành vi cử chỉ lại giống như cái du côn lưu manh. Vợ rủ sở đại nhân, ngài quyết định là cái gì? Đừng làm chuyện ngu xuẩn, James đại nhân có thể động viên binh lực là ngài gấp mấy lần, cá nhân ta đề nghị ngài hay lại là phục tùng đi. Bên tước sĩ lòng tốt nhắc nhở, nhưng là nghe vào bờ rủ sở trong hai, lại tràn đầy uy hiếp ý tứ. Bờ rủ sở đứng ở nơi đó trong mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không có trả lời bên tước sĩ mà nói, mà là dùng ánh mắt quét qua bản thân lãnh địa, cái kia mới xây phòng dài, bận rộn đồng ruộng, còn có sẽ phải xây dựng lên nhà xây bổ sung ngoài bên cạnh. Khi ánh mắt của hắn thu hồi lại thời điểm, nhìn thấy bên tước sĩ trên người tỏa tử giáp dưới ánh mặt trời tản ra đến điểm sáng. Phía sau dốc các quân sĩ ngẩng đầu đứng thẳng, mà loại này chức nghiệp quân sĩ ở dốc trong trang viên có 100 tên tả hữu. Chớ nói chi là James vẫn có thể tùy thời triệu tập mấy trăm tên chiêu mộ binh lính. Chương 41, bên tước sĩ kinh ngạc bờ rủ sơ nhìn đến trước mặt bên tước sĩ cùng dốc các quân sĩ, hắn vừa quay đầu nhìn một chút phía sau, tiểu người hầu gái Annie, tái nhợt mặt Edward, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng mà vì, còn có chính là nữ thợ săn Never, nàng ngược lại có chút sức chiến đấu, chỉ là bờ rủ sơ hay là không có cách nào xác định nàng đối với bản thân trung thành, có hay không đạt tới đồng ý đối kháng dốc trang viên mức độ. Bờ rủ sơ, ngươi đã từng cũng là ta học sinh, ta không hy vọng xem ngươi chịu đến tổn thương, tiếp thu ca ca ngươi mệnh lệnh đi. Bên tước sĩ một lần nữa khẩn cầu, hắn là một tên cao thượng kỵ sĩ, nam tước qua đời thời điểm lời thề hắn vẫn như cũ tuân thủ, cho dù trừ chủ thần bên ngoài không có ai biết cái này lời thề. À, buông tha mảnh đất này, trở lại dốc trang viên, trở thành hầu hạ ta cái đó ca ca gia thần. Vợ dù sợ tạp ba một cái miệng, hắn cúi đầu xuống dùng chân đá đá trên đất cục đá, một cổ bản năng cảm giác chán ghét tuôn ra. Hắn dạ dày giống như là bị người hung hăng bắt lại như vậy, ngày xưa những thứ kia chịu đến dêm treo chọc cười nhạo ký ức mảnh vụn nổi lên. Không sai, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy tự tôn bị tổn thương, nhưng lại có thể sống. Bên tước sĩ đứng thẳng người, hắn đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, làm ra tư thế công kích là vì uy hiếp vợ rủ sở. Ừ, ăn nhờ ở đậu còn sống sao? Ta trả lời là, không, đi em gái ngươi. Vợ rủ sở căm tức nhìn bên tước sĩ, đưa tay phải ra so với cái ngón giữa, nói với hắn. Mặc dù không hiểu bờ rủ sở thủ thế ý tứ, nhưng là bên tước sĩ đại khái đã minh bạch bờ rủ sở cự tuyệt ý tứ, hắn rút ra bên hông kiếm, phía sau các quân sĩ lập tức đem trường mâu đưa về phía trước, sắc bén mũi thương dưới ánh mặt trời tản ra sắc bén. Án nhỉ sắc mặt khẩn trương, nàng liền vội vàng xoay người chạy vào lãnh chúa nhà ở bên trong, nữ thợ săn nghệ vỡ đem trên lưng cung lấy xuống, mắc lên mũi tên ngắm chuẩn bên tước sĩ đám người, mà vịt bước chân nhẹ nhàng cơ hồ giống như là phiêu tới hệ vợ phía sau, nhưng là nàng khỏe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, theo hệ vợ phía sau dòm ngó bên tước sĩ đám người, đến nỗi hệ đột thì không có ai để ý hắn. Dốc các quân sĩ nhấc lên tấm chắn trong tay, bọn họ đi về phía trước ba bước, chỉnh tề thuẫn tường đem bờ rủ sở đám người bao vây lại, đối mặt kiên cố thuẫn tường bờ rủ sở đám người từng bước lùi về sau. Đầu hàng đi bờ rủ sở, cái này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Bên tước sĩ nói ra. Bờ rủ sở đại nhân. Đồng nhiên, tiểu lõ lì án nỉ theo lãnh chúa nhà ở chạy vừa đi ra, nàng trong ngực ôm lấy một cái kèn đồng, đó chính là bờ rủ sở dùng để triệu tập binh lính kèn hiệu. Làm rất khá an nhỉ. Vợ rủ sở trên mặt tươi cười, An Nhi dùng sức ném đi, đem kèn đồng ném hướng vợ rủ sở, mà vợ rủ sở đưa tay tiếp lấy kèn đồng, lập tức nô lên quai hàm ngắm chuẩn kèn đồng thổi lên. Ô! Sắc bén kèn đồng âm thanh vang lên, xuyên thấu gờ gìn tần yên lặng trên không, vây tước sĩ nhìn thấy vợ rủ sở thổi lên kèn hiệu, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Kèn đồng âm thanh dần dần tiêu tan ở giữa không trung, vây tước sĩ quay đầu nhìn chung quanh một chút, gờ gìn tần vẫn lặng yên như cũ. Dường như chẳng có chuyện gì phát sinh như vậy, hắn xoay người nhìn hướng bờ rủ sở, miệng hơi động động, tựa hồ đối với bờ rủ sở đùa dai không có hứng thú. Nhưng vào lúc này, lãnh chúa nhà ở bên cạnh phòng dài cửa gỗ chợt mở ra, tiếp lấy gờ dín tấn 14 người binh lính nối đuôi mà ra, bọn họ chỉnh tề dựa theo 7 trận xếp hàng, kỳ thực phòng dài vừa vào cửa nơi có một cái khung vũ khí tử, hàng thứ nhất là đặt vào mâu đâm, hàng thứ hai treo đến nỏ, làm các binh lính đi ra khỏi phòng thời điểm, thuận tay liền cầm lên thuộc về bản thân vũ khí. Đây là... Vệ tướng sĩ nhìn đến xuất hiện ở bản thân binh lính bên trái đội ngũ, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, ở ngắn như vậy thời gian bên trong tập hợp xong một chi đội ngũ là rất khó khăn, liền ngay cả dọc trang viên các quân sĩ cũng không làm được. Đây cũng là vì sao ở trong chiến tranh yêu cầu quý tộc và kỵ sĩ chỉ huy nguyên nhân, làm xong phương binh sĩ hành tẩu một khoảng cách sau, các quý tộc thì sẽ dừng lại sửa sang lại đội ngũ.
Ha, hắc, hắc. Xếp hàng chỉnh tề gờ dịn tần các binh lính trong miệng phát ra tiếng hò hét, hàng trước mâu đâm các binh lính tiến lên 5 bước ép tới gần dọc các quân sĩ, các nỏ binh thì không lưng kéo ra dây cung. Quân sĩ bên trái phòng ngự. Vệ tướng sĩ vừa nhìn đối phương bày ra công kích tư thế, hắn bản năng giơ lên trong tay kiếm, hướng trái bên một ngón tay.
Giống.
Dốc các quân sĩ nghe được kỵ sĩ mệnh lệnh, lập tức lui về phía sau 2 bước, tiếp lấy đem ngang trận rộng một mặt chuyển hướng gờ dịn tần các binh lính phương hướng.
Gờ dịn tần các binh lính, phòng ngự.
Vợ dù sơ nhìn thấy bản thân binh lính nhanh chóng tập hợp, trong lòng không khỏi tràn đầy kiêu ngạo, đây là hắn tự tay huấn luyện đội ngũ.
Vợ dù sơ, thật chẳng lẽ muốn cùng ta xung đột vũ trang sao?
Vệ tướng sĩ mặc dù kinh ngạc vợ dù sơ trên tay lại có một chi võ trang đội ngũ, nhưng là hắn cũng nhìn ra những thứ này binh lính thiếu hụt khôi giáp, một chi võ bị không đầy đủ đội ngũ sức chiến đấu đáng lo. Chúng chi xem những thứ này binh lính bộ dáng, hẳn là nông nô xây dựng mà thành, sĩ khí liền càng không cần phải nói. Vệ tướng sĩ tin tưởng chỉ cần xung phong một cái, những thứ này nông nô thì sẽ ném xuống trong tay vũ khí xoay người chạy trốn.
Là các ngươi bức ta, ản nhị giơ lên ta cờ sĩ, nói cho bọn hắn biết ta gia tộc chiến số hiệu.
Vợ dù sở cũng rút ra bên hông kiếm, khiến ản nhị giơ lên bản thân làm trước kỳ.
Làm.
Ản nhị dùng non nớt thanh âm bén nhọn la lớn.
Làm.
Vợ dịn tần các binh lính cùng kêu lên kêu gạo, hô ứng ản nhị chiến số hiệu, mặc dù không biết cái từ này ý tứ, nhưng là khi cái này thanh âm vang lên thời điểm, mỗi một người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Tấn công.
Vên tướng sĩ lắc đầu một cái, hắn bị bợ rụ sờ điên cuồng mà kinh ngạc, nhưng là coi như kỵ sĩ hắn cần phải thực hiện chiến tranh sứ mệnh, hắn quyết định tiêu diệt cái này một chi lực lượng võ trang, để cho bợ rụ sờ rõ ràng thực lực sai biệt, thật tốt thanh tỉnh dưới bản thân đầu óc.
Oh oh oh.
Do các quân sĩ nghe thấy kỵ sĩ mệnh lệnh, bọn họ lập tức nhấc lên tấm vẫn, tay cầm trường mâu ép về phía gờ dịn tấn các binh lính, song phương trong mắt đều hiện lên lên sát khí, trang bị đầy đủ hết là do các quân sĩ càng là khí thế hung hăng.
Kẹo kẹt mèo.
Bợ rụ sờ các nỏ binh trước tiên làm khó dễ. Bọn họ đem nỏ tên bỏ thêm vào tốt, ngắm chuẩn dọc các quân sĩ bắc cỏ, nỏ tên thoát ly dây cùng bắn ra.
Ối chao đốt.
Mặc dù không hiểu gờ dịn tần nhân viên trong nỏ là làm cái gì, nhưng là dọc các quân sĩ nhìn thấy bắn tới tấm thuẫn, bản năng giơ lên trong tay đại thuẫn, nỏ tên bắn trúng tấm thuẫn phát ra ối chao âm thanh. Mặc dù nỏ tên bị tấm thuẫn ngăn cản, nhưng là dọc các quân sĩ bước tiến cũng đình trệ xuống, mâu đâm các binh lính cũng sẽ không cho bọn họ tiếp tục đi tới cơ hội, bọn họ lợi dụng đúng cơ hội cùng kêu lên gào một tiếng tiến lên.
Đoảng, binh binh.
Mâu đâm ở gờ dịn tần người vung vẩy dưới hung hăng đánh trúng tấm thuẫn, mâu đâm gõ ở trên khiên phát ra nổ lớn, cầm trong tay tấm thuẫn dốc các quân sĩ bị đập lảo đảo một cái, bọn họ không nghĩ tới đối phương lực lượng mạnh như vậy, khoác đến tấm thuẫn cánh tay bị chấn động đến mức tê dại.
Ô hát,
dốc quân sĩ liều mạng giơ tấm thuẫn lên ngăn cản kịch liệt tấn công, nhưng là gờ dịn tần người lại không chút khách khí lại đạp lại đập, dĩ nhiên đem nguyên bản hẳn là tiến tới dốc quân sĩ ép chậm rãi lùi về sau.
Ổn định, ổn định, ổn định.
Vệ tướng sĩ nhìn thấy trước mắt một màn giật mình không nhỏ, hắn không có nghĩ đến ở gờ dịn tần lại có như vậy một chi cường hãn bộ binh. Hắn liền vội vàng không ngừng phát ra khẩu lệnh, ở bên tướng sĩ khẩu lệnh dưới, dọc các quân sĩ nhớ tới lúc thường huấn luyện, bọn họ tận lực ổn định trận cước, hơn nữa bắt đầu đem trường mâu khoác lên trên tấm thuẫn phương, không ngừng hướng ra phía ngoài đâm, dùng để phản kích mâu đâm binh tấn công.
Ồ,
mâu đâm các binh lính đi qua bờ rủ sở huấn luyện, quả thật đề cao không ít quân sự tố dưỡng, nhưng là bọn họ dù sao không có chân chính trải qua chiến trường, hai tên tuổi trẻ mâu đâm binh vô cùng cấp tiến, kết quả bị đưa ra mũi thương đâm bị thương cánh tay, bọn họ rên lên một tiếng thê thảm về phía sau ngã xuống đất hà. Vệ tướng sĩ khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn tin chắc những thứ này ô hợp chi chúng tuyệt không phải do quân sĩ đối thủ. Hai tên bị đâm thương mâu đâm binh ngã xuống đất, nhưng vào lúc này phía sau các nỏ binh lập tức tiến lên, bắt bọn hắn lại cổ áo đem bọn họ kéo về phía sau khu vực an toàn. Cái này cử động khiến lên tướng sĩ không khỏi rất là kinh ngạc.
Lùi về sau, phòng ngự.
Lúc này, một mực không nói một lời xem cuộc chiến bờ rủ sợ la lớn, nghe thấy lãnh chúa mệnh lệnh, gờ dịn tần các binh lính lùi về sau trở về, kéo ra cùng dọc các binh lính khoảng cách. Mặc dù lùi về sau có chút chật vật cùng tán loạn, nhưng tổng mà nói vẫn có trật tự. Đây càng khiến lên tướng sĩ kinh ngạc.
Thế, ta thật là đang cùng một đám nông nô đối chiến sao?
Vệ tướng sĩ không khỏi hút ngụm khí lạnh, hắn không khỏi đưa mắt nhìn hướng bợ rủ sơ, cái này quý tộc trẻ tuổi, hắn vẫn cho rằng là cái hài tử bợ rủ sơ, thật là hắn huấn luyện được cái này một đám binh lính sao?
Chương 42, bảo vệ lãnh chúa ngoài trang viên tươi tốt cỏ xanh không có hơn người bắp chân, ở trên cỏ đứng ở 3 người, một cái đại nhân cùng 2 cái tiểu hài tử, trong tay bọn họ đều cầm kiếm gỗ. Ta đã giảng dạy các ngươi tất cả chiêu thức, hiện tại ta muốn nhìn một chút các ngươi học tập như thế nào đây.
Đại nhân chính là vệ tướng sĩ, hắn mặc một bộ da và áo sơ mi, đem kiếm gỗ kháng trên bờ vai đối với 2 cái hải tử nói ra. 2 đứa bé kia trong vóc dáng hơi cao điểm là Dêm, mà đổi thành một cái lùn một điểm là Bợ Rủ Sơ. Dêm mang trên mặt tàn khốc nụ cười, đem kiếm gỗ nắm thật chặt bên tay phải trên, Bợ Rủ Sơ lại một mặt mờ mịt, trong tay hắn kiếm hề vải kéo ở trên đất.
Bắt đầu.
Vên tướng sĩ nhìn đến hề vải Bợ Rủ Sơ, âm thầm lắc đầu một cái, nhưng là hắn hay là tuyên bố huấn luyện bắt đầu. Làm vên tướng sĩ mệnh lệnh một cái, Dêm liền không kịp chờ đợi xông lên trước, trong tay hắn kiếm gỗ như mưa rơi công kích về phía bản thân đệ đệ, mà Bợ Rủ Sơ bắt đầu còn miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là rất nhanh trong tay kiếm gỗ bị đánh rơi, huấn luyện biến thành Dêm Thiên về một bên ấu đả Bợ Rủ Sơ, Vệ tướng sĩ liền vội vàng tuyên bố kết thúc, nhìn đến thương tích khắp người Bợ Rủ Sơ, Vệ tướng sĩ có chút thất vọng lắc đầu một cái.
Bợ Rủ Sơ, ta dạy dỗ cho ngươi so với Dêm còn muốn nhiều, nhưng ngươi một chiêu đều vô ích.
Vệ tước sĩ ngồi xổm ở tiểu bợ rủ sờ bên người, hắn nói với bợ rủ sờ: "Nhưng là ta không muốn đánh nhau." Tiểu bợ rủ sờ mang theo trên mặt tàn nhang, hắn cặp mắt ngậm lệ đối với vệ tước sĩ nói ra: "Ngươi là quý tộc cần phải trường kiếm duy trì trật tự, bảo hộ giáo hội cùng nhân dân, sẽ không dùng kiếm quý tộc chẳng lẽ ngươi phải làm tăng lữ sao?" Vệ tước sĩ đối với tiểu bợ rủ sờ nói ra: "Không, ta chỉ là nghĩ an tĩnh ở tại trong trang viên sinh hoạt, cũng không muốn dùng kiếm chém người, cũng không muốn đi giáo hội chịu khổ." Tiểu bợ rủ sờ dùng tay áo xoa một chút nước mắt, hắn dùng kiên định giọng điệu nói ra, nhưng là rất nhanh gặp phải rèm lớn tiếng cười nhạo, mà bên tước sĩ triệt để thất vọng, hắn chỉ có thể lắc đầu. Theo hồi ức trong phục hồi tinh thần lại, bên tước sĩ nhìn đến nhanh chóng bày ra phòng ngự gờ gìn tấn các binh lính, không khỏi cũng cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng lúc này hắn vẫn là không tin tưởng cái đó phế vật bợ rủ sợ có biện pháp, có thể trong thời gian thật ngắn, đem một đám ô hợp chi chúng huấn luyện thành có thể cùng dọc quân sĩ đối kháng chiến sĩ. Quân sĩ, tấn công. Bên tước sĩ cái này một lần cũng sẽ không đứng ở phía sau chỉ huy, hắn xách theo bản thân lợi kiếm tiến lên, một bên chỉ huy đến các quân sĩ một bên kề vai chiến đấu. Tổ giống có kỵ sĩ sóng vai chiến đấu, các quân sĩ sĩ khí nhất thời tăng mạnh đứng lên, bọn họ nhấc lên tấm chắn trong tay cùng trường mâu xông về gờ dìn tấn các binh lính, mà gờ dìn tấn mâu đâm binh lập tức quỳ một chân trên đất, cầm trong tay mâu đâm đưa về phía phía trước, làm ra trận hình phòng ngự. Hắn là từ nơi nào học được? Nhìn đến gờ dìn tấn các binh lính phòng ngự dáng vẻ, bên tước sĩ không khỏi thất kinh. Do các quân sĩ nâng lên tấm thuẫn xông vào gờ dìn tấn mâu đâm binh trung gian, lúc này song phương rất nhanh hôn chiến với nhau, mâu đâm đập trúng do quân sĩ thân thể, an mặc giáp vải căn bản là không có cách hoàn toàn phòng ngự. Nhất thời bị đánh trúng do quân sĩ miệng phun máu tươi, mà do quân sĩ trường mâu nhưng cũng không lợi cho hỗn chiến. Bèo, bèo, bèo. Đứng ở mâu đâm binh phía sau nọ binh nhân cơ hội bắn ra nọ tên, ở trong hỗn chiến nọ chỗ tốt cùng uy lực thể hiện ra, so sánh với kéo ra dây cung sau liền muốn bắn ra cùng, nọ có thể thời gian dài bưng lên nắm trúng, tiết kiệm lực cánh tay. Bị nọ bắn trúng do quân sĩ che lồng ngực, nọ tên phần cuối cắm ở giáp vải trên, nhưng là bởi vì không có đánh trúng chỗ yếu, tên kia do quân sĩ chịu đựng đau tiếp tục vung vẩy trường mâu tác chiến. Đây chính là lao binh cùng tân binh khác biệt, lao binh đã sớm coi nhẹ đau sót. Kẹo kẹt. Nhìn đến bị bắn trúng nhưng là không có ngã xuống do quân sĩ, gờ dìn tấn nọ binh có chút khẩn trương, liền vội vàng đem nọ hạ xuống dẫm ở thuộc ra vòng, dùng run rẩy tay kéo mở dây nọ. Đột nhiên, một cái mâu đâm binh ngắm chuẩn một tên xông vào do quân sĩ đâm tới, mâu đâm trên sắc bén mũi sắt lập tức đâm vào quân sĩ lồng ngực, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, nóng hổi máu tung tóe ở nọ binh trên mặt. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng, nọ binh rỗi tay lần mò nhìn thấy dòng máu màu đỏ, mùi hôi thối từ nước mũi rộng, nhất thời cổ họng tuôn ra cảm giác nôn mửa, hắn túi người xuống nôn mẹ. Tấn công, không thể lùi về sau. Bên tướng sĩ vung kiếm tiến lên, trên người hắn khôi giáp sáng ngời kiên cố, liền ngay cả trên cánh tay đều có cánh tay áo giáp bao bọc, một tay chống đỡ mâu đâm binh đưa tới vũ khí, một bên vung kiếm chém. Ở bên tướng sĩ dưới sự dẫn dắt dọc các quân sĩ đem gỡ dịn tận trận tuyến không ngừng áp xúc, ở phòng dài bên ngoài khắp nơi là từng đôi chém giết binh lính. Chúng ta phải thất bại. Ở một bên xem cuộc chiến nữ thợ săn nghệ vợ cao mày nói với vợ rủ sở. Vợ rủ sở cũng khẩn trương đứng lên, gỡ dịn tận các binh lính coi như tân binh có thể chống được cái này một bước, nói thật ra đã rất không tồi, nhưng là có một tên kỵ sĩ gia nhập, thất bại đã là vấn đề thời gian. Ngươi có thể giết chết bên tức sĩ sao? Vợ rủ sở cắn cắn môi, đối với hệ vợ hỏi. Ở sau lưng bắn tên trộm. Nghe vợ rủ sở lời nói, hệ vợ hơi kinh ngạc, đây là vi phạm các quý tộc tin phụng giáo điều, nhưng là vợ rủ sở lại không chút do dự nói ra, giống như là ăn cơm đi ngủ như vậy đơn giản. Vợ rủ sở hướng hệ vợ gật đầu một cái, hệ vợ cũng hướng vợ rủ sở gật đầu một cái. Vợ rủ sở ý tứ là khiến hệ vợ bắn tên trộm giết chết bên tức sĩ, mà hệ vợ gật đầu một cái ý tứ là bản thân có thể làm được. Kẹo kẹt. Hệ vợ đánh lên mũi tên kéo ra dây cùng, đóng lại một con mắt, đem mục tiêu phong tỏa ở bên tước sĩ trên người, an mặc tỏa tử giáp đeo đến mũ giáp bên tước sĩ cũng không dễ dàng bắn trúng, nhưng là hệ vợ có lòng tin bắn trúng bên tước sĩ ở vùng kiếm thời điểm, không cẩn thận lộ ra cổ họng bộ vị. Chờ đã, vợ dù sở đại nhân ngài biết rõ làm như vậy hậu quả sao? Nhưng là tiểu lõa lì an nhỉ chạy đến hệ vợ trước mặt, dùng thân thể ngăn trở, nàng giang hai cánh tay nói với vợ dù sở, an nhỉ tránh ra. Vợ dù sở lo lắng hướng an nhỉ phất phất tay, khiến nàng trốn đi sang một bên, nhưng là an nhỉ lại kiên định lắc đầu một cái. Ở kỵ sĩ phía sau bắn tên trộm, nếu như bị cái khác các quý tộc biết rõ mà nói, như vậy bợ rủ sở đem sẽ bị toàn bộ quý tộc giai cấp vứt bỏ, trở thành người người têu đánh qua đường chuột, cái này hậu quả nhưng là nghiêm trọng nhiều. Ô ô, đang ở bợ rủ sở cùng ăn nhì tranh chấp thời điểm, phòng dài bên cạnh chiến trường trên xuất hiện biến cố, chỉ thấy những thứ kia trên người treo đến nọ tên do quân sĩ bỗng nhiên miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất, thân thể bọn họ có quắp. Xảy ra chuyện gì? Bên tướng sĩ kinh ngạc không thôi, do các quân sĩ trên người giáp vải mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản nọ tên chui vào trong cơ thể, nhưng quyết định có thể làm cho nọ tên sắc bén bộ phận sẽ không chui vào quá sâu, những thứ kia bị thương ngoài ra là không đủ để sát thương những thứ này lão binh. Ha ha ha, chẳng lẽ bọn họ không biết rõ trêu chọc nữ vu kết quả sao? Lúc này, trốn ở sau lưng nghệ vợ mạ vịt lại cười hì hì, trên mặt nàng lộ ra mà làm đến xính nụ cười. Nguyên lai mạ vịt ngay từ lúc nọ tên trên bôi lên cóc trên lưng mơ, một khi nọ tên đầu nhọn cóc mơ tiến vào thân thể, cùng với các quân sĩ dữ dội hoạt động, độc tố sẽ trải rộng cả người. Lê tẩm, là độc dược sao? Vệ tướng sĩ rút ra một cái nọ tên, nhìn đến nọ tên sắc bén đầu, hắn không khỏi đánh cái lạnh run. Ào ào rào. Đột nhiên, theo gò núi dưới vang lên đám người tiếng ồn ào, bên tước sĩ vội vàng hướng gò núi nhìn xuống đi, liền ngay cả bợ rủ sở cũng kinh ngạc nhìn sang. Là ai ở công kích chúng ta lãnh chúa? Ghê tởm ra hỏa. Bảo vệ lãnh chúa đại nhân a. Chỉ thấy theo gò núi dưới sông tới hơn 100 tên tay cầm cọ xin cùng côn gỗ nông nô,
bọn họ huyên náo đến đầu người phun trào nhào lên. Nguyên bản ở phòng dài bên cạnh bao vây gờ dịn tần binh lính các quân sĩ, lập tức bị 100 danh thủ cầm cỏ xin côn gỗ nông nô vây quanh. Lúc nào triệu tập khinh bộ binh bị vây đứng lên, nguyên tước sĩ liền đội vàng xoay người đối mặt các nông nô. Hắn nhìn hướng đứng ở lãnh chúa nhà ở bên ngoài bờ rủ sở, mà bờ rủ sở cũng là một mặt mờ mịt. Trong ngày thường ở lãnh chúa thổ địa trên canh tác nông nô là nông nô, nhưng là một khi chiến tranh khai hỏa thời điểm, các nông nô thì sẽ y theo phong kiến nghĩa vụ thưởng ứng lãnh chúa hiệu triệu cầm lên có xin côn gỗ trở thành khinh bộ binh ở trên chiến trường, hoặc là khi bọn kỵ sĩ dẫn đường phá hôi, hoặc là ở hậu cần trở thành nô buộc. Nhưng là khiến lên tước sĩ cảm thấy giật mình là bờ rủ sở tựa hồ cũng không có triệu tập khinh bộ binh, mà những thứ này nông nô là tự phát tới bảo vệ bờ rủ sở. Nhưng điều này có thể sao? Chương 43, tiểu hoa chiêu cũng hữu dụng gờ zin tấn các nông nô bạo động khiến lên tước sĩ cũng cảm thấy khó giải quyết. Nông nô bạo động là các quý tộc nhức đầu nhất sự tình, mặc dù các quý tộc chiếm cứ xã hội tài nguyên cùng quân sự ưu thế, nhưng là các nông nô lại có tuyệt đối số lượng ưu thế. Một khi quý tộc lãnh địa thống trị mất khống chế, liền biết tạo thành khuyết tán đến cái khác lân cận lãnh địa địa khu tai họa. Vợ dù sơ đại nhân, ngươi cần phải thực hiện bản thân lãnh chúa chức trách, ta thỉnh cầu chúng ta hạ xuống lẫn nhau thành kiến, chung nhau đối mặt trận này bạo động. Bên tước sĩ lúc này hai mặt thù địch, hắn lập tức hướng vợ dù sơ đưa đề nghị. Đứng ở bên tước sĩ trên lập trường đến xem, cái này đã không phải quý tộc ở giữa mâu thuẫn, mà là giai cấp thống trị cùng bị thống trị giai cấp mâu thuẫn. A, vợ dù sơ đối với các nông nô tới cũng cảm thấy kỳ quái, coi như lãnh chúa hắn cũng không có triệu tập, nếu như là các nông nô tự phát tập trung lại, như vậy quả thật liền có sai lầm không tình hình. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét qua đầu người phun trào đám người thời điểm, khoe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười. Vợ dù sở đại nhân, ngài trả lời là cái gì? Bên tước sĩ liếm liếm khô giá môi, hắn bên thai nghe đến các nông nô tiếng huyên áo, biết rõ thời gian kéo dài càng lâu, tình huống thì có thể càng không cách nào khống chế. Vậy ngài ý tứ là thừa nhận ta đối với gờ gìn tần quyền thống trị rồi? Vợ dù sở lúc này lại không nóng nảy, hắn xách eo đối với bên tước sĩ nói ra. Cái này, dĩ nhiên. Bên tước sĩ do dự một chút, hắn hiểu được vợ dù sở ý tứ, đây là ỷ vào các nông nô bạo động bắt giữ bản thân thừa nhận hắn đối với gờ gìn tần lãnh chúa quyền lợi, nhưng là bên tước sĩ nhưng không cách nào không đáp ứng xuống. Các nông nô đối với các quý tộc chèn ép một mực tích lũy đến tâm tình bất mãn, mà một khối trên lãnh địa nông nô bạo động thì sẽ giống như bệnh truyền nhiễm như vậy quyết tán. Mời dùng ngài danh dự cùng danh hiệu thể. Vợ dù sợ nhưng không có buông tha bên tước sĩ, hắn biết rõ đối với các kỵ sĩ mà nói, danh dự cùng danh hiệu phá lệ trọng yếu. Bên tước sĩ bất đắc dĩ đành phải đưa tay phải ra ba ngón tay, điều này đại biểu chủ thần ba loại linh tính. Hướng vợ dù sợ thể thừa nhận hắn gờ gìn tấn địa vị lĩnh chủ, hơn nữa ở sự tình kết thúc sau, chỉ huy binh lính rời khỏi gờ gìn tần trở lại dốc trang viên, cho dù Gem yêu cầu hắn lần nữa lãnh binh tác chiến, hắn cũng sẽ lấy vinh dự làm tên cự tuyệt. Rất tốt. Vợ dù sở hài lòng gật đầu một cái, hắn xoay người hướng các nông nô phất phất tay, chỉ thấy ở các nông nô trung gian ẹ đùa đi ra. Nhìn thấy kỵ sĩ ẹ đùa đi ra, bên tước sĩ mở to hai mắt giật mình nhìn đến, hắn muốn cho là đây là một lần không tổ chức hành động, nhưng là ẹ đùa xuất hiện khiến hắn hiểu được bản thân mắc lửa, mà hắn dĩ nhiên không có chú ý tới cái này tái nhợt mặt kỵ sĩ. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ngài khinh bộ binh môn triệu tập hoàn tất. Ẹ đùa đi ở các nông nô trước mặt, hắn cúi người xuống hai chân đan chéo, tay phải nhấn ở ngực, tay trái về phía sau bày đi, giống như là ở trong cung đình như vậy hành lễ. Rất tốt, ta gia tộc kỵ sĩ. Vợ dù sơ mỉm cười gật đầu một cái, không nghĩ tới ẻ đùa ngược lại là rất cơ trí, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý hắn thời điểm, lén lút chạy đi tới thôn trang, dùng vợ dù sơ danh nghĩa triệu tập các nông nô. Có lẽ có người sẽ hỏi trong này sự sai biệt rất nhỏ, các nông nô bị lãnh chúa triệu tập là lấy quý tộc danh nghĩa tác chiến, cái này ở phong kiến phương thức trong là hoàn toàn hợp pháp, nhưng nếu như các nông nô vô cớ bản thân tụ tập lại tay cầm vũ khí, như vậy cũng sẽ bị các quý tộc nhận định là phản loạn, lúc này coi như các nông nô không muốn cùng quý tộc đối nghịch cũng không có biện pháp, song phương chỉ có thể thông qua chiến đấu. Song phương nhất định có một phương thắng lợi hoặc là thất bại. Ghê tởm. Nguyên tước sĩ không khỏi chửi mắng một câu, nhưng là hắn đã thể, coi như cao thượng kỵ sĩ là không thể vi phạm lời thề, hắn chỉ có thể tập hợp lên dọc các quân sĩ rút lui. Dọc các quân sĩ đỡ bản thân bị thương đồng bạn, người chết đi cũng bị dơ lên, nguyên bản cao ngạo dêm dọc cờ sĩ cũng mặt mày ủ trao rũ rượi. Quân sĩ, mở chạy bộ. Nguyên tước sĩ nhìn đến sĩ khí xa suốt các quân sĩ cũng không thể làm gì, hắn ra lệnh, các quân sĩ chậm rãi rút lui ra khỏi gờ dinh tần. Nhìn đến rút lui các quân sĩ, gờ dịn tần các binh lính cùng các nông nô giơ lên trong tay vũ khí phát ra tiếng hoan hô, mặc dù cái này thắng lợi tới rất không dễ dàng, thậm chí theo bờ rủ sợ là dùng tiểu hoa chiêu thủ thắng, nhưng là hắn cũng không muốn đả kích sĩ khí, dù sao đây là gờ dịn tần quân đoàn lần đầu tiên tác chiến. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Bờ rủ sợ giơ lên bản thân kiếm, lớn tiếng hoan hô lên thắng lợi, nghe thấy lãnh chúa tiếng gọi ầm ĩ, binh lính cùng các nông nô cũng nhận được lây nhiễm, bọn họ dường như đánh một trận không đắc thắng trận, mà dọc các quân sĩ dắt nhau đỡ bóng lưng tăng cường loại này ấn tượng. Lãnh chúa đại nhân, ngài cờ sĩ. Tiểu lõ lì ạn nhỉ cũng vừa đúng lúc tướng kỵ sĩ đưa cho vợ rủ sơ lập tức cầm lên cờ sĩ, cái kia mặt làm chữ cờ sĩ theo gió tung bay. Nguyên tước sĩ cưỡi ngựa đi ở dọc các quân sĩ bên cạnh, hắn nghe thấy phía sau tiếng hoan hô, không khỏi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ở gò núi lãnh chúa nhà ở bên ngoài, vợ rủ sơ một tay giơ cờ sĩ một tay giơ kiếm, tại hắn bên người vây quanh gờ dịn tần binh lính cùng tay cầm có xin khinh bộ binh môn. Chậc chậc, nam tước đại nhân xem ra ngài là lo ngại, ngươi nhi tử vợ rủ sơ đã trưởng thành lên thành một cái chân chính lãnh chúa. Nguyên tước sĩ tạp ba một cái miệng, hắn tự lẩm bẩm nói ra. Tước gia ngài nói cái gì? Bên tước sĩ dắt ngựa người hầu buồn bực ngẩng đầu lên hỏi. Không, không có gì. Bên tước sĩ lắc đầu một cái, hắn nhíu mày, nghĩ thầm làm như thế nào hồi phục đêm. Vợ rủ sợ ở lãnh chúa nhà ở bên ngoài tổ chức một lần thắng lợi yến hội, theo tụt trong hầm chú ẩn đưa đến hai thùng rượu mạnh nha, cái này một lần tái nhật người ẻ đùa lập xuống không nhỏ công lao, vì vậy vợ rủ sợ khen thưởng hắn 3 viên ngân tệ, hơn nữa khiến hắn ở trong yến hội ngồi ở bản thân bên tay phải. Kính vợ Jin tần các binh lính. Vợ rủ sợ đứng ở theo nhà ở trong rời ra ngoài bên bàn gỗ một bên, hắn giơ lên trong tay ly rượu, ngồi đối diện bên trái sần gờ Jin tần các binh lính nói ra: "Cảm tạ lãnh chúa đại nhân." Gờ Jin tần các binh lính liền vội vàng đứng lên, hướng bản thân lãnh chúa kính chào nói: "Lần này 14 người binh lính tử vong một tên, bị thương 6 gã, trừ trọng thương ở phòng dài trong dưỡng thương bên ngoài, cơ bản đều đến đông đủ." Vợ rủ sợ biết rõ lần này chiến tổn tỷ lệ quả thật có chút cao, nhưng là Gờ Jin tần các binh lính đã hết sức, hiện tại những thứ này đi qua một trận chiến đấu sống được binh lính, đã có thể được xem là lão binh, bước kế tiếp chính là nên cho bọn họ chế tạo khôi giáp. Lần sau bọn họ còn dám tới phiền ngài, chúng ta thì đem bọn hắn cái mông đánh nở hoa. Edo trên tay vặn một cái đùi gà, miệng đầy mỡ ngây nói ra: "Được đi, lúc chiến đấu, ta có thể không có thấy ngươi xuất lực." Nữ tợ săn nghệ vợ khinh thường nói với Edo: "Ta cái kia là viện binh đi, so với đao kiếm, ta càng thích dùng đầu óc hiểu không?" Edo không phục dùng ngón tay chỉ mình nó, đối với nữ thợ săn nghệ vợ nói ra: "Đầu óc, nha, đầu óc, minh bạch." Nữ thợ săn nghệ vợ như có điều suy nghĩ nói ra, tiếp lấy một đầu đánh về phía Edo mặt, chỉ nghe bằng một tiếng, Edo gào lên thê thảm xoay mình ngã vào dưới mặt bàn. Ha ha ha. Trong yến hội nhất thời tiếng cười nói đứng lên, liền ngay cả bợ rủ sợ đều bị chọc cười. Chương 44, xui xẻo sật cổ yến hội mặc dù rất náo nhiệt, nhưng là bợ rủ sợ lại biết bản thân tuyệt không thể khinh thường, bản thân giết chết tuột lại đánh bại dêm phái tới là binh lính, hắn cái này ca ca là tuyệt sẽ không buông tha hắn. Vệ tướng sĩ không phải đáp ứng sẽ không mang binh tới sao? Edo nghe bợ rủ sợ lo lắng, không để bụng nói ra. Vệ tướng sĩ có lẽ sẽ không, nhưng là phái kỵ sĩ không như thế sao? Bợ rủ sợ không để bụng nói ra. Hắn nguyên bản là đối với loại kia lời thề không có để ở trong lòng, huống chi bên tức sĩ lời thề là có bụt. Vợ dù sở dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ địch nhân đến cửa, cái này một lần hắn nên vì bản thân chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị, mà cái thứ nhất nghĩ đến chính là xây dựng công sự, nhưng là xây dựng công sự một phương diện rất chậm chạp, mặt khác thiếu hụt tài nguyên, đầu gỗ trại lực phòng ngự quá kém, xây dựng tảng đá lâu đài gờ gìn tần không có mỏ đá. Chúng ta lại đi một lần giáo chủ khu. Vợ dù sở đối với Edo, nữ thợ săn Eber, mạ vịt cùng ăn nhì đám người nói, đi giáo chủ khu. Mấy người nghe vợ dù sở lời nói đều giật mình không nhỏ. Bọn họ không biết rõ đi nơi nào rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá bợ rủ sơ lại không hề giải thích, hắn biết rõ ở nơi đó có một người cần phải có thuê mướn tới đây, cái đó biết hàng hải nam nhân, cũng chỉ có hắn có thể trợ giúp bợ rủ sơ thực hiện tăng cường lãnh địa phòng ngự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bợ rủ sơ liền dẫn đến 4 người bước lên đường xá, bởi vì đường xá đã quen thuộc nguyên do, bợ rủ sơ đám người rất nhanh liền tiến vào giáo chủ khu, nơi này vẫn như cũ rất phồn vinh, lui tới lữ khách cùng thờ phụng người chật chội hướng trong thành trấn, bởi vì lần trước bợ rủ sơ cùng nữ bá tước đồng hành nguyên do, các vệ binh nhìn thấy bợ rủ sơ cờ sĩ không có ngăn cản bọn họ. Ta đi cho mọi người tìm một cái ở địa phương. Trở lại giáo chủ khu thành trấn Edo quen đường đứng lên, hắn sung phong nhận việc hướng mọi người nói ra. Không nóng nảy, Edo trước giúp chúng ta tìm một cái côn đồ, ta có chút chuyện phải hỏi một chút bọn họ. Mặc dù sơ lại cho Edo một cái nhiệm vụ, nghe thấy cái này nhiệm vụ Edo có chút ngộng. Tìm côn đồ, đại nhân đây là vì cái gì? Edo có chút không rõ, hơn nữa hắn cùng giáo chủ khu côn đồ môn có chút đụng chạm nhỏ, nhưng là bợ rủ sợ nhưng không có khiến hắn nói nhảm, khiến nữ thợ săn nghệ vợ cũng cùng một chỗ đi, Edo đành phải ở đầu đường cuối ngõ tìm kiếm khắp nơi. Ở đường phố một cái bẩn thỉu tên côn đồ tựa vào trên vách tường, hắn nhàm chán ngáp một cái, lộ ra một ngụm nát răng, trong tay hắn nắm đến một cái đoạn côn, chớ xem thường cái này đoạn côn, bên trong lại rót chỉ, là đầu đường đánh nhau tốt nhất vũ khí. Hắc. Nhưng là làm tên côn đồ quay đầu thời điểm, lại nhìn thấy Edo hướng hắn mỉm cười khoát khoát tay. Ngươi có chuyện gì? Tên côn đồ nhíu mày nhìn đến Edo, hắn ước lượng đoạn côn trong tay, hung tợn nói với Edo: "Ta đại nhân có chút việc muốn hỏi ngươi." Edo cười mỉm nói ra: "Đi ngươi đại nhân, phi." Tên côn đồ hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng, mặt coi thường nói ra. Edo không có nói gì, chỉ là cười cười nhún vai một cái, hắn nghiêng người sang thể, nữ thợ săn nghệ vợ nắm hai tay quả đấm khớp xương đi tới, quả đấm khớp xương phát ra rồi vỡ thanh âm. Vợ dù sợ tìm tới lữ điếm, ở tầng thứ nhì nghỉ ngơi, mà Vít cùng An Nhi ngồi ở bên cạnh cửa sổ, vui vẻ nhìn đến trên đường phố mọi người, ra ngoài lúc nào cũng sẽ để cho các nữ hải cảm thấy cao hứng. Bành! Phòng khách cửa gỗ mở ra, một cái vết thương chẳng chỉ tên côn đồ bị ném vào đơn sơ phòng khách, vợ dù sợ ngồi ở trên ghế gỗ, nhìn đến cái này bị ném tới bản thân bên chân người. Đại nhân, ngài muốn tên côn đồ ách? Edo đắc ý đi vào, hướng mở rủ sơ đi một cái cung đình lễ, bất quá hành lễ đi một nửa, liền bị phía sau nữ thợ săn đẩy ngã một bên. Ừ, rất tốt. Mở rủ sơ túi đầu mắt nhìn cái này bị đánh thành mắt gấu mèo tên côn đồ, hài lòng gật gật đầu nói: "A, các người rốt cuộc muốn làm gì?" Cái miệng đó răng không rõ tên côn đồ, ngẩng đầu lên nhìn thấy quý tộc bộ dáng mở rủ sơ, hắn theo trên sàn nhà lén lút mắt nhìn Ebơ, cái này cường tráng nữ nhân ra quyền vừa nhanh vừa động. "Ta muốn hỏi một chút các ngươi đầu, sở thuộc ở chỗ nào?" Mở rủ sơ đối với tên côn đồ hỏi. U ám ở mức trong phòng giam, một chỉ bẩn thỉu tay cầm lên hòn đá, ở tràn đầy vết bẩn trên vách tường đồng dạng cái màu trắng vết tích, cùng với hắn động tác khóa sắt phát ra rầm rầm thanh âm. "Ô, chủ thần xin thứ ta, mau cứu ta đi." Một cái thê thảm thanh âm từ phía dưới truyền tới, nắm đến hòn đá nam nhân nhìn sang, chỉ thấy trong phòng giam trên sàn nhà có một cái A4 trang giấy lớn nhỏ hàng rào sắt, một đôi tay từ bên trong vươn ra cầu xin. "Địa lao,
đáng chết. Nam nhân nhìn đến cái kia lưu lại thở dốc cửa hàng, hắn không tự chủ về phía sau chuyển, nghĩ muốn tận lực khoảng cách cái đó cửa hàng xa một chút. Địa lao là một cái chỉ có thể dung nạp một cái người trưởng thành đặc thù phòng giam, ở trong đó người căn bản là không có cách tự lập, cũng không có cách nào nằm xuống, ở ẩm ướt tràn đầy sú trùng địa lao trong phạm nhân sẽ dần dần bị hành hạ đến chết. Loảng xoảng, đột nhiên một cái thanh âm vang lên, cái kia là phòng giam cửa sắt mở ra thanh âm, nam nhân liền vội vàng tiến lên trước, đột nhiên ánh sáng khiến hắn không nhịn được nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện hắn một con mắt là mù, hơn nữa hiện lên cổ quái màu trắng. Quái nhãn, có người tới thăm ngươi. Ngục tốt nâng một chút bản thân hai lưng, uống hoài được bia khiến hắn có một bụng bự nạm, hắn hướng trong phòng giam hô. Có người sẽ đến xem ta sao? Nhốt ở trong phòng giam chính là sật thuốc cổ, hắn tước hiệu là quái nhãn. Vợ rủ sờ đi vào trong phòng giam, một cổ lên múc mùi túi xông thẳng lỗ mũi, hắn cau mày một cái nhưng không có đình chỉ bước chân. Ở nhà giam trong để một ít đáng sợ hình cụ, xem ra cho dù là giáo chủ khu, những thứ này bạo lực công cụ cũng là ắt không thể thiếu. Là ngươi? Sật thuốc cổ nhìn thấy xuất hiện ở bản thân trước mặt dĩ nhiên vợ rủ sờ, cái này tuổi trẻ lãnh chúa đã từng nghĩ muốn thuê mướn hắn, nhưng là bị hắn kiêu ngạo cự tuyệt, không nghĩ tới bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Tôn kính thuyền trưởng, ngươi đây là làm sao? Vợ rủ sơ nhìn đến bị giam ở trong phòng giam, nhìn có vẻ có chút chật vật sật thuốc cổ, khóe miệng hơi nết lên nói ra. Chẳng qua chỉ là bị giam tiến vào phòng giam, rất bình thường sự tình. Sật thuốc cổ theo hàng rào sắt bên cạnh rời đi, hắn có chút xác định cái này tiểu quý tộc là tới nhìn hắn trò cười. Nghe nói bọn họ ngày mai muốn treo cổ ngươi. Vợ rủ sơ ngẹo đầu nhìn đến quái nhãn, nói với hắn. Cái gì? Không thể nào, ta chẳng qua chỉ là say rượu đánh nhau mà thôi, làm sao có thể sẽ bị tuyên án hình phạt treo cổ. Sật thuốc cổ nghe liền vội vàng đứng lên. Hắn không tin tưởng vợ rủ sơ lời nói, cho là hắn là đang hư trương thành thế. Không sai, bị ngươi hấu đả cái đó người chết. Vợ rủ sơ thú vị đánh giá sật thuốc cổ, cái này bị giam tiến vào phòng giam, nhưng vẫn là một mực cố gắng duy trì tôn nghiêm thuyền trưởng, giống như là chết chìm châu chấu liều chết dãy rủa. Coi như là đánh chết người, ta sẽ thanh toán bồi thường, ta thậm chí nguyện ý hướng tới giáo hội mua xăm xá tội phiếu. Sật thuốc cổ đem mặt tiến tới hàng rào sắt trước, nói với vợ rủ sơ, đại khái bởi vì không có đánh răng nguyên do, sật thuốc cổ mùi thối khiến vợ rủ sơ không nhịn được lui về phía sau một bước. Vợ rủ sơ tạm ba một cái miệng. Hắn lắc đầu một cái, dùng ánh mắt đáng thương nhìn đến sật thuốc cổ, quyết định dập tắt hắn một tia hy vọng cuối cùng. Người đánh chết là một cái quý tộc, tới nơi này thờ phụng quý tộc. Vợ rủ sơ nói với sật thuốc cổ. Cái gì, quý tộc? Làm sao có thể? Cái kia tiểu tử hoàn toàn không giống như là quý tộc. Sật thuốc cổ nghe cả kinh, hắn ngày đó uống thật sự quá nhiều, chỉ nhớ rõ trêu vào một cái khách nhân bên người nữ nhân xinh đẹp, tiếp lấy chính là bộc phát mâu thuẫn, bản thân dưới tình thế cấp bách dùng rượu bình đập đối phương đầu, nhưng là hắn thể chỉ là một cái thùng rượu mà thôi, bình thường căn bản không thể nào giết chết người. Không sai. Ngươi đánh chết là hạ dị sần gia tộc người, hiện tại giáo chủ đã quyết định muốn treo cổ ngươi, tốt cho hạ dị sần gia tộc người một câu trả lời. Vợ rủ sơ nói với sật thuốc cổ. Hạ dị sần gia tộc mặc dù chỉ là thân hảo nông thôn giai cấp, là thuộc về quý tộc trong thấp nhất một cấp, nhưng coi như thế cũng vẫn là quý tộc, một vị quý tộc bị dân thường đánh chết, ở trong phong kiến là rất nghiêm trọng tội ác. Thật là đáng chết. Sật thuốc cổ triệt để tan vỡ, hắn ngồi dưới đất không biết rõ như thế nào cho phải, không nghĩ tới bản thân vận khí như thế không tốt, nghĩ tới đây hắn cuối cùng buông tha. Sật thuốc cổ lúc này cũng không sợ cậu, hắn hướng vợ rủ sơ thỉnh cầu. Tại hắn hình phạt treo cổ thời điểm vì hắn tìm một vị mục sư làm lâm trung sám hối. Không, ta sẽ không làm như vậy. Nhưng là bờ rủ sở lại lắc đầu cự tuyệt. Chương 45, hình phạt treo cổ bờ rủ sở trả lời ngược lại là ở sật cổ trong dự liệu, dù sao một cái quý tộc không cần thiết giúp một cái tù phạm, huống chi hắn còn cự tuyệt qua đối phương thuê mướn đề nghị. Như vậy ở chỗ này ngươi cũng xem đủ, có lẽ ngày mai ở giá treo cổ trên ngươi có thể thật tốt thưởng thức ta là thế nào bị treo cổ. Sật cổ cười lạnh một tiếng, hắn đeo đến quàng tay xiểm chân lần nữa ngồi về trong phòng giam. Ta sẽ không giúp ngươi tìm lầm trung sám hối mục sư, bởi vì ta muốn cứu ngươi ra ngoài. Vợ rủ sở không để bụng cười cười, hắn tiến lên bắt lại lan can sát, đối với nạn chí sật cổ nói ra. Cứu ta ra ngoài. Sật cổ nhìn một chút vợ rủ sở, lại nhìn một chút kiên cố nhà giam, hắn thủ hạ cũng có một đám kẻ liều mạng, nhưng là ngay cả như vậy cũng không cách nào cướp ngục cứu đi hắn. Giáo chủ nhà giam trừ có mặt thuộc gia giáp ngục tốt chấn giữ, cùng nhà giam lân cận trong trại lính quân sĩ cũng sẽ tùy thời vây lại ý đồ cướp một người. Không sai, ta sẽ cứu ngươi. Vợ rủ sở khẳng định nói với sật cổ. Ha ha, người điên. Sật thuốc cổ cười nhạo nói ra, hắn căn bản không tin tưởng vợ rủ sở có thể làm được. Sở tạ gì giáo chủ là một cái rất bảo thủ quý tộc, đối với vi phạm phong kiến người đại diện trước luật pháp chưa bao giờ khoan thứ. Ta cam kết qua sự tình liền nhất định sẽ làm được. Chẳng qua nếu như ta cứu ngươi, ngươi nguyện ý trở thành ta gia thần sao? Vợ rủ sở nói với sật thuốc cổ. Đây là cái gì chuyện hoang đường? Sật thuốc cổ dương mắt lên, hắn cái kia màu trắng hỏng mắt thấy hướng vợ rủ sở. Nữ thợ săn đệ vợ ở ngục giam bên ngoài chờ đợi, nàng bóc người kiện mỹ đưa tới ngục tốt không có ý tốt quan sát, mà nữ thợ săn đệ vợ sắc bén cặp mắt trừng mắt về phía ngục tốt, nhưng là ngục tốt không chỉ không có sợ sệt, ngược lại lộ ra dâm tà đủ cười. Loảng xoảng, ngục giam cửa đột nhiên mở ra, bọn rủ sở nhanh chân đi ra tới, sắc mặt hắn không phải rất tốt, tên kia ngục tốt liền vội vàng đi tới. Như thế nào, đại nhân có hài lòng không? Ngục tốt ngẩng đầu, cười đối với bọn rủ sở hỏi. Thật sự không có gì đẹp đẽ, ta tình nguyện nhìn hắn ngày mai trên giá treo cổ dáng vẻ. Bọn rủ sở đập miệng, khinh thường nói ra. Ha ha, cái kia là dĩ nhiên, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua hành hình thời gian, bất quá nên thanh toán đi thăm phí còn là muốn cho. Ngục tốt bắt miệng, lộ ra răng vàng khẽ cười cười nói ra, hơn nữa hướng vợ rủ sở đưa tay ra.
Vợ dù sợ không có lại nhiều lời nói, hắn từ bên hông trong túi tiền móc ra 10 viên đồng vẽ số đưa cho ngục tốt, sau đó nhanh chân đi ra nhà giam. Nữ thợ săn nệ vợ xoay người cùng ở sau lưng vợ dù sợ. Vợ dù sợ, ngươi tới chậm một điểm mà nói, ta liền biết không nhịn được dùng tên bắn mặc cái kia ra hỏa cả mắt. Nữ thợ săn nệ vợ bất mãn nói ra. Ha. Vợ dù sợ cười nhún vai một cái, hắn hoàn toàn tin tưởng nệ vợ có thể làm được. Ngày thứ nhì, ở trước giáo đường trên quảng trường, sáng sớm liền có đao phủ cùng công nhân xây dựng lên hình phạt treo cổ hành hình đài. Rất nhiều dân thường giống như là quá tiết nhật như vậy tụ tập lại, liền ngay cả các quý tộc đều nhiều hứng thú tìm kiếm tốt nhất thưởng thức vị trí. Vợ dù sợ mấy người cũng đi tới hành hình trước sân khấu, bọn họ giống như là cái khác tới xem mọi người như thế. Khi mặt trời dần dần lên tới nóc nhà vị trí thời điểm, giáo chủ thẩm phán lưng tướng tới trưởng, hắn đỉnh nô lên bụng bự nạo, đeo đến một đỉnh nung tơ lục giác cái mũ, ngước cằm tiêu căng đi tới hành hình trên đài. Hắn đầu tiên là hướng về phía giáo đường phương hướng túi người chào thật sâu, bởi vì hắn biết rõ ở nơi đó giáo chủ đang ngồi ở đại cửa sổ thủy tinh sau quan sát. Tiếp lấy, đối mặt với đám người hơi cúi người, nhưng là đây là hướng đám người trong các quý tộc hành lễ, đem phạm nhân dẫn tới. Thẩm phán đi xong lễ sau, hắn lớn tiếng tuyên bố nói, vừa dứt lời, đám người trong vang lên rối loạn âm thanh, mỗi một người đều giương cổ lên muốn nhìn một chút hôm nay nhân vật chính. Rào, rào. Cùng với xiềng chân âm thanh vang lên, Satoko bị ngục tốt mang tới hành hình trên đài, hắn rối bù một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Oh 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 oh. Hành hình dưới đài mọi người đều phát ra hít hà, nhìn đến Satoko cái kia độc nhãn giữ tận bộ dáng, mọi người đều tin tưởng đây chính là một cái tiêu chuẩn tội phạm, không cần thẩm phán trực tiếp có thể trên giá treo cổ. An tĩnh, an tĩnh. Thẩm phán rất hài lòng mọi người phản ứng, hắn cố gắng duy trì uy nghiêm bộ dáng, mặc dù hắn cũng rất muốn lập tức treo cổ Satoko, song trở về làm hắn vui lòng cái kia tiểu tiểu khả ái lão bà, nhưng là thủ tục pháp luật lại không thể quên mất. Thẩm phán giơ hai tay lên khiến tất cả mọi người an tĩnh lại, đám người dần dần bình tĩnh lại. Satoko đứng ở hành hình trên đài, hắn cố gắng giơ cao lưng, dường dưng nhìn hướng dưới đài đám người. Dưới cái nhìn của hắn những thứ này người căn bản cũng không biết chính nghĩa cùng công chính, bọn họ chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút một người bị treo ở đài hành hình trên, tốt phát tiết trong lòng bị chèn ép lửa giận mà thôi, có hay không là tội phạm đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng. Bất quá, làm Satoko ánh mắt quét qua đám người thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đám người trong bờ rủ sơ. Vị này tuổi trẻ lãnh chúa đứng ở trong đám người lộ ra rất tầm thường, nhưng nhìn hướng bản thân thời điểm lại lộ ra như có như không nụ cười. Tội phạm, Satoko là một gã lưu manh, côn đồ cùng buôn lậu phạm, từ trước đến nay cho giáo chủ khu trị an mang đến hỗn loạn, nhưng là nhân từ giáo chủ vẫn cho rằng tội nhân sẽ có hối hận, nhưng là hắn chẳng những không cảm ơn chủ thần cùng nhân từ giáo chủ, ngược lại giết chết một tên quý tộc. Thẩm phán lớn tiếng tuyên án đến Satoko tội ác, khi nghe nói hắn giết chết một cái quý tộc thời điểm, mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh. Phạm nhân ngươi còn có cái gì phải nói sao? Thẩm phán xoay người đối với Satoko hỏi. Ha ha ha. Satoko không có vì bản thân giải thích, hắn phát ra tiếng cười, bất quá thẩm phán cho rằng đây là phạm nhân tại trước khi chết điên cuồng, vì vậy hướng đao phủ gật đầu một cái. Hai tên thân thể cường tráng đao phủ lập tức tiến lên đỡ hắn cũng đem hắn mang tới đài hành hình bên cạnh, ép buộc Satoko đứng ở một cái trên thùng gỗ, đã sớm chờ đao phủ khoác đến thô sợi đay, đem thô sợi đay dây thừng đánh lên một cái kết. Ta yêu cầu lâm trung sám hối. Đương nhiên, Satoko lớn tiếng kêu la, hắn dùng giọng thỉnh cầu nói, nhưng là đao phủ nhưng không có để ý tới hắn, đem dây treo đeo vào trên cổ hắn. Phạm nhân, ngươi bởi vì sát hại quý tộc tội danh bị tuyên án hình phạt treo cổ. Thẩm phán đứng ở Satoko bên cạnh, lớn tiếng tuyên án nói. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Đám người đều kích động, mỗi một người bất luận nam nữ đều lớn âm thanh kêu lên, khát máu bản năng để cho bọn họ đội vàng muốn xem thấy Satoko bị treo ngược lên, trợn mắt thè đầu lưỡi ra, cất đái tề hạ trò hề. Satoko liếm liếm bản thân khô nước môi, hắn dùng đôi mắt ở trong đám người vội vàng tìm kiếm cái gì, thẳng đến nhìn thấy bọn rủ sợ. Hắn dùng cái khác người không cách nào phát hiện tốc độ cố gắng một chút gật đầu, vợ rủ sở cũng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn cùng gật đầu động tác sau, vợ rủ sở khỏe miệng lộ ra nụ cười. Chương 46, tử vong đảo. Ngay tại Satoko đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía vợ rủ sở thời điểm, đao phủ giơ chân lên đá ngã lăn thùng gỗ, dây treo nắm chặt gắt gao đeo vào Satoko trên cổ, hắn hai chân liều mạng dùng rằng, cặp mắt đỏ bừng đều nhanh muốn đụng tới, trong cổ họng phát ra khục khục thanh âm. Dưới đài các khán giả trợn to hai mắt, giống như là ở xem vừa ra đặc sắc hí kịch, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Vợ rủ sở thấy vậy liền vội vàng đứng ra, giơ tay lên đối với thẩm phán lớn tiếng biểu thị dị nghị. Nguyên bản thẩm phán đã làm ra phán quyết là không có khả năng sửa đổi, nhưng là bởi vì đưa ra dị nghị quý tộc, vì vậy thẩm phán không thể không đình chỉ hành hình. Thùng gỗ lại lần nữa bị đặt ở Satoko dưới chân. Satoko tham lam hô hấp không khí mới mẻ, hắn phổi quất nhập, không khí phát ra vù vù thanh âm. Đại nhân, ngài đối với cái này phán quyết có dị nghị? Thẩm phán buồn bực nhìn đến đi ra vợ rủ sở, trong lòng có chút bất mãn. Xin lỗi, quan tòa đại nhân, ta không phải đối với cái này phán quyết có dị nghị, mà là đối với cái này bị người hành hình có dị nghị. Vợ dù sợ nhún vai một cái, đối với thẩm phán nói ra. Cái này có gì không giống nhau sao? Thẩm phán nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là có khác nhau, các ngươi phải xử tử Satoko là ta phụ thuộc, nếu như muốn giết chết hắn cần phải có ta đồng ý mới có thể. Vợ dù sợ đứng ở hành hình trên đài, đối với thẩm phán cùng dưới đài mọi người nói ra, hắn tiếng nói rơi xuống dưới đài mọi người phát ra không thể tin tưởng tiếng ồn nào. Cái này, quá hoang đường. Thẩm phán nghe bật thốt lên, ở thẩm phán Satoko thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ không có tiết lộ qua cái này tin tức, nếu như hắn là một vị quý tộc phụ thuộc mà nói, thẩm phán là không quyền tự mình thẩm phán hắn. Vợ dù sợ lại đem bản thân lần trước viếng thăm thành trấn, hơn nữa nhận lấy Sật Cổ làm bản thân phụ thuộc sự tình nói ra, thẩm phán lập tức hỏi thăm Sật Cổ có phải hay không như vậy, mà Sật Cổ cổ bị dây treo siết ra thường, cơ hồ không cách nào mở miệng nói chuyện, vì vậy hắn liều mạng gật đầu. Nếu như là nói như vậy chúng ta không quyền treo cổ hắn. Thẩm phán có chút tiếc nuối nói ra, hắn khiến đao phủ đem Sật Cổ trên đầu dây treo lấy xuống. Ô hát ô hát. Hành hình dưới đài đám người rối loạn lên, những thứ kia khán giả đều không hài lòng thẩm phán cái quyết định này, bọn họ sáng sớm liền chờ sau khi ở chỗ này, chính là vì xem một cái phạm nhân bị treo cổ, nhưng là bây giờ Sật Cổ dĩ nhiên theo đài hành hình trên được cứu tới, nhất thời hiện trường rối loạn lên. An tĩnh, an tĩnh, vệ binh duy trì trật tự, đây là pháp luật. Thẩm phán liền vội vàng khiến võ trang đầy đủ binh lính tiến lên, dùng thân thể cùng trong tay trường mâu ngăn trở chật chội đám người, hơn nữa mặt đỏ lên lớn tiếng tuyên bố nói. Sật Cổ bị theo dây treo trên cứu được, hắn cảm kích liếc mắt nhìn tiến lên đỡ lấy hắn vợ dù sợ. Cái này cánh mạng coi như là bàn giao cho bợ rủ sở. Mặc dù Sật Cổ bởi vì là bợ rủ sở phụ thuộc nguyên nhân, thẩm phán đem không cách nào thẩm phán hắn tội ác, nhưng là bợ rủ sở lại cần phải có đi tới giáo chủ chỗ đó giải quyết hạ dị sần gia tộc tranh chấp, cái này có thể không có chút nào so với trên giá treo cổ nhẹ nhõm. Bợ rủ sở sửa sang lại quần áo một chút, đem bên hông bội kiếm treo xong, hắn sải bước hướng giáo đường phương hướng đi tới, ẻ đũa liền vội vàng cùng ở sau lưng bợ rủ sở, coi như gia tộc kỵ sĩ coi như là làm dáng một chút cũng tốt. Bước vào cất giữ thánh mụ phỉ thánh vật tủ trong thánh đường, đập vào mặt là nguy nga lộng lẫy. Bợ rủ sở ngẩng đầu lên nhìn một chút đỉnh đầu, lúc đó ý kéo dài nóc nhà, nhấn mạnh tông giáo phương diện thiên đường cao không thể chạm cùng giáo hội quyền uy, màu sắc lưu ly hình thủy tinh cửa sổ lớn hộ, thì đem ánh mặt trời cường liệt tấu thị đi vào, dường như trong nháy mắt khiến người đưa thân vào trong ánh sáng, nhỏ nhẹ âm thanh vang vọng ở bốn phía, khiến cho tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện, rất sợ quấy rầy cái này thánh cảnh. Thông qua từng hàng ghế ngồi, đi lên 12 bậc nấc thang cẩm thạch, dùng màu trắng cẩm thạch chế tạo trước tế đàn, người xuyên giáo chủ bảo giáo chủ đứng ở trước tế đàn, tựa hồ đang cùng hai tên quý tộc nói chuyện với nhau. Đem bọn họ nghe thấy tiếng bước chân thời điểm, nhìn hướng bợ rủ sở. Chính là ngươi cứu phạm nhân. Đứng ở giáo chủ trước mặt một người trung niên quý tộc nhìn hướng bợ rủ sở, hắn tay nhấn ở trên chuôi kiếm. Xin chờ một chút, ở chủ thần trong điện đường không cách nào khoan dung bạo lực. Giáo chủ mười ngón tay đan sen, hắn nhìn đến trước mặt trung niên quý tộc nói với hắn. Xin lỗi giáo chủ đại nhân, như vậy ít nhất hẳn là hãy xưng tên ra, để cho ta biết là ai đang cùng hạ dị sần gia tộc đối nghịch chứ. Trung niên quý tộc đánh giá trước mặt bợ rủ sở, hắn không tin tưởng một cái trẻ tuổi như vậy quý tộc sẽ nguyện ý quấn vào trận này phân tranh bên trong. Ta là Gờ Jin Tần lãnh chúa, dọc gia tộc bợ rủ sở. Dọc. Nhưng là bợ rủ sở không để ý chút nào đối phương ánh mắt ý, hắn biết rõ bây giờ là trả giá thời gian. Dọc gia tộc. Nghe bợ rủ sở cho biết tên họ, trung niên quý tộc lông mày nhíu nhíu, đây là một cái nổi tiếng danh hiệu, có người chửi mắng dọc gia tộc người là một đám ăn ý phân tử, nhưng cũng có người cho rằng đây là một cái xem xét thời thế gia tộc, bất quá vô luận như thế nào dọc gia tộc người không dễ chọc. Coi như là cái dọc thì thế nào, lũ sông hạ dị sần gia tộc có thể chưa sợ qua ai. Trung niên quý tộc bên người người tuổi trẻ không nhịn được, hắn lớn tiếng kêu la. Toàn bộ giáo đường tựa hồ cũng quanh quẩn hắn thô bạo thanh âm. Ý miệng. Trung niên quý tộc nghiêng đầu qua chặn lại nói, ở giáo chủ trước mặt như thế thô bạo đối với gia tộc có thể bất lợi, mà bợ rủ sơ lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, chỉ là mỉm cười nhìn trước mặt hạ dị sần gia tộc người. Ta là tới giải quyết vấn đề, mà không phải tới cãi nhau hoặc là đánh nhau. Bợ rủ sơ có lễ phép hướng giáo chủ cùng trung niên quý tộc hơi túi người chào, sau đó từ tốn nói. Bợ rủ sơ có lễ phép cử động lấy được giáo chủ hảo cảm, giáo hội vẫn đối với các quý tộc thô bạo hành vi rất là nhức đầu. Bọn họ một phương diện mong đợi các quý tộc dùng trong tay kiếm bảo hộ giáo hội, nhưng mặt khác lại không hy vọng loại này bạo lực quá mức. Tốt, hai vị tôn kính quý tộc đại nhân, phát sinh ở ta giáo khu sự tình thật sự khiến người tiếc nuối, nhưng là mỗi người sinh tử đã sớm do chủ thần chú định, chúng ta cần phải thật tốt xử lý chuyện này, các ngươi nói đúng sao? Giáo chủ chắp tay trước ngực, đỉnh bụng bự nạm, trên cổ hắn treo đến thợ điêu khắc nhỏ mài hoàng kim hằng rơi, trên ngón tay mang đầy đủ loại bảo thạch chiếc nhẫn, phục trang đẹp đẽ dưới các quý tộc ngược lại là lộ ra rất giản dị. Ngài nói không sai. Bợ rủ sở cùng hạ dị sần gia tộc quý tộc đều tán đồng giáo chủ lời nói, kỳ thực hạ dị sần gia tộc cũng không hiền hách, bọn họ gia tộc trong trước mắt tước vị cao nhất là một vị nam tước, mà dọc gia tộc thân thích trong nhưng là có một vị bệ mẹ sĩ công tước, cùng đại gia tộc kết toán cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Bợ rủ sở lợi dụng cơ hội cùng hạ dị sần gia tộc người quyết định bồi thường phương thức chủ tội, may mà chết là hạ dị sần gia tộc một cái không trọng yếu thành viên, hạ dị sần gia tộc người yêu cầu 40 viên bạc bệ sổ, cuối cùng bợ rủ sở trả giá đến 25 viên, sau đó lại không thể không thanh toán giáo chủ 10 viên bạc bệ sổ. 35 viên bạc bệ sổ. Đại nhân tiếp tục như vậy chúng ta tổn thất to lớn. Trở lại trong khách sạn, An Nghị than phiền bợ rủ sở tiêu tiền như nước, nhưng là bợ rủ sở lại cảm thấy rất đáng giá. Cảm tạ ngài, đại nhân. Satoko khan giọng nói với bợ rủ sở, hắn giày thanh quản có chút bị thương, bất quá trừ lần đó ra cũng không đáng ngại. Ta chỉ là thực hiện chúng ta ước định, ngươi cũng sẽ tuân thủ ước định chứ? Bợ rủ sở khoát tay, hắn nhìn đến Satoko cả mắt, dĩ nhiên trên thực tế chỉ có thể nhìn một con mắt. Hắc, dĩ nhiên, ta Satoko nhưng là một cái nói 102 nam nhân. Satoko cười, ở nhà giam trong thời điểm hắn vì mạng sống quỳ xuống hướng bợ rủ sở thể thành tâm ra sức, dựa theo trên biển nam nhân lời thề, nếu như hắn vi phạm mà nói, liền biết chịu đến hải thần nguyền rủa, ra biển lúc đối mặt không gió có cảnh, hơn nữa sẽ bị hải yêu thôn phệ. Rất tốt, ta muốn ngươi đi tử vong đảo, giúp ta trở về một nhóm đồ vật. Bợ rủ sở không nhịn được đứng lên, dùng hai tay chống đỡ cái bàn gỗ nói với Satoko. Đi tử vong đảo. Nghe bợ rủ sở lời nói, Satoko thất kinh, hắn không có nghĩ đến bản thân nhiệm vụ thứ nhất dĩ nhiên đi tử vong đảo.
làm sao, ngươi sợ sệt?
Bờ rủ sơ hỏi.
Không, trên biển nam nhân chưa bao giờ sợ sệt bất kỳ địa phương nào, chỉ là chỗ đó không có một mảng cỏ, cả ngày bao phủ sặc người mùi lưu hình, có một tòa thường xuyên phun trào ra hỏa diễm núi, mọi người đều nói cái kia là bị chủ thần bức bỏ cùng nguyền rủa địa phương, là địa ngục cửa vào.
Sơ thu cô thật tò mò, bờ rủ sơ là tại sao nghĩ muốn đi nơi đó?
Ta chính là muốn đi địa ngục lấy chút đồ vật trở lại.
Bờ rủ sơ lông mày thiêu thiêu, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, nói với Satoko.
Chương 47, thiên tài hay lại là người điên? Mặt biển trên chỉ có rất nhỏ gần sóng, một chiếc tiểu hình thương thuyền trôi nổi ở mặt biển trên, cánh buồm và có vài thô sợi đay dây thừng nối liền đến cột buồm, ở tác dụng của sức gió dưới, lung la lung lay chạy.
Nôn ô.
Một hồi nôn mửa âm thanh ở trên bong thuyền chuyển tới, ẻ đồ ghé vào trên bong thuyền liều mạng nôn mửa, hắn mặt cũng tái nhợt rất nhiều.
Chúng ta liền không nên dẫn hắn tới.
Nữ thợ săn nghệ vợ chật chật hai tiếng nói với vợ rủ sợ.
A.
Vợ rủ sợ đứng ở lung la lung lay trên bong thuyền. Hắn hết sức chế trụ sôi trào dạ dày, đầu cũng cảm thấy chóng mặt, lần đầu tiên hải hàng bờ rủ sợ cảm thấy rất không thích ứng.
Satoko tay cầm bánh lái cười lên ha hả, canh mặn nước biển tưới vào trên người hắn, Satoko không có chút nào cảm thấy khó chịu, hô hấp biển khơi mùi vị khiến hắn tinh lực tỏa sáng, lúc này hướng gió rất thuận lợi, bất quá Satoko thì sẽ không tin tưởng, hắn biết rõ biển khơi giống như là một nữ nhân hỉ nộ vô thường.
Lãnh chúa đại nhân, ngươi chính là trở lại trong khoang thuyền đi thôi.
Chúng ta rất nhanh sẽ biết đến.
Satoko nói với bờ rủ sợ.
Bờ rủ sợ ở trên bong thuyền quả thật không nhịn được. Hắn đỡ hai bên mạn thuyền lung la lung lay chui vào trong khoang thuyền, mặc dù nơi này có một cổ lên mút gầm ướt mùi vị, nhưng là nằm xuống luôn có thể dễ chịu một điểm.
Satoko quả thật là một cái kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, hắn mang theo bờ rủ sở đám người đi tới tiếp cận nhất giáo chủ khu một tòa bến tàu, ở nơi đó thuê mướn một chiếc tiểu thương thuyền, bờ rủ sở mang theo nữ thợ săn đệ vợ cùng Edo leo lên thuyền, khiến Mạ Vịt cùng Annie ở bến tàu trong khách sạn chờ.
Ô ô,
Edo bò hướng khoang thuyền miệng, kết quả vừa không cẩn thận theo trên thang gỗ lăn xuống tới, hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bất quá bờ rủ sở lúc này cũng không để ý tới hắn.
Bất quá nữ thợ săn nghệ vợ lại đứng yên ở trên bong thuyền, nàng cong lấy cung tên nhìn chăm chú bốn phía biển khơi.
Satoko có chút hiếu kỳ nhìn đến cái này cao gầy nữ nhân.
Ngươi rất không tồi à, ta còn là lần đầu thấy nữ nhân có thể đứng yên ở đi tới trên bong thuyền.
Satoko nói với hệ vợ.
Loại này trình độ đong đưa với ta mà nói quả thực là chuyện nhỏ.
Hệ vợ khinh miệt nói ra.
Hả, ta nhìn ngươi cong lấy cung tên, chẳng lẽ ngươi có thể ở như vậy đong đưa biển khơi là cũng có thể bắn chuẩn mũi tên sao?
Satoko có chút không tin tưởng hỏi.
Ngươi nghĩ nhìn một chút sao?
Hệ vợ nhìn chăm chú Satoko, cặp mắt sắc bén giống như là diều hâu.
Satoko lắc lắc đầu, hắn cảm thấy trước mặt nữ nhân có chút không dễ trọng, mà ở trên biển khơi hắn còn có càng nhiều yêu cầu lo lắng sự tình.
Làm tiểu thương thuyền chạy ở mặt biển trên thời điểm, Satoko nhìn thấy một ít đảo nhỏ san hô tỏa ra ở mặt biển trên, hắn cẩn thận di động bánh lái, khiến bản thân thuyền vòng qua những thứ này các đảo, bởi vì hắn biết rõ ở dưới mặt biển nhất định là có đá ngầm tồn tại.
Hô,
làm vòng qua cuối cùng một khối các đảo thời điểm, Satoko buông lỏng một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám hải âu lượn vòng ở trên hải đảo phương thật lâu không rơi xuống.
Satoko hơi nhíu nhíu lông mày, nhưng là hắn không có để ý tiếp tục điều khiển thuyền hướng tử vong đảo phương hướng chạy.
Ngay tại Satoko thuyền đi xa thời điểm, theo các đảo phía sau vạch ra vài chiếc thuyền con, ở trên thuyền là một đám ăn mặc thô sợi đay áo sơ mi, trong tay xách theo tấm thuẫn tròn cùng dịu hải tặc, bọn họ nhìn chăm chú thương thuyền đi xa phương hướng.
Đầu lĩnh, tại sao không chặn lại chiếc kia thương thuyền?
Một tên hải tặc hiếu kỳ hướng bọn họ trong duy nhất đeo đến mũ sắt đại hắn hỏi.
Đồng đốc, chiếc kia thương thuyền chạy tốc độ nhanh như vậy, ăn nước như vậy cạn phía trên khẳng định là không, chúng ta đợi bọn họ đường về thời điểm ở cản bọn họ lại.
Hải tặc đầu lĩnh lớn tiếng nói, hắn trên môi hai quăng màu vàng kim trộm râu bệnh bệnh.
Ý kiến hay.
Ừ. Bọn hải tặc đều hoan hô lên, bọn họ dùng tham lam ánh mắt nhìn đi xa thương thuyền, tưởng tượng thương thuyền trên chở đầy rượu cùng thức ăn, nếu như vận khí tốt mà nói, có lẽ còn có thể tìm được mấy người nữ nhân.
Satoko đối với cái này một mảnh vùng biển như lòng bàn tay, tiểu thương thuyền đi tới một hai ngày sau, một tòa mọc đầy rậm rạp cây cỏ hòn đảo xuất hiện, trên hòn đảo khiến người chú mục nhất là một tòa nhô lên núi lửa, nồng nặc khói đen xông thẳng lên trời, mùi lưu mình tràn đầy toàn bộ hòn đảo.
Đến sao?
Vợ rủ sở theo khoang thuyền dưới đi ra, hắn nhìn đến tòa kia núi lửa đang hoạt động hòn đảo, trên mặt tươi cười, đây chính là hắn muốn tìm đến.
Ngài muốn tìm cánh cửa địa ngục đến, nhưng là ta rất ngạc nhiên, lãnh chúa đại nhân ngài muốn từ nơi này được cái gì?
Chẳng lẽ là cùng ác ma ký hiệp nghị sao?
Satoko đem thuyền lái về phía đến gần bên bờ địa phương, mỏ neo hạ xuống cố định trụ thuyền, một chiếc thuyền gỗ nhỏ bị hạ xuống.
Vợ rủ sở, Satoko cùng nghệ vợ trên thuyền gỗ nhỏ, còn có hai ba tên thủy thủ đi theo đám bọn hắn, thủy thủ chèo thuyền nhỏ đem vợ rủ sở đám người đưa lên hòn đảo, nhưng là những thứ này thủy thủ lại sống chết không thể xuống thuyền bước lên hải đảo.
Vợ rủ sở lại không chỗ nào sợ hãi nhảy xuống thuyền, hắn hai chân dẫm ở mềm mại trên bờ cát, trong không khí dày đặc mùi lưu mình không chỉ không có khiến hắn cảm thấy sợ sệt, ngược lại có một loại cảm giác hưng phấn.
Nữ thợ săn đệ vợ đem cong lấy cung lấy xuống, nàng cẩn thận đề phòng bốn phía, nếu như nơi này là cánh cửa địa ngục vị trí mà nói, như vậy ở nàng bị ác ma giết chết trước đây, nàng cũng muốn dùng trong tay cung bắn ác ma một mũi tên.
Vợ rủ sở đi mấy bước, hắn lập tức dừng lại, Satoko cùng nghệ vợ khẩn trương, kết quả vợ rủ sở nhưng chỉ là túi người xuống dùng tay niết lên một đoàn xám, cao hứng dơ lên để cho bọn họ xem.
Nhìn, là bụi núi lửa. Bên này còn có lưu mình, ha ha ha.
Vợ rủ sở cao hứng giống như là tìm tới bảo tàng như vậy, hắn nhặt lên trên đất lưu mình lặp đi lặp lại nhìn đến.
Ngươi chủ nhân có phải hay không điên?
Satoko bĩu môi, nói với Heber, nhưng là đối phương nhưng không có để ý tới hắn.
Chít chít.
Đột nhiên, một cái màu đen đổ vật bay về phía Bợ Rủ Sở đám người, hệ vợ lập tức dựng cung lên bắn ra mũi tên, động tác làm liền một mạch, mũi tên bay qua bắn trúng một viên trái cây, đồng thời ở cây cọ trong lúc đó có bóng đen ở toán loạn. "Đừng sợ, hẳn là khỉ." Bợ Rủ Sở lại ngăn cản hệ vợ, hắn nhìn đến ở lá cây trong lúc đó hiếu kỳ quan sát bọn họ khỉ, không nghĩ tới trên cái đảo này vẫn còn có khỉ tồn tại. Bợ Rủ Sở lập tức hướng mọi người ra lệnh, cái này mệnh lệnh khiến Sật Cổ thiếu chút nữa phát điên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bợ Rủ Sở đi tìm một chút cái gì ghê gớm đồ vật, không nghĩ tới nhưng chỉ là một ít cho bụi. "Cho bụi? Ngươi nói tốt đồ vật chính là cho bụi." Sật Cổ sinh khí hốt lên một nắm chứa đầy thuyền gỗ bụi núi lửa, nói với Bợ Rủ Sở. "Không sai." Bợ Rủ Sở nhún vai một cái nói ra, khí Sật Cổ không ngừng mắng chửi, bất quá Bợ Rủ Sở lại không quan tâm, có những thứ này bụi núi lửa là hắn có thể đủ khiến bản thân lãnh địa kiên cố không phá vỡ nổi, hắn cái đó kiêu ngạo từ đại ca ca đem không thể lại đối với bản thân cơ tay múa chân. Chuyên trở lên thuyền không chỉ có bụi núi lửa, còn có một đống lưu hình, Bợ Rủ Sở bảo bối giống như là đào được bảo tàng như vậy. Bợ Rủ Sở ý tưởng vĩnh viễn đừng đoán. Nữ thợ săn đệ vợ ở trên thuyền thời điểm, hướng về phía Sật Cổ lộ ra châm chọc nụ cười, mà Sật Cổ chỉ có thể than thở bản thân dĩ nhiên vì mạng sống, đem nửa đời sau vận mệnh giao cho một người điên lanh chúa. Chương 48, hải chiến Bợ Rủ Sở khiến bọn thủy thủ đem bụi núi lửa cùng lưu hình chứa lên thuyền, qua lại 10 chuyến liền đem thuyền chứa đầy, Sật Cổ bất đắc dĩ nhìn đến Bợ Rủ Sở đem thuyền làm cho mặt mày xám xịt, chỉ có thể sờ một cái bản thân mũi. "Lên đường, chúng ta trở về." Bợ Rủ Sở nhìn đến chứa đầy cả thuyền bụi núi lửa, hai lòng khiến Sật Cổ đường về. Sật Cổ lắc lắc đầu, giơ tay phải lên đỉnh đầu chuyển vài vòng, khiến thủy thủ đem cánh buồm chuyển động, đồng thời bọn thủy thủ hoa động mái chèo, chờ đầy hàng hóa thương thuyền lung la lung lay chuyển hướng, chậm chạp bước lên đường về đi tới. "Phi mã số hiệu." Sật Cổ nói với Bợ Rủ Sở. "Cái gì?" Bợ Rủ Sở buồn bực xem nói với Sật Cổ. "Ta nói, chiếc thuyền này gọi phi mã số hiệu, đừng xem hắn hình thể rất nhỏ, nhưng ở cái này một mảnh vùng biển chạy là nhanh nhất." Sật Cổ nói với Bợ Rủ Sở. Sật Cổ vừa dứt lời, trên cột buồm mong thủy thủ đột nhiên đưa ra cảnh cáo, hắn nhìn thấy ở mặt biển trên hướng tây nam xuất hiện một chiếc khả nghi thuyền. Sật Cổ nghe thấy thủy thủ cảnh cáo cũng liền bận nhìn sang. "Xảy ra chuyện gì?" Bợ Rủ Sở liền đội bằng hỏi. "Là hải tặc." Sật Cổ khẩn trương nói ra, hắn lập tức đem cánh buồm chuyển hướng có lợi hướng gió, đồng thời khiến bọn thủy thủ đem mái chèo hạ xuống, mái chèo đánh mặt biển, phi mã số hiệu ý đồ thoát khỏi hướng bản thân truy kích tới đây hải tặc. "Ồ nha nha." Bợ Rủ Sở đứng ở phi mã số hiệu trên bông thuyền, hắn nghe thấy theo mặt biển đăng lên tới bọn hải tặc tiếng hò hét, cùng với đao kiếm đập vào tấm thuần thanh âm. "Lãnh chúa, chúng ta cần phải có vứt bỏ một ít hàng hóa, giảm bớt thuyền trọng lượng." Sật Cổ có chút nóng nảy đối với Bợ Rủ Sở hô. "Không được, tuyệt không thể vứt bỏ hàng hóa." Nhưng là Bợ Rủ Sở lại lập tức cự tuyệt, những thứ này bụi núi lửa là hắn rất trọng yếu vật tư, nếu như vứt bỏ mà nói bản thân liền phí công ngoài một trận. Bọn hải tặc thuyền là một loại chật hẹp thuyền gỗ, hải tặc ngồi ở thuyền gỗ hai bên, bọn họ dùng mái chèo vạch lên thuyền, vì vậy tốc độ so với thương thuyền nhanh hơn nhiều lắm. "Có bao nhiêu hải tặc?" Bợ Rủ Sở rút ra bên hông kiếm, xách theo trong tay kiếm đối với nữ thợ săn đệ vừa hỏi. "12 cái." Hệ vợ đem cung đã nắm trong tay, nàng nhìn chằm chằm xa xa dần dần đến gần thuyền hải tặc, đối với Bợ Rủ Sở trả lời. "Ngươi có thể tiêu diệt mấy cái?" Bợ Rủ Sở nói với hệ vợ. "Kèo kẹt." Hệ vợ không trả lời Bợ Rủ Sở, nàng dương cung lắp tên ngắm trúng thuyền hải tặc, tiếp lấy buông ra khống dây ngón tay, mũi tên cởi dây mà ra. Mũi tên nên đón gió biển, tốc độ rất nhanh, nhưng ở cái khác người xem ra giống như là phiêu hướng thuyền hải tặc, nhưng là mũi tên uy lực là không thể phủ nhận. Một tên đang ở mái chèo hải tặc rên lên một tiếng thê thảm, mũi tên chính giữa hắn cổ họng. "Ghê tởm." Hải tặc đầu lĩnh đứng ở đầu thuyền, hắn nguyên bản phách lối lớn tiếng hướng thủ hạ khích lệ, nhưng là hắn không có nghĩ đến thương thuyền trên phi thường mũi tên sẽ như thế chính xác, ở trôi nổi mặt biển trên xa như vậy khoảng cách bắn trúng hải tặc. "11 cái." Hệ vợ hạ xuống cung, nói với Bợ Rủ Sở. "Làm rất khá." Bợ Rủ Sở khen ngợi một tiếng, nữ thợ săn hệ vợ tiến pháp thật là không có nói, bất quá bọn hải tặc lập tức có chuẩn bị, bọn họ đem treo ở mạn thuyền bên ngoài tròn tuấn cầm lên, phòng bị hệ vợ tầm xa xạ kích. "Tới đi, hỗn đản." Sật Cổ lúc này cũng trợn tròn bản thân còn sót lại đôi mắt, hắn vững vàng khống chế bánh lái, khiến thương thuyền thuộc về lợi thế vị trí có lợi. Thuyền hải tặc trực tiếp xông về phi mã số hiệu, lúc này tác chiến trên biển như vậy trên biển ba loại phương thức công kích, loại thứ nhất là cung tên xạ kích, tận lực suy yếu địch trên thuyền nhân viên. Loại thứ hai là tiếp mạn thuyền cận chiến, hai chi thuyền tiếp xúc sau, song phương thủy thủ nhảy lên đối phương bong thuyền sáp lá cả. Loại thứ ba chính là xung tới, chiến thuyền phía trước đều chứa kiên cố đụng sừng, trực tiếp hướng đụng địch thuyền mặt bên các loại yếu kém bộ phận. Bọn hải tặc dự định chính là xông tới hướng thương thuyền, khiến cho thương thuyền không có tiếp tục khả năng di chuyển, biến thành tùy ý bọn hải tặc xử trí trên tất thịt, nhưng là cái này một lần bọn hải tặc gặp trên đối thủ. Sutuko, một cái cực kỳ am hiểu điều khiển thuyền nam nhân, hắn phán đoán chính xác đến hải lưu hướng đi cùng hướng gió, phi mã số hiệu cho dù chuyên trở tràn đầy hàng hóa, nhưng lúc nào cũng có thể cùng bọn hải tặc xông tới gặp thoáng qua, ngã trái lắc phải dưới lúc nào cũng khiến bọn hải tặc không thể thừa cơ. "Hỗn đản, các ngươi là làm sao chèo thuyền?" Hải tặc đầu lĩnh tức đến nổ phổi, hắn đem tức giận phát ở trên thuyền trên người đồng bạn, nhưng là không để ý theo phi mã số hiệu trên bắn ra mũi tên liền sát qua hắn cánh tay, bắn ở sau lưng hắn trên cột buồm. "Xách." Nữ thợ săn đệ vợ cau mày một cái, nàng vì bản thân thất thủ hối tiếc, bất quá ở lay động trên bong thuyền quả thật không dễ dàng. "Hô." Nhưng vào lúc này, phi mã số hiệu lợi thế buồm đột nhiên dừng lại, cánh buồm vô lực rũ xuống, Sutuko vừa nhìn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới vận khí hư hỏng như vậy, ngay vào lúc này gió ngừng xuống. "Đáng chết." Vợ dù sở sốt ruột nắm lên mái chèo, liều mạng vẽ lên tới, bọn thủy thủ cũng động viên mái chèo. Edo cũng cầm lên mái chèo gia nhập mái chèo đội ngũ, bị các hải tặc tập kích, nam nhân kết quả không phải là bị giết chết, chính là bị trộm tới làm mái chèo nô lệ, nếu như là mái chèo nô lệ mà nói, hắn tình nguyện đi chết. Hai chiếc thuyền một trước một sau truy kích, bọn hải tặc nhìn thấy gió ngừng xuống, nhất thời phát ra tiếng hoan hô, thương thuyền không có cánh buồm thúc đẩy, chỉ dựa vào nhân lực mái chèo tốc độ tuyệt đối không có bọn hải tặc nhanh, bọn hải tặc cảm tạ hải thần phù hộ, bọn họ càng tin chắc con cá lớn này là thuộc về bọn họ. Đoạn. Thuyền hải tặc một bên đụng vào phi mã số hiệu trên thành thuyền, mặc dù sật cổ tránh thoát đụng sừng tổn thương, nhưng là phi mã số hiệu lần này là triệt để dừng lại. Oh 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 oh. Bọn hải tặc thả ra trong tay mái chèo, bọn họ lấy dây thừng ra ném hướng phi mã số hiệu bong thuyền, bọn thủy thủ cũng không cam chịu yếu thế lập tức rút dao ra, rồi rít bổ về phía những thứ kia ném lên tới dây thừng. Nhưng là dây thừng quá nhiều, vẫn có chừng mấy cái hải tặc ngậm đòn đao, thuận theo dây thừng hướng phi trại ngựa trên leo trèo. Nên địch, nên địch. Vợ dù sợ nắm chặt trong tay kiếm, lớn tiếng la lên. Hắn chạy đến mạn thuyền một bên nhìn thấy một cái vừa mới xuất hiện hải tặc, không chút khách khí một kiếm đâm về phía bộ mặt hắn. Tên kia hải tặc kêu thảm một tiếng té xuống. Vợ dù sợ rút tay về trung kiếm, phát hiện ở trên mũi kiếm treo đến một viên mang theo huyết nhãn hạt châu. Bèo, bèo. Ever đứng ở trên bong thuyền, nàng hai tay không dừng lại bắn ra mũi tên, đem những thứ kia vừa mới leo lên bong thuyền hải tặc sát thương. Bọn thủy thủ biết rõ bọn hải tặc một khi lên thuyền kết quả là cái gì, bọn họ liều mạng chống cự, đao kiếm va chạm tiếng kim loại ở trên bong thuyền quanh quẩn. Giết, giết sạch bọn họ. Hải tặc đầu lĩnh đã sớm bị chọc giận, hắn quyết định không để lại một người sống, làm hắn nhảy lên trên bong thuyền thời điểm, cái kia nửa đoạn tháp sắt tựa như vóc người thu hút sự chú ý của người khác. Chương 49, Đại Phong Ca hải tặc đầu lĩnh nhảy lên bong thuyền, trong tay hắn xách theo một thanh trường kiếm, cái kia kiếm nhìn có vẻ là dùng lưu chất sắt chế tạo, ở trên thân kiếm còn có khắc một hàng chữ, cái kia là cổ xưa quen tìm văn tự, phiên dịch thành đế quốc ngôn ngữ lời nói là dũng giả can đảm. Một tên thủy thủ hướng về phía hải tặc đầu lĩnh vung ra đòn đao, nhưng là còn không chờ hắn chém trúng đối phương, hải tặc đầu lĩnh vung trong tay trường kiếm, sắc bén kiếm đem thủy thủ đoàn đao chém thành hai khúc, tiếp lấy kiếm thế không giảm, đem thủy thủ bả vai chém thành hai khúc, máu tươi chảy như dòng nước ở trên bong thuyền. Đoạn. Hải tặc đầu lĩnh một cước đem thi thể đá ngã lăn ở trên bong thuyền, máu tươi bắn ở hắn thuộc da giáp trên, khiến nguyên bản chính là đằng đằng sát khí hải tặc đầu lĩnh, lúc này nhìn có vẻ càng giống như là một đầu dã thú. Lùi về sau, lùi về sau. Vợ dù sợ nắm chặt trong tay kiếm, nhìn đến từng bước ép sát bọn hải tặc, hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ bản thân sinh mệnh liền muốn chung kết ở mảnh này vùng biển trên sao? Vợ dù sở đám người có rút lại phòng ngự, bọn họ lấy khoang thuyền làm trung tâm chống đỡ bọn hải tặc tấn công, hệ vợ thỉnh thoảng bắn ra mũi tên, hải tặc cùng bọn thủy thủ dần dần thành rằng có tư thế. Chúng ta hẳn là vứt bỏ những thứ này cho bụi mới đúng. Sở thủ cổ trở tay nắm một thanh sừng châu hình dao găm, đối với vợ dù sở phàn nàn nói. Ta nói chuyện này trọng yếu vật tư. Vợ dù sở không chút khách khí nói ra. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm những thứ kia dùng tấm thuẫn tròn xếp thành thuẫn tường hải tặc, những thứ này rào hoạt hải tặc đang chờ bọn thủy thủ tâm lý tan vỡ một khắc, bọn họ thì sẽ dùng trong tay tấm thuẫn trùng kích vào tới, khi đó chính là bợ rụ sở đám người tử kỳ. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta sẽ chết ở chỗ này, hoặc là trở thành nô lệ sao? Edo dùng phát run tay nắm chặt kiếm, nói với bợ rụ sở. Chúng ta sẽ không chết. Bợ rụ sở kỳ thực trong lòng cũng không dám chắc, mặc dù hắn là một cái xuyên biển giả. Nhưng là hắn cũng không biết rõ bản thân có hay không sẽ mất mạng ở mảnh này vùng biển, bất quá hắn vẫn khích lệ Edo cùng bọn thủy thủ. Đương nhiên, vợ dù sơ nhớ tới điện ảnh trong một màn, hắn nuốt nuốt phun nước miếng không biết rõ cái này phương pháp rốt cuộc có hữu hiệu hay không, nhưng là vợ dù sơ quyết định muốn dốc toàn lực. Những thứ này đáng chết hỗn đản. Hải tặc đầu lĩnh nhìn đến bản thân thương vong huynh đệ, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ, hắn quyết định đem cái này một tuyển người toàn bộ giết chết. Hải tặc đầu lĩnh giơ lên trong tay kiếm chuẩn bị ra lệnh một tiếng, khiến bọn hải tặc dùng trong tay tấm thuẫn tròn trùng kích hướng bọn thủy thủ thời điểm, đột nhiên vợ dù sơ trong tay vung vẩy một cái màu trắng sợi dây khăn tay, hơn nữa nhanh chân đi đến bọn thủy thủ trong lúc đó. Ta yêu cầu đàm phán. Bợ rủ sở giơ lên trong tay màu trắng khăn tay, đối biển trộm môn hô. Cái gì? Nghe thấy bợ rủ sở thanh âm, đã giơ lên trong tay tấm thuẫn tròn chuẩn bị tấn công bọn hải tặc nhìn nhau một cái. Đàm phán, ha ha ha, cái này quỷ nhát gan. Hải tặc đầu lĩnh cười lên ha ha, hắn khinh thường nhíu môi, chuẩn bị đem giơ lên kiếm vung xuống, nhưng là bợ rủ sở mấy câu nói lại để cho hắn dừng lại. Ta là quý tộc, ta là dốc gia tộc người, vợ gìn tấn lên chúa, ta yêu cầu đàm phán. Bợ rủ sở lớn tiếng báo danh ra chữ, hơn nữa lấy ra bản thân làm chữ cờ sĩ vung lên một cái. Bọn hải tặc mặc dù không biết dọc gia tộc là cái gì, nhưng là cái kia mặt coi như diễm lệ cờ xí lại thuyết minh, trên chiếc thuyền này thật có một vị quý tộc. Quý tộc? Hải tặc đầu lĩnh lông mày nhíu nhíu, hắn biết rõ đánh cướp quý tộc sẽ có chút ít phiền toái, bất quá cái này cũng không tính là cái gì, chỉ cần giết chết ném vào hải lý là không có ai biết là ai làm, cũng liền không có vấn đề đối mặt quý tộc vinh dự đổi giết. Đường trắng tiểu thiếp sĩ, quý tộc vinh dự đổi giết, chỉ là quý tộc gia tộc trong một tên thành viên bị người giết chết sau, cả gia tộc đối với đối phương khát máu báo thù, đạt tới không chết không thôi mức độ. Thẳng đến một phương nhượng bộ hoặc là bị tiêu diệt trên chiếc thuyền này căn bản không có bất kỳ có giá trị hàng hóa, chỉ có một chút bụi núi lửa, các ngươi coi như giết chết chúng ta cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Bợ rủ sở hướng biển trộm môn nói ra. Cái gì? Bọn hải tặc nghe bợ rủ sở lời nói, đều rối rít nghị luận, bọn họ không sợ chết cũng không sợ giết người, nhưng nếu như một điểm thu hoạch đều không có mà nói, bọn hải tặc thì sẽ không làm. Đừng nghe hắn nói bậy, khoang thuyền ép như vậy năng, chỉ chứa chút ít cho bụi, ngươi cho là chúng ta là người ngu sao? Hải tặc đầu lĩnh cười lạnh nói, hắn căn bản không tin tưởng bợ rủ sở lời nói. Ta có một biện pháp tốt nhất giải quyết trước mắt bế tắc.
Bờ rủ sờ nhìn thấy đối phương mặc dù hay là tức thế hung hăng bộ dáng, nhưng lại đã tiến vào đàm phán xáo lộ, vì vậy tranh thủ cho kịp thời cơ nói ra. Hải tặc đầu lĩnh lông mày nhíu nhíu, hắn rất muốn một kiếm chém chết cái này xảo ngôn lệnh sắc quý tộc, nhưng là lại không thể không chiếu cố đến cái khác hải tặc cảm thụ. Nếu như toàn bộ trên thuyền thật chỉ chứa chút ít bụi núi lửa mà nói, như vậy hắn ở hải tặc trong uy tín liền biết dao động. Phi thường kỳ lạ là, hải tặc cái này một đám kẻ liều mạng nhưng là coi trọng nhất Minh Châu, cho dù là bị đề cử ra biển trộm đầu lĩnh cũng cần phải nghe theo đại đa số người ý kiến. Ta, dốc gia tộc bờ rủ sơ, vợ dĩ tần lãnh chúa nguyện ý trở thành các ngươi tù binh, thẳng đến ta gia thần mang đến tiền chuộc, dĩ nhiên ở các ngươi bảo đảm hòa bình tình huống dưới, cũng có thể lấy nhìn một chút trên thuyền này rốt cuộc có cái gì đáng tiền đổ vật. Vợ rủ sơ khiến bọn thủy thủ nhường ra một lối đi, hướng trong khoang thuyền làm cái mời dáng vẻ. Vợ rủ sơ, lãnh chúa đại nhân, người điên. Vợ rủ sơ vừa dứt lời, nữ thợ săn nghệ bờ, ẹ đùa cùng sật cổ đều giật mình nói ra, bọn họ không nghĩ tới vợ rủ sơ lại muốn khiến bản thân làm con tin. Hải tặc đầu lĩnh đồng ý cái này mới nhìn qua không sai đề nghị, quý tộc cung cấp tiền chuộc bình thường là rất khách quan, cái này so với bọn họ đầu đao liếm máu đi đánh cướp muốn nhẹ nhõm nhiều. Treo treo treo. Hải tặc đầu lĩnh dẫm đến thang lầu gỗ xuống, hắn giật mình nhìn thấy toàn bộ trong khoang thuyền đều là bụi núi lửa, giống như là hàng bình thường vật như vậy mà ở khoang thuyền dưới, hải tặc đầu lĩnh có chút không tin tưởng, cho rằng đây là cái gì che giấu, vì vậy nắm chặt trường kiếm đâm đâm cho bụi trồng, kết quả trừ bước lên bụi mù bên ngoài, hắn không lấy được gì cả, ủ rũ cúi đầu hải tặc đầu lĩnh chỉ đành phải đem bờ rủ sờ áp lên bản thân thuyền. Hệ vợ trở về khiến nạn nhị gom góp tiền chuộc tới cứu ta. Vợ dù sợ nói với hệ vợ, nhưng là hắn đang đối mặt đệ vợ quay lưng bọn hải tặc thời điểm, là một cái khẩu hình. Mái chèo đánh mặt biển, bọn hải tặc chật hẹp thuyền gỗ dần dần cách xa phi mã số hiệu. Vợ dù sợ ngồi ở trên thuyền nhìn đến đi xa đám đồng bạn, cô độc cùng sợ hãi xông lên trong lòng hắn. Vì xua đuổi loại này cảm giác, vợ dù sợ lớn tiếng ngâm sướng lên tới. Gió thổi mạnh vân phi dương, vi thêm trong nước này về quê hương, bình an mãnh sĩ này thủ đốt vương. Hán cao tổ lưu bang một đầu đại phong ca bật thốt lên, tiếng hán cái kia quen thuộc nhịp điệu sáng sủa dễ đọc, dần dần dẹp loạn bờ rủ sợ trong lòng sợ hãi, đồng thời một cổ phong khoáng tình tràn ngập lồng ngực. Hắn đang hát cái gì? Bọn hải tặc lại nghe chố mắt nghẹn họng, bọn họ nhìn đến cái này cổ quái con tin, bình thường tù binh lúc này đều biết run lẩy bẩy, nhưng là bờ rủ sợ trong tiếng ca lại tràn đầy một loại quê mùa đại khí cảm giác. Chương 50, kể câu chuyện ra ngoài bờ rủ sợ ngoài ý liệu là, bọn hải tặc xào huyệt cũng không tại một cái nào đó thần bí đảo nhỏ trên, bọn họ xào huyệt ở đường bờ biển trong một rừng rậm nào đó. Bất quá bờ rủ sở chỉ biết là đại khái vị trí, bởi vì bọn hải tặc dùng vải che lại hắn đôi mắt. Đi mau. Một tên hải tặc đẩy bờ rủ sở một cái thiếu chút nữa đem hắn vấp ngã, mặc dù quý tộc có thể đổi lấy tiền chuộc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hải tặc sẽ thích quý tộc, giống như là không cờ sĩ huynh đệ hội như thế, rất nhiều hải tặc đều là bị quý tộc chèn ép trốn nô. Bờ rủ sở khó khăn không biết do đi bao lâu, cuối cùng đội ngũ dừng lại, hắn trong lỗ mũi người được nướng thịt mùi vị, bờ rủ sở đi qua một ngày lắc lư bụng có chút đói bụng, không nhịn được nuốt nước miếng. Lấy xuống. Hải tặc đầu lĩnh đối với thủ hạ phân phó nói, che lại bờ rủ sở đôi mắt bố trí bị lấy xuống. Bờ rủ sở trận trận bản thân đôi mắt, thích đứng một chút ánh sáng, hắn nhìn thấy đây là một nơi chỗ trung sơn gốc, mấy tên hải tặc tụ tập ở cửa sơn động nơi, đốt trên đống lửa điều khiển nướng heo rừng, bên ngoài sơn động còn có một gian đầu gỗ phòng nhỏ, bên trong hẳn là chứa đựng bọn hải tặc vũ khí. Ta đói bụng. Bờ rủ sở xoa xoa bản thân bị mở trói hai tay, hắn tùy tiện ngồi ở cửa sơn động trên đá, đối với nướng heo rừng một tên cường đạo nói ra. Cái gì? Bọn hải tặc nghe thấy bờ rủ sở lời nói, nhất thời có chút giật mình. Lúc trước bọn hải tặc cũng bắt cóc qua con tin, mặc dù hiếm có quý tộc, nhưng tất cả đều là phú thương hàng ngũ. Bọn họ ở hải tặc trong xào huyệt run lẩy bẩy, giống như là một đám chim cút. Nhưng là bờ rủ sơ lại không sợ hãi chút nào, hắn thúc giục bọn hải tặc cho hắn cắt thịt heo rừng, dường như bản thân không phải ở giết người như ngoé hải tặc trong xào huyệt, mà là ở nơi này làm khách khách nhân. Cho hắn. Bờ rủ sơ biểu hiện khiến hải tặc đầu lĩnh cảm thấy có thú, hắn cười hắc hắc cười, ý bảo bên đống lửa thủ hạ cắt một mảnh thịt heo rừng cho bờ rủ sơ. Vợ dù sợ cầm lên cái kia mảnh thịt heo rừng bắt đầu ăn, mặc dù không có vậy bất kỳ gia vị nào nướng thịt không có cái gì mùi vị, nhưng là lại rất tự nhiên, vợ dù sợ ăn có két có đứng lên. Tốt như vậy nướng thịt hẳn là xứng trên rượu mới đúng. Vợ dù sợ ăn xong thịt, mút thỏa thích một cái bản thân ngón tay, có chút bất mãn nói ra, nghe hắn lời nói bọn hải tặc bị khí cười, cái này tiểu tử thật là đem mình làm khách nhân. Hỗn đản, ngươi nói lại lần nữa nhìn một chút. Cho bờ rủ sở cắt thịt hải tặc nhất thời trở mặt, đem dao thái thịt gác ở bờ rủ sở trên cổ, lạnh ngắt lưỡi dao chặn lại bờ rủ sở cổ. Chỉ cần hải tặc hơi chút vừa dùng lực, mũi dao thì sẽ đâm vào cổ động mạch, nóng bỏng máu tươi thì sẽ phun mạnh ra tới. Chật chật. Bờ rủ sở lại cười cười, hắn đưa tay phải ra ngón tay đem dao đẩy ra. Tên kia hải tặc bộ mặt tức giận, nhưng là lại không có tiếp tục động dao. Cho hắn rượu. Hải tặc đầu lĩnh nhướng lên cằm, khiến thủ hạ cho bờ rủ sở đưa lên rượu mạch nhà. Loại này lên men qua rượu hơi có chút vị đắng, nhưng là trung hạ giai cấp thích nhất rượu. Đáng tiếc, nếu như xứng trên rượu bồ đào thì càng tốt. Vợ rủ sở đem ly gỗ trong rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn đến thấy đáy ly rượu, vợ rủ sở thở dài nói: hỗn đản quý tộc, đừng làm tiến thêm thước, nếu không ta tình nguyện không cần tiền chuộc cũng phải đem người theo trên vách đá ném xuống. Hải tặc đầu lĩnh mặt xanh mét, mắt hắn híp lại nói với vợ rủ sở: các ngươi sẽ không, như vậy cũng không có lợi. Bất quá vì cảm tạ các ngươi tiếp đãi, ta hy vọng đối với các ngươi có chút hồi báo. Vợ rủ sở khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý hải tặc đầu lĩnh uy hiếp, hắn đứng ở đống lửa trước hướng biển trộm môn túi người nói ra: hồi báo, ha ha ha. Người tốt nhất hồi báo chính là cầu nguyện hãy mau đem tiền chuộc gom góp cho chúng ta. Bọn hải tặc đều cười lên ha hả,
Bọn họ nhìn đến Bợ Rủ Sở ánh mắt cực không thân thiện.
"Hả, ta các bằng hữu, tiền chuộc loại vật này ta nhất định sẽ thanh toán, nhưng là vì hồi báo các ngươi thân thiện, ta sẽ vì các ngươi nói một cái cố sự để báo đáp lại."
Bợ Rủ Sở đứng ở đống lửa trước, đối biển trộm môn nói ra.
"Kể chuyện xưa."
Bọn hải tặc nghe đều trố mắt nhìn nhau đứng lên, bất quá lại sinh ra hứng thú, những thứ này đầu đào liếm biển máu trộm môn, mỗi ngày sinh hoạt chính là uống rượu, tìm nữ nhân cùng giết người, nhưng loại này đối với người bình thường mà nói kích thích sinh hoạt, dần dần cũng sẽ khiến bọn hải tặc sinh ra chết lặng, nhất là ở ăn cơm no sau, trừ đánh nhau chính là uống rượu. Hoàn toàn không có cái khác hoạt động giải trí.
Tốt, ngươi bắt đầu tới nói a.
Bất quá, ta có một điều kiện, nếu như ngươi không giảng được đặc sắc mà nói, như vậy ta liền muốn cắt mất đầu lưỡi ngươi.
Hải tặc đầu lĩnh rút ra bản thân kiếm, cắm ở trước mặt trong bùn đất, hắn nói với Bợ Rủ Sở.
Dĩ nhiên.
Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, sau đó hắn giọng, cẩn thận nhớ lại trong đầu cố sự, cái kia là một cái tại hắn thời đại phi thường nổi danh cố sự.
Cố sự là theo một cái tên là Chát Lơ Phàm thiếu niên bình thường bắt đầu.
Cơ duyên xảo hợp, một vị thần bí kỵ sĩ lang thang ở trước khi lâm trùng truyền thụ cho hắn thần bí kiếm thuật, hy vọng có thể ở Chát Lơ Phàm trên người tròn bản thân theo đuổi vô thượng vinh dự mộng. Nhưng là Chát Lơ Phàm thôn gặp phải máu tanh chu diệt, toàn thôn trừ Chát Lơ Phàm cùng mạ dị sở hai cái tiểu hải tử, cùng một cái tên là Giác Tiểu Phu bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Một vị lãnh chúa thấy vậy thảm án, không đành lòng, vì vậy thu nhận bọn họ.
Mạ dị sở thiên tư thông minh, bị long đầu kỵ sĩ thu làm đồ đệ.
Mà Chát Lơ Phàm làm người chậm chạp, tư chất bình thường, không người yêu thích, ở nhún nhường trong, chính trực kỵ sĩ thu hắn làm đồ đệ.
Mạ dị sở kinh tài tuyệt diễm, tu vi thần tốc, rất nhanh được long đầu kỵ sĩ chân truyền, cũng được ban cho chạm long kiếm.
Mà Chát Lơ Phàm bởi vì thần bí kiếm thuật, đưa đến tiến độ rất là chậm chạp, sư phụ cùng các sư minh đã sớm đối với hắn mất đi hy vọng, bố trí hắn ở phòng bếp nấu cơm, không ngờ lại có một tay tốt tài nấu ăn đáng giá tán thưởng.
Lãnh chúa nữ nhi Nạ Xì, lâu ngày sinh tình, Chát Lơ Phàm một mực ở trong đấy lòng thầm mến Nạ Xì.
Nhưng là, Nạ Xì không có nhìn xem tư chất ngu đốn hắn, chỉ là đem hắn làm đệ đệ tới yêu quý, trong lòng làm kính mến là một vị khác tài mạo song toàn quý tộc hạo.
Bợ Rủ Sở đem hậu thế cái đó nổi danh tiểu thuyết internet cố sự lang lãng tự thuật, trong đó tiến hành một điểm gia công cùng cải biên, khiến bọn hải tặc càng có khả năng nghe hiểu được. Hắn một mực nói, thẳng đến sắc trời đã đen kịt, chỉ có cửa hàng đống lửa hỏa diễm đang nhảy nhót.
Khô khủng.
Bợ Rủ Sở nói khô miệng khô lưỡi, nhưng là chung quanh lại yên lặng, bọn hải tặc tiếng hít thở đều phi thường rất nhỏ, mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn đến hắn.
Ngoa tạo, sẽ không quá tiền bệ, những thứ này ra hỏa hắn nghe không hiểu chứ.
Bợ Rủ Sở dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn đoán thầm đến.
Đáng chết.
Đột nhiên hải tặc đầu lĩnh vô một cái bắp đùi mình, mắng to một tiếng, đem Bợ Rủ Sở dọa cho giật mình không biết rõ cái gì tình huống.
Nếu như các ngươi cảm thấy khó nghe mà nói, chỗ này của ta còn có một cái khác cố sự.
Bợ Rủ Sở liền vội vàng nói, nhưng là rất rõ ràng hắn sẽ sai ý, ta cảm thấy Chát Lơ Phàm nhất định sẽ trở thành không tưởng kỵ sĩ.
Không, ta cảm thấy cái đó cái gì quý tộc hạo là cái chó má.
Chậc chậc, nếu như ta mà nói trực tiếp đem Nạ Xì nhấn ở trên đất thao mới đúng.
Không thể nào, lãnh chúa sẽ lập tức treo cổ ngươi.
Cho dù chết cũng không tệ, chỉ cần có thể làm Nạ Xì một lần.
Không nghĩ tới bọn hải tặc buộc phát sôi động thảo luận, bọn họ hoàn toàn chìm vào ở Bợ Rủ Sở trong chuyện xưa, nguyên bản trừ sói hoang tiếng kêu gào sân cốc, lúc này lại giống như là fan sách chuyện sẽ.
A a a, Chát Lơ Phàm nhất định sẽ không trở thành được lên nhân vật đúng không?
Hải tặc đầu lĩnh đứng dậy, hắn rút lên bản thân kiếm, ở trên đỉnh đầu vung vẩy một phen, dùng thu cùng thanh âm đối với Bợ Rủ Sở hỏi.
Há, dĩ nhiên.
Bợ Rủ Sở vội vàng gật đầu, trong lòng vung lỏng một hơi, cái này cố sự nhưng là rất dài, chỉ cần những thứ này hải tặc vào hố, bản thân mạng nhỏ liền giữ được.
Ban đêm, gió rét thổi tới trong sơn cốc phát ra ô ô khủng bố thanh âm, bọn hải tặc đem Bợ Rủ Sở bố trí tại bên trong sơn động, bên trong dùng cỏ khô cùng da thú làm nền đến, ngược lại là không có chút nào rét lạnh.
Hô!
Bợ Rủ Sở nằm ở mềm mại trên da thú, lúc này bọn hải tặc đối với hắn thái độ đã hoàn toàn không giống như là tù binh, ân cần hải tặc còn cố ý thả một cái bầu rượu ở Bợ Rủ Sở bên người, bên trong là một ít bọn họ thu được rượu bù đảo.
Bợ Rủ Sở đại nhân, ngài nói cuối cùng Chát Lơ Phàm rốt cuộc là ở chung với Nạ Xì, hay lại là ở chung với Mạ Dị Sở, hoặc là hai cái đều thành hắn nữ nhân?
Một tên hải tặc ở để bầu rượu xuống sau, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Bợ Rủ Sở hỏi.
Cái này ở phía sau sẽ công bố.
Bợ Rủ Sở miễn cưỡng cười cười, nói với hắn.
Hỗn đản, nhanh lên một chút đi cảnh gác.
Hải tặc đầu lĩnh đi tới, đẩy ra thủ hạ hét.
Tên kia hải tặc đành phải đi ra sơn động, bất đắc dĩ đi bên đống lửa cảnh gác. Bợ Rủ Sở đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng là hải tặc đầu lĩnh vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Ở Bợ Rủ Sở nằm xuống thời điểm, cái kia to lớn thân thể túi xuống tới, Bợ Rủ Sở nhất thời khẩn trương, hơn nữa hoa cúc căng thẳng. Hải tặc đầu lĩnh môi tiến tới Bợ Rủ Sở bên hai, nhiệt khí hô ở Bợ Rủ Sở trong lỗ tai, bị dọa sợ đến Bợ Rủ Sở liền vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nhìn hướng hải tặc đầu lĩnh.
Bợ Rủ Sở đại nhân, ta chỉ muốn biết, cuối cùng người quý tộc kia hạo sẽ bị Chát Lơ Phàm giết chết chứ?
Hải tặc đầu lĩnh trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, hắn liếm liếm bản thân môi, hướng Bợ Rủ Sở hỏi, nếu như không thể biết rõ cái này vấn đề, hắn tâm giống như là bị mèo con bắt như vậy.
Thiết, làm, dĩ nhiên.
Bợ Rủ Sở vội vàng gật đầu, hải tặc đầu lĩnh đây là mới lộ ra nụ cười, hài lòng đứng lên nhanh chân đi ra đi. Bợ Rủ Sở cũng bông lỏng một hơi, thiếu chút nữa cho rằng bản thân hoa cúc khó giữ được.
Sau đó thời gian bên trong, bọn hải tặc hoàn toàn mê mội ở Bợ Rủ Sở trong chuyện xưa, bọn họ vì Chát Lơ Phàm gặp không công bằng giống giận, vì Nạ Xỉ xinh đẹp mơ tưởng biển vông, vì Chát Lơ Phàm ở đại hội luận võ thượng biểu hiện mà hưng phấn ra sức uống, một tên tiếp theo một tên kỳ huyễn thế giới hiện ra ở bọn họ trước mắt. Chát Lơ Phàm cùng Dụ Lỵ Tuyết ôm nhau, bọn họ liền bị đáng sợ thụ yêu đánh xuống vách núi thời điểm, nữ yêu hệ Lệ Nạ lại cứu Chát Lơ Phàm, hơn nữa nói cho hắn biết một cái chuyện. Bọn dù sở đem về một, đoạn kết chậm rãi nói xong, bất quá lưu lại hồi hộp khiến bọn cường đạo hô to không đã biển. Thật là đáng chết. Hải Tặc Đầu lĩnh ra sức uống một ly rượu, tiếp lấy chính là lắc đầu than thở, nữ yêu hệ Lệ Nạ khiến hắn đau lòng. Đầu, bọn dù sở đại nhân gia thần xuất hiện, bọn họ yêu cầu trục về bản thân lãnh chúa. Lúc này, theo bên ngoài sơn cốc xuất hiện một tên hải tặc, hắn hướng biển trộm đầu lĩnh lớn tiếng nói. Chương 51, hồi mã thương sở thủ cổ. An Nghị cùng nghệ vợ đám người mang đến tiền chuộc, vợ rủ sơ bị che lại cặp mắt đi qua một đoạn khúc chết rừng rậm đường mòn, đi tới song phương tiến hành trao đổi địa phương. Lãnh chúa đại nhân ngài không có sao chứ? Sơ thủ cổ đưa tay nhấn ở bên hông dao găm trên, hắn kỳ thực cảm thấy rất mất mặt. Không có việc gì, ta rất khỏe, chịu đến rất tốt tiếp đãi đâu. Vợ rủ sơ xoa xoa bản thân đôi mắt, hởi xuống bịt mắt con ngươi bố trí sau, hắn yêu cầu thích đứng dưới ánh sáng. Ghê tởm. Sơ thủ cổ có chút hiểu lầm vợ rủ sơ lời nói, hắn biết rõ bọn hải tặc cái gọi là thật tốt tiếp đãi là như thế nào. Vì vậy căm tức nhìn bọn hải tặc, bất quá đối phương cũng rất là bực bực, bởi vì bờ rủ sở là thật chịu đến rất tốt tiếp đãi. Án Nghị nhìn đến bị các hải tặc bắt lại bờ rủ sở, đau lòng nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, nàng liền vội vàng lấy ra một cái tràn đầy túi tiền, bên trong là hơn 100 cái bạc bẹ sổ. Rất tốt. Hải tặc đầu lĩnh mở ra túi tiền, nhìn đến bên trong ngân tệ lộ ra nụ cười, nhưng là hắn nhưng không có phóng thích bờ rủ sở. Những thứ này ra hỏa chẳng lẽ nghĩ muốn đổi ý? Nữ thợ săn đệ vờ nheo mắt lại, nàng đem sâu đặt ở bên hông bao đựng tiền trên, ngón tay vạch qua mũi tên trên lông vũ, nếu như bọn hải tặc đổi ý mà nói, nàng sẽ lập tức dựng cung lên bắn tên hướng biển trộm môn. Vợ rủ sở, cuối cùng Chát Lơ Phàm không trở thành được lên anh hùng chứ? Hải tặc đầu lĩnh nhìn đến vợ rủ sở đối với hắn hỏi, tức cười là, lúc này so sánh tràn đầy túi tiền, hắn càng muốn biết cố sự kết cục là cái gì. Ha ha. Vợ rủ sở lại cười cười nhún vai một cái, hắn cùng với hải tặc đầu lĩnh gặp thoáng qua, hướng đi người một nhà một bên, bọn hải tặc đến không có làm khó hắn, thậm chí có mấy hải tặc còn vô vô vợ rủ sở bà bay. Ta gọi Đi Nhi, người bình thường đều gọi ta chém Tuấn Đi Nhi, nếu có thể ngươi có thể đem ta viết tiến vào ngươi cố sự sao? Hải tặc đầu lĩnh đông nhiên nói với vợ rủ sở, nghe hắn lời nói, vợ rủ sở dừng bước lại nghiêng đầu nhìn một chút chém Tuấn Đi Nhi. A, ta sẽ cân nhắc. Vợ rủ sở nhìn đến ăn mặc giáp da, như nửa đoạn như tháp sắt hải tặc đầu lĩnh chém Tuấn Đi Nhi, hơi gật gật đầu nói. Lúc này, dưới ánh mặt trời bọn hải tặc đứng ở ven rừng rậm, bọn họ nhìn chăm chú vợ rủ sở đám người bóng lưng, một lúc lâu bọn hải tặc biến mất ở rừng rậm bên trong, tiến vào rừng rậm dạng bọn họ giống như là u linh như vậy. Ta người đều mang đến sao? Nhưng là, Satoko đám người ở vượt qua gò núi sau, vợ rủ sở lại dừng lại bước chân, hắn đối với hệ vợ hỏi. Dĩ nhiên, ngươi khi đó khẩu hình ta đã nhìn thấy. Hệ vợ lập tức đối với vợ rủ sở trả lời. Vợ rủ sở ở trở thành bọn hải tặc con tin trước đây, hắn dùng miệng hình hướng hệ vợ truyền đạt đem gờ dịn tần binh lính mang đến tin tức. Hệ vợ đám người trở lại bến tàu sau, lập tức ra roi thúc ngựa trở lại gờ dịn tần tướng sĩ các binh lính mang đến. Cũng may mà vợ rủ sở có thể dùng cố sự kéo thời gian lâu như vậy. Rất tốt, khiến các binh lính tập hợp, chúng ta giết về. Vợ rủ sở dĩ nhiên không thể để cho bọn hải tặc lấy không bản thân tiền chuộc. Hắn ở hải tặc trong xào huyệt thời điểm, đã sớm thăm dò rõ ràng hải tặc xào huyệt địa hình cùng phòng thủ. Nhưng là chúng ta không biết rõ làm sao đi bảo. Sở Thu Cố lo lắng nói ra, hắn biết rõ bọn hải tặc xào huyệt như vậy đều phi thường bí mật, trên thực tế người ngoài căn bản không thể nào tìm tới. Ngươi nghĩ rằng ta là uổng phí ở chỗ đó ngây ngốc sao? Vợ rủ sở cười lạnh một tiếng nói ra, hắn theo bản thân trong túi móc ra một ít bánh mì vụn, đối với Sở Thu Cố đám người nói. Vợ dịn tần các binh lính xếp thành hai nhóm, bọn họ ưỡn ngực cầm vũ khí tiếp thu vợ rủ sở kiểm duyệt, mâu đâm binh tướng mâu đâm kháng trên bờ bay, các nỏ binh đem nỏ nắm chặt trong tay. Các binh lính lên đường. Vợ rủ sở rút ra bản thân bên hông kiếm, hắn hướng rừng rậm phương hướng một ngón tay, đối với gờ dịn tấn các binh lính nói ra. Dọc theo trong rừng rậm bờ rủ sở vẩy xuống bánh mì vụn, gờ dịn tấn người chậm chạp đến gần bọn hải tặc xào huyệt, đẩy ra rậm rạp bụi cây, bờ rủ sở nhìn thấy cái đó sơn cốc, chính là chém Tuấn Đi Nhi đám người chú đóng xào huyệt. Nhìn, ở sơn cốc hai bên có bốn cái lính gác. Bờ rủ sở nằm sấp trên mặt đất, hắn cẩn thận theo bụi cỏ trong lúc đó khe hở nói với Heber, cũng chỉ có Heber kiếm thuật mới có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt lính gác. Yên tâm. Heber cũng nằm trên đất, nàng sắc bén đôi mắt nhìn đến cái kia bốn cái lay động bóng người, tự tin nói với bờ rủ sở. Rất tốt, nơi đó là bọn họ kho vũ khí, chúng ta cần phải giành trước chiếm lĩnh nơi đó. Vợ rủ sở lại hướng Sật Cổ chỉ nhà gỗ nhỏ, đối với Sật Cổ cùng mâu đâm các binh lính phân phó nói. Minh bạch. Sật Cổ gật đầu một cái, hắn liếm liếm khô nước môi, rút ra bên hông sừng châu dao găm, to lớn cảm giác đục nhã khiến hắn không kịp chờ đợi nghĩ muôn báo thủ. Bọn hải tặc mặt mày ủ trao tụ tập ở bên cạnh đống lửa, không có vợ rủ sở cố sự giết thời gian, bọn họ đột nhiên cảm giác được sinh hoạt trong ít một chút cái gì, liền ngay cả tới tay ngân tệ đều thẻ nhạt vô vị. Đều đánh lên tinh thần, ngày mai chúng ta đi trong thành trấn tìm chút niềm vui. Chém Tuấn Đi Nhi đi ra sơn động, hắn đối với bọn hải tặc cổ vũ nói. Vâng, đầu. Bọn hải tặc hề bài trả lời. Hệ vỡ bò lồm nồm tận lực đến gần phía trên thung lũng lính gác, nhưng lính gác này cũng có lấy cung tên, bọn họ theo phía trên thung lũng nhìn xuống toàn bộ khu vực, nếu như có bất kỳ người khả nghi xuất hiện, bọn họ thì sẽ bắn tên. A ha. Chạm gác là nhảm chán nhất công tác, húng chi vừa mới bọn hải tặc còn lấy được phong phú tiền chuộc, bọn hải tặc đều đang nghĩ giống cầm đến tiền sau, đi thành trấn trong kỹ viện như thế nào vui vừa. Bèo, phốc suy. Đồng nhiên, một mũi tên chính xác chui vào hắn cổ họng. Tên kia hải tặc liền nói một tiếng cơ hội đều không có, liền nửa đoạn đầu gỗ như vậy ngã xuống. Này, xảy ra chuyện gì?
đồng bạn ngã xuống khiến một tên khác lính gác cảnh giác, hắn lập tức đem cong lấy cung tên lấy xuống, nhưng là còn không chờ hắn bắn tên, hệ vỡ liền lần nữa bắn ra mũi tên, cái này một lần bắn trúng lính gác mắt trái. Làm. Vợ dù sợ từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn vung lên cái này trong tay kiếm lớn tiếng la lên. Làm a. Vợ dịn tần mâu đâm các binh lính theo sát lấy vợ dù sợ, sợ thuộc cổ cầm ngược đến dao găm theo sát ở sau lưng vợ dù sợ. Xảy ra chuyện gì? Bọn hải tặc đông nhiên nghe thấy tiếng la giết, nhất thời sương suốt, bởi vì bọn họ cái này xào huyệt cho tới bây giờ không có bị phát hiện qua, cho dù là bản địa lãnh chúa quan trị an đều không có tìm tới qua. Vợ dù sở xuất lính mâu đâm các binh lính chạy thẳng tới hướng nhà gỗ nhỏ, ở trước nhà gỗ nhỏ có bốn gã hải tặc chấn giữ, bọn họ nhìn thấy địch nhân lập tức rút đao ra kiếm đối mặt, mâu đâm các binh lính cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ huy động trong tay mâu đâm, mà bọn hải tặc vẫn là lần đầu tiên thấy loại này vũ khí. Đoằng, đoằng. Mâu đâm gậy to đập trúng hải tặc phát ra trầm đục tiếng vang, nặng nghề mâu đâm coi như đột khí. Bọn hải tặc trên người giáp da là không có bất kỳ phòng ngự năng lực, bị đánh trúng sau nội tạng chịu đến rung động mạnh mẽ, hải tặc phun ra một búng máu, trong máu ngậm lấy nội tạng mảnh vỡ. Phốc suy. Nhưng cũng có mâu đâm binh không nói hai lời, trực tiếp đâm về phía hải tặc, mâu đâm chóp đỉnh sắc bén châm sát, nguyên bản chính là dùng để phá giáp, liền kỵ sĩ trên người thiết giáp cũng có thể mặc đấu, huống chi bọn hải tặc trên người giáp da. Ghê tởm, là bợ rủ sơ, tên khốn kia lại mang binh tới tiêu diệt chúng ta. Chém Tuấn đi nhỉ theo cửa sơn động nhìn sang, phát hiện ở mâu đâm các binh lính trung gian bợ rủ sơ, nhất thời giận dữ. Đầu, bọn họ chiếm lĩnh chúng ta vũ khí nhà. Bọn hải tặc nhìn thấy bờ rủ sở xuất lĩnh người đem nhà gỗ thủ vệ giết chết, chiếm lĩnh đặt vào vũ khí nhà gỗ, nhất thời kinh hoàng, không có vũ khí trong nhà mũi tên bổ sung, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành sáp lá cả. Giết, tiêu diệt bọn họ. Chém Tuấn đi nỉ cảm thấy bản thân bị lừa gạt, bờ rủ sở cố sự, còn có hắn khiêm tốn thái độ đều là dùng để tê dại bọn họ, thậm chí bọn hải tặc một lần còn cho rằng bờ rủ sở là người bằng hữu, thấy rõ quý tộc đều là không đáng tin. Bọn hải tặc tập hợp theo trong sơn động lao ra, bọn họ xách theo đao kiếm ý đồ đoạt lại nhà gỗ. Nhưng ngay khi bọn hải tặc gieo họ xông về bờ rủ sở đám người thời điểm, đột nhiên, theo sơn cốc hai bên rối rít bắn ra nỏ tên, như châu chấu như vậy nỏ tên ở phía trên thung lũng xen kẽ. Phốc suy, nha ô. Xông về bờ rủ sở bọn hải tặc bị nỏ tên bắn trúng rối rít ngã xuống, nhưng là chém Thuẫn Điền Nhĩ lại giơ lên trong tay tấm thuẫn tròn, tiếp tục hướng bờ rủ sở xung phong, một ít hải tặc cũng bắt trước giơ tấm thuẫn lên. Vợ gìn tần binh lính, phòng ngự. Bờ rủ sở nhìn đến xông về phía mình chém Thuẫn Điền Nhĩ, hắn lập tức hướng các binh lính ra lệnh. Ha, hắc, hắc. Mâu đâm các binh lính lập tức tạo thành lưỡng đạo phòng ngự. Bọn họ hơi cúi xuống hai đầu gối, cầm trong tay mâu đâm nắm chuẩn phía trước. Trời giết hỗn đản. Chém Tuấn Đi Nhỉ đạp lên nặng nề bước tiến, hắn bắp thịt cả người đều nhô lên tới, dường như một cái nổi giận đùng đùng sư tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bợ rủ sở. Chém Tuấn Đi Nhỉ chuyện không phải là hư danh, chọc giận người khác đều biết bị hắn kiếm chém thành hai khúc. Khiến ta đi. Sơ Thu Cổ nói với bợ rủ sở, hắn muốn vãn hồi bản thân danh dự. Chờ đã, cầm lên kiếm. Bợ rủ sở đem bản thân thiết kiếm ném cho Sơ Thu Cổ. Sơ Thu Cổ một tay nắm trường kiếm, một tay cầm ngược dao găm, binh binh choang choang. Hải tặc cùng mâu đâm các binh lính trùng kích ở chung một chỗ, đao kiếm va chạm phát ra thanh thúy thanh thanh âm, song phương đều là không ai nhường ai, một phương là đầu đao liếm máu hung hãn hải tặc, một phương khác là sĩ khí đắt đỏ gờ dịn tần binh lính. Ken, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra nổ lớn, sơ thuốc cổ vung chém đi qua, vừa vặn cùng chém Tuấn Đi Nhỉ kiếm đụng vào nhau. Dâu, hôn đàn cút ngay, ta chỉ cần bợ rủ sở. Chém Tuấn Đi Nhỉ giận dữ hét. Cái này không thể được, cái đó người là ta lãnh chúa. Sơ thuốc cổ một đòn không được, lập tức rút về kiếm, hắn cười cười đối với nổi giận đùng đùng chém Tuấn Đi Nhỉ nói ra. Vậy ta trước hết giết ngươi. Chém Tuấn Đi Nhỉ hung tợn nói ra, hắn đem kiếm lên đỉnh đầu lượn quanh nửa vòng, tiếp lấy dùng sức chém xuống, nhưng là sật cố lại linh xảo tránh né, hai người giống như là mèo vờn chuột như vậy, Chém Tuấn Đi Nhỉ giống như là một đầu vụng về cầu hùng, mà sật cố tránh trái tránh phải, nhưng là cặp mắt nhưng chưa bao giờ có rời đi Chém Tuấn Đi Nhỉ. Giết a. Chém Tuấn Đi Nhỉ gầm thét, dùng kiếm hung hăng chém hướng sật cố, mà sật cố vội vàng dùng kiếm đỡ, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, vợ dù sợ cho sật cố kiếm dĩ nhiên đứt gãy hai khúc. Không tốt. Vợ dù sợ cả kinh thất sắc, hắn không có nghĩ đến một hải tặc kiếm như thế sắc bén, chỉ thấy chém Tuấn Đi Nhỉ kiếm thế không giảm, chỉ lát nữa là phải bổ chúng sật cổ đỉnh đầu. Chương 52, khen thưởng chém Tuấn Đi Nhỉ kiếm đem sật cổ trong tay kiếm chém thành hai khúc, mắt thấy mũi kiếm liền muốn bổ chúng sật cổ bộ mặt thời điểm, nhưng vào lúc này, Đi Nhỉ kiếm lại chém cái không. Ách! Chém Tuấn Đi Nhỉ cả kinh, hắn thân thể nghiêng về trước dưới, trơ mắt nhìn đến dưới kiếm sật cổ không thấy. Phốc suy. Đương nhiên, chém Tuấn Đi Nhỉ cảm thấy bản thân bên hông chợt lạnh, ngay sau đó chính là đau đớn đánh tới. Vợ dù sợ đám người lại nhìn thấy, ở chém Tuấn Đi Nhỉ chặt đứt sật cổ kiếm trong nháy mắt, sật cổ dĩ nhiên lập tức buông ra bắt tay kiếm, thân thể cuộn lại như con báo như vậy nhanh nhẹn, theo Đi Nhỉ dưới nách chui qua, ở Đi Nhỉ kiếm bổ xuống không thời cơ, sật cổ tựa như tia chớp ra tay, hắn cầm ngược đến dao găm đâm vào chém Tuấn Đi Nhỉ bên hông, nơi đó là người thận bộ vị, một khi gặp công kích, chịu đến công kích người thì sẽ mất đi hành động lực. A, chém Tuấn Đi Nhỉ ở đau đớn dưới, trong tay kiếm rơi xuống, hắn quỳ một chân xuống, mà sật cổ chuyển tới phía sau hắn, dao găm nắm chuẩn chém Tuấn Đi Nhỉ gáy, ở Đi Nhỉ quỳ xuống một khắc, mũ giáp cùng nơi cổ phòng hộ triệt để lộ ra chỗ yếu. Thật âm, ghê tởm ra hỏa. Chém Tuấn Đi Nhỉ cố gắng nghiêng đầu nhìn hướng sật thuốc cổ, sắc mặt hắn lộ ra nồng nặc chán ghét vẻ mặt, nhưng là đau đớn khiến hắn không nhịn được nhếch mép. Có ý gì? Vợ dù sờ nghe thấy Chém Tuấn Đi Nhỉ lời nói, hơi nhíu lông mày, tựa hồ Chém Tuấn Đi Nhỉ nhận thức sật thuốc cổ. Phi,
Sắt Lục Cổ cầm ngược ở dao găm, gác ở chém Thuấn Đi Nhi cổ động mạch nơi, chỉ cần dùng sức kéo một cái, liền có thể giết chết chém Thuấn Đi Nhi. Nhưng ngay khi lúc này, Bờ Rủ Sở lại ngăn cản Sắt Lục Cổ.
Dừng tay.
Bờ Rủ Sở đối với Sắt Lục Cổ hô.
Vâng, lãnh chúa đại nhân.
Sắt Lục Cổ sững sờ, hắn không có nghĩ đến Bờ Rủ Sở sẽ ngăn cản hắn, vì vậy ngừng tay trên động tác, bất quá dao găm vẫn như cũ đặt tại Đi Nhi trên cổ. Giải trừ hắn võ trang, bắt lại.
Bờ Rủ Sở nhìn đến thở hổn hển Đi Nhi, vung tay lên khiến mâu đâm binh tiến lên đỡ chém Thuấn Đi Nhi.
Gơ dịn tần các binh lính ở nọ binh dưới sự phối hợp, đem trong sơn cốc hải tặc tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng hai tên hải tặc xoay người ý đồ chạy trốn thời điểm. Phía trên tung lũng chiếm cứ có lợi địa hình nọ binh, một vòng xạ kích sau, đem chạy trốn hải tặc bắn lật trên đất. Một cái đều không có chạy mất. Hệ vợ cong lấy cung tên theo trên sơn cốc toát ra xuống, giống như là một đầu nhanh nhẹn linh dương.
Làm tốt, Sắt Thuốc Cổ khiến các binh lính đoạt lại chiến lợi phẩm.
Vợ dù sợ nói với Sắt Thuốc Cổ.
Gơ dịn tần các binh lính bắt đầu quét dọn chiến trường, vẫn còn nghèo khó tuyến gơ dịn tần người phi thường tính toán tỉ mỉ, bọn họ liền thi thể cũng không thả qua. Những thứ này hải tặc trên người giáp da mặc dù chất lượng thấp kém, nhưng là ở còn ăn mặc thô sợi đay áo gờ dịn tấn người xem ra, thấp kém giáp da hay lại là rất không tồi.
Dừng tay, chúng ta còn không có sa đọa đến cái mức kia.
Bất quá Bờ Rủ Sở lại ngăn cản một tên ý đồ rút ra thi thể giang binh lính, cần cù tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng vẫn là hẳn là có điểm mấu chốt.
Cái này một lần thu hoạch rất phong phú dày, Bờ Rủ Sở đoạt lại bọn hải tặc đủ loại vũ khí, chiến phủ, thiết kiếm cùng tấm tốt tròn, giáp da 6 cái, bảo hộ mũi đầu sắt mũ giáp 14 đỉnh, thuộc da găng tay 3 bộ, cung tên 10 thanh. Trừ thu về Bờ Rủ Sở thanh toán tiền chuộc bên ngoài, còn đoạt lại bảng vẽ sổ 30 viên, đồng vẽ sổ 100 viên, lúa mì 16 túi, cá mặn khô 20 chuối, mới mẹ thịt mai 5 khối, thịt bò khô 30 khối.
Án Ý nhìn đến những thứ này bị đặt ở trên xe ngựa chiến lợi phẩm mặt mày hớn hở, cái này một nhóm chiến lợi phẩm thu được, có nghĩa là gỡ gìn tần vật tư lại phong phú rất nhiều, coi như nữ quản gia Án Ý dĩ nhiên thật cao hứng.
Đem chiến lợi phẩm cùng tù binh áp tải trở về gỡ gìn tần.
Bờ Rủ Sở cưỡi bản thân mã, đối với hệ vợ đám người phân phó nói,
gỡ gìn tần người áp tải chiến lợi phẩm cùng tù binh dọc theo bùn lầy con đường trở lại bản thân lãnh địa, nhưng là bọn họ rất cẩn thận, bởi vì bọn hải tặc xào huyệt xây dựng địa phương là dạn đặc quận, mà dạn đắn người thống trị là nữ bá tước hắc quả phụ Côn Nhi.
Lưu Hải Sệ,
Dũ Lệ, nàng là dốc gia tộc kẻ tử thủ, hành đầu ở không hữu hảo lãnh chúa thổ địa trên, bọn họ cần phải phá lệ cẩn thận, thống chi vẫn là như vậy một chi áp tải vật tư đội ngũ.
Này, các ngươi là ai đội ngũ?
Trống trải trên vùng quê, rất ít có lưu hành người, thời trung cổ là một chỗ rộng rãi người hiếm thời đại, cho dù là có lãnh chúa thổ địa, trừ tụ tập thôn xóm cùng thành trấn bên ngoài, cơ hồ là không thấy được bao nhiêu người. Bất quá Bờ Rủ Sở đám người vận khí cũng không phải rất tốt, vài tên người chăn dê đổi bảy cừu đi qua bên cạnh bọn họ, hiếu kỳ hỏi:
"Lãnh chúa đại nhân, cần ta làm sao như vậy?"
Hệ vợ đến gần Bờ Rủ Sở bên người, dùng ngón tay cái ở dưới cổ làm cái vạch qua động tác, Bờ Rủ Sở có chút hơi khó.
"Không cần, nói cho bọn hắn biết ta thân phận."
Bờ Rủ Sở ở trên lưng ngựa đỉnh đỉnh eo, mặc dù dạn đẳng quận cùng dọc gia tộc không hòa thuận, nhưng là cũng không có phát sinh xung đột trực tiếp, nếu như bản thân ở chỗ này giết chết người chăn dê, đó mới thật là cùng Dụ Lệ gia tộc kết xuống thù oán. Án Nghị đem Bờ Rủ Sở cờ xí giơ lên thật cao. Bờ Rủ Sở cờ xí theo gió triển khai tung bay, cái kia đại biểu bọn họ là một chi có chủ nhân quý tộc bộ đội, người chăn dê liền đội vàng đem trên đầu mũ mềm hái xuống, hướng cờ xí chủ nhân biểu thị tôn kính, nhưng là bọn họ ánh mắt vẫn là tràn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác.
"Ta là Gơ Jin tần lãnh chúa, Bờ Rủ Sở."
"Dốc."
Bờ Rủ Sở dùng gót chân đá đá toạc kỵ, nói với các người chăn dê,
"Là một cái dốc."
Các người chăn dê nghe Bờ Rủ Sở lời nói, đều khe khẽ bàn luận đứng lên, rất rõ ràng bọn họ cũng biết Dụ Lệ gia tộc cùng dốc giữa gia tộc phân tranh.
"Tôn kính như vậy lãnh chúa đại nhân, ngài vì sao chỉ huy một chi hộ vệ đội ngũ đi tới dạn đặc quận?"
Người chăn dê trong hơi chút lớn tuổi hơn người, cung kính đối với Bờ Rủ Sở dò hỏi.
"Hải tặc tập kích ta đội thuyền, ta tự mình chỉ huy các binh lính tiêu diệt hải tặc xảo huyệt."
Bờ Rủ Sở nói với các người chăn dê.
"Cái gì?"
Nghe Bờ Rủ Sở lời nói, các người chăn dê thất kinh, bọn họ nhìn hướng cái này một chi đội ngũ, quả nhiên nhìn thấy ở phía sau xe ngựa một ít trở về từ coi chết hải tặc bị sợi dây thường sâu, bọn họ chân trần đủ rũ túi đầu đi theo đội ngũ phía sau.
"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hải tặc thủ lĩnh chém thuẫn đi nỉ sao? Các người chăn dê nhìn thấy nằm ở trên xe ngựa đi nỉ, đều kinh hô đứng lên, hơn nữa chỉ trỏ trỏ đứng lên. Tốt, chúng ta đi thôi. Bờ rủ sở cao mày một cái, hắn không nguyện ý tiếp tục cùng các người chăn dê dây dưa, dắt ngựa dây cương tiếp tục đi tới. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, xin chờ một chút. Nhưng là bờ rủ sở mã lại bị các người chăn dê ngăn lại, nhìn thấy bản thân lãnh chúa bị ngăn lại, hệ vợ lập tức đem cung kéo ở trên tay, vợ dìn tận các binh lính cũng nắm chặt vũ khí, dùng ánh mắt đánh giá những thứ này người chăn dê. Xin không nên hiểu lầm, tôn kính lãnh chúa đại nhân, những thứ này hải tặc một mực quấy rầy dãn đạn đường bờ biển, có lúc cũng đến trong thôn trang cướp bóc, toàn bộ quận người đều hết sức thống hận bọn hắn. Nhưng là nữ ba tức mấy lần phái ra quan trị an lại không công mà về, nữ ba tức vì vậy treo lên treo giải thưởng, nếu như có người có thể tiêu diệt cái này một chi hải tặc mà nói, đem sẽ có được phong phú khen thưởng. Người chăn dê phát giác được gở dịn tần người không hiếu hảo ánh mắt, liền vội vàng mỉm cười lùi bước ở bên đường, bọn họ nói với bợ rủ sở. Khen thưởng. Bợ rủ sở nghe quay đầu nhìn một chút án nỉ đám người, không nghĩ tới hắn báo thủ chiến, lại còn có thể được ngoài ngạch khen thưởng, vì vậy bợ rủ sở hứng thú. Các người chăn dê nói cho bợ rủ sở, nữ ba tức cổ nỉ tuyên bố chỉ cần có người có thể tiêu diệt cái này một chi ẩn dấu ở nàng lãnh địa trong hải tặc, nàng thì sẽ khen thưởng 100 viên bạc peso, hơn nữa sẽ đem đối phương xem như thượng khách. Xem ra chúng ta có cần phải đi nữ bá tước lâu đài một chuyến. Bờ rủ sờ nghe trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn đối với sật cổ đám người nói. Nhưng là đại nhân, rủ lệ gia tộc cùng dốc gia tộc không thuận, huống chi cô nỉ nữ tước danh tiếng, ta rất lo lắng ngài an toàn. Án nhí lại ấp a ấp úng nói ra. Nữ bá tước cô nỉ. Lưu hải sệ. Rủ lệ có một cái thế nhân đều biết vang dội danh tự, hát quả phụ cô nỉ, không chỉ là nàng thích mặc toàn thân màu đen quần áo, càng trọng yếu là nàng ba lần hôn nhân, một đoạn hôn nhân thời điểm cô nỉ hay lại là một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Phụ thân nàng đưa nàng gả cho một vị có tiền cao tuổi thân hào nông thôn, nhưng là cũng không lâu lắm, thân hào nông thôn liền một mạng về trời. Mọi người khi đó còn phi thường đồng tình cô nhi, hơn nữa cho rằng đây cũng là chủ thần ý chỉ, dù sao cái đó thân hào nông thôn quá cao tuổi, nhưng là rất nhanh 16 tuổi cô nhi liền đạt được lần thứ nhì hôn nhân, cái này một lần nàng gả cho khổng vũ mạnh mẽ nam tước, nhưng là hôn nhân sau năm thứ hai, nam tước liền không có dấu hiệu nào chết đi, cô nhi chẳng những thừa kế nam tước lâu đài, còn thừa kế nam tước danh hiệu. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu dâng lên nói thầm, cảm thấy cô nhi quả thực quá không may mắn. Phảng phất là bị tử thần chiếu cố như vậy, nàng trượng phu không có một cái kết quả tốt, nhưng là nàng tài sản cùng địa vị lại nước lên thì thuyền lên. Ngay tại cô nỉ 21 tuổi thời điểm, giãn đẳng quận người thống trị rủ lệ bá tước tăng vợ, bá tước vì vậy si mê vị này tại hắn cung đình phục vụ cô nỉ, ở mọi người lo lắng cùng ánh mắt nghi ngờ trong, cô nỉ trở thành giãn đẳng lâu đài nữ chủ nhân. Hôn nhân sau bá tước cùng cô nỉ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là rất nhanh bá tước ở săn bắn thời điểm bị heo rừng thọ thủng bụng, ở 3 ngày 3 đêm tiếng gào thét trong chết đi, mà bá tước người thừa kế con trai duy nhất, bất hạnh theo lâu đài trên tháp cao trượt chân cái chết. Vì vậy coi như bá tước quả phụ cô nỉ liền thành giãn đẳng quận hợp pháp người thống trị, kể từ lúc đó bắt đầu nàng liền dùng cứng rắn thống trị đến cái này giàu có và sung túc quận. Mặc dù có quý tộc hoặc là dân thường âm thầm đối với bá tước một nhà chết ngoài ý muốn đưa ra nghi ngờ, nhưng là rất nhanh những thứ kêu ý đồ khiêu chiến nữ bá tước quý tộc liền chết oan uổng, vì vậy ở giãn đẳng quận không còn có người dám đối với nữ bá tước nói lên phản đối. Nhìn, đó chính là giãn đẳng lâu đài. Bờ rủ sờ nghe đến hạn nỉ giảng thuật liên quan tới nữ bá tước cố sự, chỉ huy hệ bờ, Sergio, hệ đồ cùng hạn nỉ cùng một chỗ đến bên dưới pháo đài. Nữ bá tước lâu đài tọa lạc tại một tòa dốc đứng trên vách núi, cao vút lầu quan sát dường như sông thẳng lên trời. Để cho chúng ta sẽ đi gặp vị này nữ bá tước đi. Bờ rủ sờ nhìn đến cái kia cao vút ở dốc đứng trên vách đá lâu đài, đá đá dưới háng tọa kỵ đối với bản thân các gia thần nói ra. Chương 53, giãn đẳng lâu đài xây dựng ở cao ngạo trên núi, là cái thời đại này phổ biến nhất xây thành hình thức, ở dễ thủ khó công trên núi cao, kiên cố lâu đài có thể bảo vệ lãnh chúa cùng với gia đình an toàn, thuận theo gập ghềnh đường núi, bờ rủ sờ một nhóm người cưỡi ngựa đi tới cửa lâu đài trước. Dừng lại. Ở cửa lâu đài trước chấn giữ binh lính nhìn thấy bờ rủ sờ một nhóm người, lập tức đem gánh đến trên bả vai trường kích để xuống, nắm chuẩn bờ rủ sờ đám người. Ta là gờ gìn tần lãnh chúa, bờ rủ sờ. Dốc, ta mang đến một tin tức. Bờ rủ sờ điểm chặt ngựa dây cương, dừng bước lại, hắn đánh giá trước mặt vệ binh, những thứ này binh lính đầu đội bánh nướng hình mũ sát, người xuyên hoàn hảo do nét dắp ra, bên hông cải lấy kiếm ngắn, trong tay trường kích dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng phát sáng, vừa nhìn chính là trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh binh lính. Nghe bờ rủ sờ bẩm báo, cảnh giác các vệ binh nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không lo lắng một chuyến này mấy cái người xa lạ, bất quá khi bờ rủ sở nói cho bọn hắn biết, bản thân tiêu diệt tận dấu ở lĩnh địa Trung Hải trộm thời điểm, các vệ binh sắc mặt càng thêm nghiêm túc, một tên trong đó vệ binh hướng bản thân đồng bạn thì thầm mấy câu sau, thả ra trong tay trường kích, xoay người tiến vào lâu đài. Bờ rủ sở, xem tiến tháp trên. Hệ vợ hướng bốn phía nhìn một cái, nàng nhìn thấy ở cao vút tiến tháp trên, tay cầm cung tên binh lính đang từ lỗ đạn trong giòm ngó phía dưới, nếu như bọn họ có bất kỳ khả nghi hành động, những cung tiện thủ này thì sẽ không chút khách khí bắn chết bọn họ. Mở cửa thành ra, nữ bá tức mời bọn họ. Qua chốc lát, tên kia tiến vào lâu đài vệ binh chạy chậm đi ra, hắn dùng sức đẩy ra cửa lâu đài, đối với còn lại người nói. Nhìn đến mở ra lâu đài cửa gỗ, bờ rủ sở hơi gật đầu một cái, hắn đã đá dưới háng tọa kỵ hướng lâu đài cổng hình vòm trong tiến vào, lâu đài môn bình thường rất thấp, vì vậy khi tiến vào thời điểm, bờ rủ sở không thể không túi đầu xuống mới có thể đi vào. Vừa tiến vào lâu đài liền có thể nhìn thấy một tòa quân doanh cùng mấy gian nhà dân phân loại hai bên đường phố. Vài tên đánh đến trường kích khoác kiếm quân sĩ nói chuyện với nhau đi qua, nhưng là những thứ kia quân sĩ đều dùng ánh mắt tò mò quan sát dưới bờ rủ sở một nhóm người. Lãnh chúa làm cư trụ nhà ở vào chính giữa pháo đài, cùng bờ rủ sở cái kia thấp lùn nhà ở khác nhau. Nữ ba tước nhà ở là một tòa cao lớn tảng đá xây dựng ba tầng pháo đài, cho dù địch nhân công phá lâu đài vòng ngoài kiên cố vách tường, nghị muốn đánh vào lâu đài chủ nhân hiện đang ở địa phương cũng là rất khó khăn sự tình. Mời xuống ngựa, đi theo ta. Tên kia dẫn đường vệ binh, hướng bờ rủ sở đám người làm ra mời dáng vẻ. Khi tiến vào đến chính giữa pháo đài khu vực thời điểm, liền không thể tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, liền ngay cả quý tộc cũng không ngoại lệ. Được. Bờ rủ sở từ trên ngựa xuống, hai tên người mặc phương bảo người hầu chậm chậm đi tới. Bọn họ nắm bờ rủ sở tọa kỵ, đem ngựa mang đi nữ bá tước chuẩn ngựa an trí. Ngẩng đầu nhìn cái này ba tầng tảng đá pháo đài, bờ rủ sở không khỏi cảm khái, thật là người so với người làm người ta tức chết. Cùng cái này kiên cố lâu đài so với, bản thân lãnh chúa nhà ở quả thực giống như là chuồng heo. Bất quá bờ rủ sở cũng không có nản lòng, hắn biết rõ bản thân sẽ đích thân chế tạo lên một cái tuyệt không bại bởi bất kỳ người lâu đài. Mời sang bên này. Đi tới pháo đài đường là do người hầu chỉ huy, ở kiến trúc cùng kiến trúc giữa tạo thành trong hẻm nhỏ, bờ rủ sở đám người khúc chiết tiến lên. Mặc dù ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy pháo đài, nhưng là nghĩ muốn trực tiếp tiến vào pháo đài cơ hội là không thể nào. Đây cũng là một loại phòng ngự biện pháp, dựa vào mê cung như vậy hẻm nhỏ, pháo đài phía trên đám cung tiễn thủ cũng có thể lấy đối với xâm phạm địch nhân tiến hành đả kích. Đi có một hồi, Bợ rủ Sở đám người cuối cùng bước lên đi về pháo đài nội bộ nấc thang, dẫm đến phủ đầy rêu xanh bậc thang đá, Bợ rủ Sở đám người đi tới pháo đài trước cửa, vài tên vệ binh tay cầm trường kích đứng nghiêm ở trước cửa. Quắc két. Người hầu đẩy ra gỗ sam cửa lớn, Bợ rủ Sở nhìn thấy cửa gỗ phía trên điêu khắc tinh xảo thiên sứ tượng gỗ, thiên sứ quan sát thông qua cửa gỗ khách nhân, tựa hồ giám thị từng cái thăm hỏi người. Pháo đài nội bộ tầng thứ nhất lãnh chúa đại sảnh, một vòng hàng trụ chống đỡ toàn bộ kiến trúc, ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa trời phía trên vẩy vào pháo đài nội bộ, khiến cho bên trong sẽ không rất tối tăm. Một ít người hầu cùng thị nữ đi qua lãnh chúa đại sảnh thời điểm, hiếu kỳ đánh giá Bợ rủ Sở đám người, hơn nữa phát ra tiếng cười đùa, tiếng cười ở đại sảnh bên trong quanh quẩn. Mời ngài hơi chờ, nữ bá tước lập tức sẽ đến. Người hầu cung kính nói với Bợ rủ Sở, tiếp lấy liền đứng ở hàng trụ bên cạnh, không nhúc nhích hình như là pho tượng như vậy. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nói có hay không sẽ ở trong góc có binh lính ẩn giấu? Án Nghị khẩn trương nhìn khắp bốn phía, mặc dù có cao vút cửa trời từ bên trên mang đến ánh sáng, nhưng là pháo đài thật sự là quá lớn, vẫn có xó xỉnh âm u, nếu như có người tận lực ẩn giấu mà nói, Bợ rủ Sở đám người thì không cách nào phát hiện. Đừng lo lắng, chúng ta là khách nhân. Bợ rủ Sở vô vô Án Nghị bà bay, đối với nàng an ủi nói ra. Được rồi, bất quá lãnh chúa đại nhân, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Tiểu lõ lì Án Nghị nuốt nước miếng, nàng nhỏ giọng nói với Bợ rủ Sở. Chuyện gì? Bợ rủ Sở hiếu kỳ hỏi. Một hồi, vô luận như thế nào không muốn ăn nữ bá tức thức ăn, hoặc là uống nàng đưa tới rượu. Án Nghị vội vã khẩn trương nói với Bợ rủ Sở. Ách, vậy nếu như là người hầu đưa tới rượu, ta có uống hay không? Nhìn đến khẩn trương vạn phần Án Nghị, Bợ rủ Sở không nhịn được cười trêu chọc nàng một chút. Bất quá, còn không chờ Án Nghị kịp phản ứng, bọn họ nghe thấy một hồi tiếng bước chân, cái kia thanh âm là theo tầng thứ nhất cùng tầng thứ nhì trong lúc đó bậc thang đá đang lên tới, vì vậy mấy người nhìn sang, chỉ thấy một vị ăn mặc màu đen váy dài, đeo đến đỉnh nhọn cái mũ bốn phía rũ rượi màu đen khăn che mặt nữ nhân chậm rãi đi xuống bậc thang, ở sau lưng nàng đi theo vài tên thị nữ cùng người hầu. Vị này là dạn đẳng quận người thống trị, Cố Nhĩ nữ bá tước đại nhân. Người hầu đội vàng hướng Bợ rủ Sở đám người giới thiệu. Bợ rủ Sở đám người vội vàng hướng nữ bá tước túi người chào. Đối với Bợ rủ Sở mà nói, Cố Nhĩ nữ bá tước là cấp bậc cao hơn bản thân quý tộc. Nhìn thấy Bợ rủ Sở đám người túi người chào, nữ bá tước đứng ở dưới bậc thang, hơi hướng Bợ rủ Sở gật đầu. Bất quá màu đen khăn che mặt ngăn trở mặt nàng, khiến cho Bợ rủ Sở đám người không cách nào thấy rõ Sở nữ bá tước biểu tình. Ta nghe nói lãnh chúa đại nhân ngài tiêu diệt ta trên lãnh địa ẩn giấu hải tặc. Một cái hơi thanh âm khàn khàn theo sau cái khăn che mặt chuyển tới, Bợ rủ Sở thính giác rất đặc biệt, hơn nữa cái này thanh âm hắn tựa hồ ở nơi đó nghe qua, nhưng là cũng không quá xác định. Vâng, tôn kính nữ bá tước đại nhân, ta tiêu diệt ngài trên lãnh địa cường đạo. Bợ rủ Sở đối với nữ bá tước nói ra. Có cái gì bằng chứng đâu? Nữ bá tước tựa hồ trên dưới quan sát một cái Bợ rủ Sở, nói với hắn. Bằng chứng, ách, ta chắc có chứ. Bợ rủ Sở ngẩn người một chút, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến bản thân trên tay quả thật là có bằng chứng. Chương 54, lãnh chúa yến hội nữ bá tước Cố Nhĩ thành thực đi xuống bậc thang, nàng đối với Bợ rủ Sở dò hỏi, nhìn đến trước mặt nữ bá tước Bợ rủ Sở có loại giống như đã từng quen biết ảo giác, nhưng hắn còn không có quên mất lễ phép, làm nữ bá tước hỏi tới hắn có cái gì bằng chứng thời điểm, Bợ rủ Sở từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Làm kiếm xuất vỏ thời điểm, Bợ rủ Sở đám người nghe thấy tiếng bước chân, cùng với khôi giáp cọ sắt cùng kim loại tiếng va chạm, Bợ rủ Sở dừng lại rút kiếm động tác, hướng đại sảnh nhìn một phía, quả nhiên như An Nhi nói tới như vậy, ở đại sảnh xó xỉnh âm u đều có binh lính. Tất cả lui ra. Nữ bá tước Cố Nhĩ giơ lên bản thân tay phải, đối với theo chỗ tối tăm xuất hiện các binh lính nói ra. Nàng thanh âm ở lãnh chúa đại sảnh trong quanh quẩn, những thứ kia theo chỗ tối tăm dục dịch binh lính lại trở về đi. Ken. Bợ rủ Sở rút ra toàn bộ kiếm, cái kia là chém tuấn đi nị vũ khí, hắn đem kiếm đặt nằm ngang trong tay, đưa cho nữ bá tước. Đây là. Nữ bá tước nhận lấy kiếm, thời trung cổ nữ nhân không hề giống là hậu thế làm miêu tả như vậy, các nàng kỳ thực cũng phi thường thượng võ, đối với vũ khí không xa lạ chút nào. Đây là hải tặc đầu mục chém tuấn đi nị kiếm. Bợ rủ Sở hướng nữ bá tước Cố Nhĩ nói ra. Nữ bá tước Cố Nhĩ cầm trong tay kiếm quan sát một cái, nàng nhìn thấy trên thân kiếm có khắc minh văn, có thể xác định đây là một cái rất đặc biệt kiếm. Cảm tạ ngươi, tôn kính vợ Jin tần lãnh chúa, ta đã xác định ngài tiêu diệt hải tặc, bất quá ta nghĩ nhìn một chút hải tặc đầu lĩnh đầu. Nữ bá tước đem kiếm còn cho Bợ rủ Sở, nói với Bợ rủ Sở, ta bắt lại tên kia hải tặc đầu lĩnh, sống. Bợ rủ Sở nhìn đến bao phủ ở lụa đen trong nữ bá tước, nàng có một bộ uyển chuyển bóc người đẹp, cho dù bị màu đen váy dài bao quanh, nhưng là tinh tế trắng non tay cùng quyến rũ thanh âm, không khỏi để lộ ra đây là một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp. Nhìn đến nàng, Bợ rủ Sở có một loại không nhịn được vạch trần khăn che mặt xúc động, bất quá hắn nhẫn mại trong lòng loại này xúc động. Hả, ta minh bạch, ta sẽ cho ra 30 cái bạc vẽ số đem cái này tàn phá ta lãnh địa tội phạm trở về, như thế nào đây? Nữ bá tức khỏe miệng hơi nhếch lên một cái, nàng cho rằng Bợ rủ Sở là ở cùng bản thân trả giá. Xin lỗi, ta cũng không dự định bán đi cái này tù binh. Nhưng là Bợ rủ Sở lại lắc đầu một cái, hắn đối với chém tuấn đi nỉ có tính toán khác. Bợ rủ Sở trả lời khiến nữ bá tức ngẩn người một chút, nàng vốn cho là Bợ rủ Sở là muốn đề cao giá cả, nhưng không nghĩ tới hắn lại một ngụm từ chối bản thân. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, cái đó tù binh kỳ thực không quan trọng, nàng vốn chỉ là nghĩ ngay trước mọi người chém đứt tội phạm đầu, tốt hướng trong lãnh địa các tội phạm tuyên thệ bản thân cường ngạnh thống trị. Nữ bá tức vỗ vỗ tay hướng các người hầu gái phân phó, vì Bợ rủ Sở đám người chuẩn bị yến hội. Yến hội ngay tại lãnh chúa đại sảnh chúng cử đi, mấy tờ bàn gỗ dài bị các người làm mang tới tới, ngay sau đó các người hầu gái đem lãnh chúa phòng bếp thức ăn bưng ra, qua lại không ngừng đem đặt ở sắt trong mâm thức ăn đặt ở Bợ rủ Sở đám người trước mặt. Ô hát, Edo nhìn đến phong phú thức ăn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nữ ba tức phòng bếp cũng không phải là chỉ có thịt khô loại hình đồ vật, trừ một chỉ heo sữa quay thịt bên ngoài, để cho mọi người giống như lũ nhà quê như vậy kinh ngạc là một chỉ nướng thiên nga. Loại này ưu nhã loài chim trừ mỹ lệ bên ngoài, trọng yếu là thịt thiên nga mịn màng hơn nữa nhiều thịt, là quý tộc dùng để tiếp đãi khách quý lễ vật. Liền ngay cả bợ rủ sở cũng không nhịn được cảm thán, giãn đẳng nữ ba tức thật sự là rất giàu có, bởi vì hắn biết do ở một cái khác thế giới thời trung cổ, nước Anh quốc vương đã từng ra lệnh, trừ quốc vương cái khác quý tộc là không thể ăn thiên nga, thấy rõ loại này loài chim chân quý. Cảm tạ ngài chiêu đãi, tôn quý nữ bá tước đại nhân. Bợ rủ sở giơ lên trong tay ly rượu, hướng ngồi ở chủ nhân vị trí trên nữ bá tước cổ nỉ kính chào nói. Nguyện chủ thần phù hộ chư vị, ta các khách nhân. Nữ bá tước cổ nỉ cũng giơ lên trong tay ly rượu, đối với bợ rủ sở đám người nâng cốc chúc mừng nói. Đang lúc bợ rủ sở đám người chuẩn bị lúc uống rượu sau khi, bợ rủ sở cảm thấy bản thân mu bàn chân đau nhói, hắn thiếu chút nữa không có nắm chặt ly rượu, trong ly rượu vẩy ra một ít, chỉ thấy bợ rủ sở bên người đứng vững ăn nhỉ xông thẳng hắn trong chớp mắt. Nếu như nữ bá tước muốn cho ngươi uống rượu mà nói, tuyệt đối không muốn uống. Vợ rủ sở nhớ tới An Nhi lời nói, cái này làm cho hắn có chút do dự. Vợ rủ sở giơ ly rượu lên, giả vờ uống một hớp, nhưng trên thực tế liền môi đều không có ướt át. Hắn đem chén rượu để xuống, trên mặt mang nụ cười dường như rất hài lòng. Bất qua ánh mắt quét về phía chủ nhân vị trí nữ bá tước thời điểm, trên đầu đang đắp lụa đen nữ bá tước căn bản không thấy rõ biểu tình. Thật là hảo kiểu, cái này rượu bồ đào thực là không tồi. E đùa một hơi uống dưới rượu bồ đào, vợ rủ sở cùng An Nhi cũng không kịp ngăn cản hắn. Bất qua uống dưới rượu e đùa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại vợ rủ sở thoáng yên tâm thời điểm, đột nhiên theo nơi cửa chính chuyển tới gấp gáp tiếng bước chân, chỉ thấy một tên người hầu đội va chạy đến nữ bá tước bên người. Hắn ở cô nhi bên thai nhỏ giọng thầm thì mấy câu, chỉ thấy cô nhi thân thể ngồi đàng hoàng. Vợ rủ sở đã từng theo một quyển nhỏ biểu tình trong sách xem qua, cái kia là đại biểu nghe thấy không tốt tin tức người bản năng phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Vợ rủ sở sờ một cái bản thân môi, hắn chân mày hơi nhíu lại. Mời hắn bảo. Nữ bá tước cô nhi nhìn hướng cửa vị trí, nàng đối với người hầu nói ra. Là ai? Hệ vợ đám người đều dừng lại cầm thức ăn động tác, bọn họ cũng hiếu kỳ nhìn hướng cửa lớn hạ xuống. Đoàn đoàn đoàn. Làm bợ rủ sở đám người đưa mắt nhìn hướng cửa lớn thời điểm, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, cái kia là thuộc da giày ống dâm ở trên đất thanh âm, chỉ có quý tộc mới có thể mặc ống dài thuộc da giày ống. Thân ái cô nhi, hôm nay ngươi ở mời khách nhân sao? Vì sao không nói cho ta, như vậy ta liền có thể săn mấy con hiệu mang đến cho ngươi. Theo ngoài cửa lớn đi tới là một tên đầu đội màu lam đĩa tròn khăn trùm đầu, người xuyên màu lam đường vân đổ len da áo, vàng đỏ xen nhau tươi đẹp quần dài, chân đạp một đôi thuộc da giày ống cao trung niên quý tộc, hắn có hai quăng nâu đỏ trồng râu. Cằm nhọn tròm râu khiến hắn nhìn có vẻ giống như là bài xì phé trên thằng hề. Tôn kính Ivan, Uska ba tước, chào mừng ngài viếng thăm ta lâu đài, ngài đến nơi thật là rồng đến nhà tôn. Nữ ba tước cố nì đứng lên, đối với đi tới quý tộc nói ra. Hả, thoạt nhìn ngươi là có một ít khách nhân. Ivan ba tước mắt nhìn ngồi ở đại sảnh trong bợ rủ sờ đám người, trên mặt hắn treo đến nụ cười, nhưng là giống như là đeo đến một tấm mặt nạ. Vị này là Gorgin tấn lãnh chúa, hắn trợ giúp ta tiêu diệt trong lãnh địa hải tặc. Nữ ba tước cố nì lần nữa ngồi xuống, hơn nữa hướng Ivan ba tước làm cái mời thủ thế. Mà Ivan bá tước cũng không chút khách khí đi tới nữ bá tước bên người, nương tựa nàng ngồi xuống. Hả, Gorgon? Nghe nữ bá tước lời nói, Ivan bá tước hơi sững sờ dưới, hắn mê mội lắc đầu một cái, tựa hồ đối với Gorgon chỗ này không biết gì cả. Gorgon là dốc gia tộc một cái đất phong. Nữ bá tước cố nhì hướng Ivan bá tước giải thích. Ivan bá tước, vợ dù sờ hướng hắn nhì nhìn lại. Ivan, Uska bá tước là sở bẹn sở quận người thống trị, sở bẹn sở quận cùng gian đẳng quận lân cận, có người nói Ivan một mực ở theo đuổi nữ bá tước, như vậy thì có thể đem hắn lãnh địa mở rộng gấp đôi. Hắn nhí nhỏ giọng nói với vợ rủ sở. Vợ rủ sở nghe hiểu tới đây, thoạt nhìn đây là một cái nữ bá tước người theo đuổi. Các quý tộc thường thường thông qua thông gia tới đạt được thổ địa cùng tài sản. Rất rõ ràng Ivan bá tước cũng có này dự định, chỉ là nữ bá tước đỡ lấy hắc quả phụ tên tuổi, lại còn có người theo đuổi. Đây quả thật là rất khiến người ngoài ý chúc mừng người. Cuối cùng cũng là diệt trừ trên lãnh địa tội phạm. Xin cho ta hướng vị này dũng cảm lãnh chúa gửi lấy kính ý. Ivan bá tước cầm lên trên bàn ly rượu, nói với vợ rủ sở. Cảm tạ ngài hảo ý, bá tước đại nhân. Vợ rủ sở bưng chén rượu lên, hai người đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ivan ba tức uống rượu xong sau đó, liền không để ý nữa đáp vợ rủ sở, hắn thậm chí dùng chán ghét vẻ mặt liếc mắt nhìn trên bàn cái khác người, bởi vì hắn phát hiện vợ cùng sật cổ là dân thường, quý tộc bình thường là sẽ không cùng dân thường ngồi chung một chỗ dùng cơm, cái này bị cho rằng là có nhục thân phận sự tình. Cô Nhi, người đối với khách nhân nhưng là càng ngày càng không soi mói, mấy cái này dân thường vì sao không đi phòng bếp bên trong dùng cơm? Ivan ba tức đối với nữ bá tức cổ Nhi nói ra. A, vợ rủ sở nghe nhướng mày một cái, mặc dù Ivan là bá tước, theo cấp bậc đi lên nói là cao hơn bản thân, nhưng là lại ngay trước hắn mặt làm nhục bản thân thủ hạ, đây coi như là xảy ra chuyện gì. Những thứ này là cái gở gìn tấn lãnh chúa thủ hạ, bọn họ ở tiêu diệt hải tặc thời điểm lập công, vì vậy ta cố ý mời bọn họ tham dự yến hội. Nữ ba tức cố nhì nói với Ivan, nàng bản ý là giải thích một chút, tại sao lại mời hệ vợ đám người, nhưng là nghe vào bợ rủ sở trong thai nhưng có chút chói tai. Chương 55, yêu cầu vô lý bợ rủ sở quét một cái đứng lên, cái này đột nhiên hành vi, khiến nữ ba tức cố nhì cùng Ivan ba tức đều rất kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không hiểu vì sao bợ rủ sở sẽ tức giận, quý tộc không cùng dân thường cùng bàn là cái này thế giới phổ biến quy tắc. Thật xin lỗi, phi thường cảm tạ yến hội chiêu đãi, nhưng là ta trong lãnh địa còn có chút công việc phải xử lý, xin cho phép chúng ta cáo lui. Bợ rủ sở hơi hướng nữ bá tức túi người sau,
liền chuẩn bị mang theo người một nhà rời khỏi, nhưng là Ivan bá tức lại gọi ở hắn. "Xin chờ một chút, nếu như ngươi tiêu diệt hải tặc, như vậy bọn họ đầu mục thủ cấp ở nơi nào?" Ivan bá tức nghiêng dựa vào trên bàn gỗ, hắn dùng ngón tay cuốn bản thân bên mép trong râu, nói với Bợ Rủ Sở: "Ta tù binh hải tặc đầu mục đã đem hắn đặt hướng Gordon." Bợ Rủ Sở đối với Ivan bá tức nói ra, trong lòng của hắn có chút kỳ quái là tại sao Ivan bá tức sẽ như vậy quan tâm hải tặc đầu mục. "Đem hắn giao ra." Ivan bá tức trở nên nghiêm túc, hắn đứng lên nói với Bợ Rủ Sở: "Cái kia là ta tù binh, ta hẳn không có nghĩa vụ giao cho bá tước đại nhân ngài." Bợ Rủ Sở nhìn hướng Ivan bá tước, vị này bá tước thô bạo thái độ đã khiến hắn cảm giác khó chịu, vì vậy cũng không có cần thiết khách khí. "Ta ra 13 cái bạc peso." Ivan bá tước ánh mắt giống như rắn nhìn chằm chằm Bợ Rủ Sở, hắn không tin tưởng một cái nho nhỏ lãnh chúa lại dám cãi lại hắn lời nói. "Ngài tại gây cười sao?" Bợ Rủ Sở khịt mũi coi thường, nữ bá tước ra giá so với hắn cao hơn nhiều, nhưng là đều không có theo Bợ Rủ Sở trong tay chụp về, huống chi là chỉ là 13 viên bạc peso. Sau khi nói xong, Bợ Rủ Sở liền đẩy ra cái bàn gỗ hướng đi cửa lớn phương hướng, An Nghị liền vội vàng cùng ở sau lưng Bợ Rủ Sở, hệ vợ nắm lên vẫn còn ở hướng trong ngực nhét trái táo cùng chân giò hun khói đổ cùng rời đi. Sở Thu Cổ cảnh giác quét Ivan bá tức một chút. "Xin chờ một chút." Đột nhiên, nữ bá tức đối với Bợ Rủ Sở hô. Bợ Rủ Sở hơi cao mày quay người lại, nhìn hướng nữ bá tức cô nhi, chỉ thấy nữ bá tức đánh cái búng tay, một tên người hầu nắm đến một cái túi tiền đi ra, ở trong đó có hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng. "Xin nhớ, người vĩnh viễn là dù lệ gia tộc bằng hữu." Làm người hầu đem túi tiền đưa cho Bợ Rủ Sở sau, nữ bá tức theo khăn che mặt trong nói với Bợ Rủ Sở: "Lúc nào, giúp gia tộc người thành bằng hữu ngài?" Nghe nữ bá tức lời nói, Ivan bá tức cười nạo nói ra: "Cũng mời ngài ghi nhớ, tôn kính nữ bá tức đại nhân, vợ Jin tần cửa lớn cũng vinh viên vì ngài mở rộng." Bợ Rủ Sở nhận lấy túi tiền, hắn hướng nữ bá tức túi đầu rồi nói ra. Bợ Rủ Sở cưỡi bản thân tọa kỵ, sắc mặt hắn có chút không tốt, Ivan bá tức khinh miệt thật sâu đau đớn hắn, vô luận là ca ca hắn dọc gia tộc nam tước, hay lại là những thứ này bá tức đều không có đem hắn coi vào đâu, cho là hắn chẳng qua chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể nông thôn quý tộc, cái này làm cho Bợ Rủ Sở không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở lại bản thân lãnh địa, phải đem bản thân lãnh địa xây dựng thành khiến bất kỳ người đều không cách nào xem thường địa phương. Thật là kỳ quái. Ngay tại trở lại Gordin tận trên đường, Sở Thu Cổ lẩm bẩm nói ra: "Làm sao?" Bợ Rủ Sở nghe thấy Sở Thu Cổ lời nói, ngồi trên lưng ngựa túi đầu xuống hỏi: "Hả? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái." Sở Thu Cổ nhún vai một cái, hắn cùng ở sau lưng Bợ Rủ Sở đi bộ. Gordin tận các binh lính đội ngũ hành tẩu rất chậm chạp, bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp cái này một chi đội ngũ. Nói ra: "Sở Thu Cổ, ở chỗ này của ta không muốn ấp áp đúng." Bợ Rủ Sở lập tức khích lệ Sở Thu Cổ đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Sở Thu Cổ nghe gật đầu một cái. Kỳ thực theo hải tặc góc độ đến xem, bọn họ xào huyệt cứ điểm không có chút nào an toàn, ngài biết rõ, như vậy bọn hải tặc đều biết đem xào huyệt đặt ở trên hải đảo, mặc dù có chút bất tiện, nhưng là chỉ có biển khơi mới là bọn hải tặc bản thân địa bàn. Sở Thu Cổ nói với Bợ Rủ Sở: "Ngươi là ý nói, chém thuẫn đi nhỉ, nhưng thật ra là bị người thuê mướn." Bợ Rủ Sở nghe rìm chặt tọa kỵ dây cương, Ivan bá tức kỳ quái cử động tại hắn trong đầu nổi lên, nếu như nói ai khả nghi nhất mà nói, vô luận là chạy theo máy còn là năng lực mà nói, Ivan bá tức đều là số một hiểm nghi phạm. Nếu như là nói như vậy, chúng ta cần phải có cẩn thận đề phòng. Sở Thu Cổ sờ một cái bản thân trong râu, hắn mặc dù chỉ có một con mắt, nhưng là tính cảnh giác lại không có chút nào yếu. Tăng thêm tốc độ, mau sớm chạy về Gordon. Bợ Rủ Sở lớn tiếng ra lệnh. Gordon các binh lính nghe thấy lãnh chúa mệnh lệnh, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn hay lại là phục tùng Bợ Rủ Sở mệnh lệnh. Treo treo treo. Ngay tại Gordon người bắt đầu hành quân gấp thời điểm, từ phía sau chuyển tới gấp gáp tiếng vó ngựa, Bợ Rủ Sở cảnh giác về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một mặt đầu sói cờ sĩ ở phía sau tung bay, ngay sau đó xuất hiện một đám kỵ sĩ, dẫn đầu chính là đầu đội màu lam đĩa tròn khăn trùm đầu Ivan bá tước. Phiến mâu đâm binh ở phía trước, nọ binh gần chót, cảnh giác đứng lên. Bợ Rủ Sở nói khẽ với bên người hệ vợ đám người nói, đồng thời đá đá dưới háng tọa kỵ, hướng Ivan bá tước phương hướng đi tới. Tại Ivan bá tước nhìn thấy trên đường dừng lại Gordin từng người, hắn rìm chặt ngựa dây cương, dưới háng tọa kỵ hí một tiếng dừng lại. Ivan bá tước tọa kỵ là một thất màu đỏ thẫm mã, sau khi dừng lại tuấn mã phun mũi vàng, bất an dùng chân giò lợn đạp đất trên bùn đất. Ivan bá tước đại nhân. Bợ Rủ Sở dùng tay kéo kéo dây cương, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Ivan bá tước đám người. Cái này một đám người có 20 người, trừ Ivan bá tước mặc đến trang phục quý tộc bên ngoài, cái khác 19 người đều là võ trang đầy đủ, các kỵ sĩ đều mặc hoàn hảo giáp da, bọn họ bên hông cài lấy trường kiếm, trong tay nắm trường mâu, mỗi cái một mặt tiêu căng khó thuần. Gờ Dịn tấn lãnh chúa, nếu như ngươi tiêu diệt cái kia một đám hải tặc mà nói, thủ lĩnh bọn họ hẳn là có một thanh kiếm, đúng không? Ivan bá tước đuổi kịp Bợ Rủ Sở đám người, câu nói đầu tiên lại hỏi là chém thuẫn đi nhị kiếm, cái này làm cho Bợ Rủ Sở cảm thấy yếu kỳ. Thanh kiếm kia lúc này chính treo ở Bợ Rủ Sở bên hông, làm chém thuẫn đi nỉ cùng Sở Thu Cổ lúc giao thủ sau khi, đi nỉ kiếm lại đem Bợ Rủ Sở kiếm chém thành hai khúc, thấy rõ cái này thanh kiếm sắc bén, vì vậy Bợ Rủ Sở rất tự nhiên đem cái này thanh kiếm xem như chiến lợi phẩm đeo ở hông, thay thế bản thân chuôi này bị chém đứt tổ truyền thiết kiếm. Có chuyện này sao? Ta không nhớ. Bợ Rủ Sở hơi nhíu lông mày, lắc đầu một cái đối với Ivan bá tức nói ra: "Ha, đừng nghĩ là ta, Gờ Dĩn tần lãnh chúa đem thanh kiếm kia giao ra." Ivan bá tức cười lạnh một tiếng, trên môi hắn trọm râu nhếch lên, tựa hồ đối với địa nỉ trôi này kiếm thế ở nhất định phải. Tuyệt không. Bợ Rủ Sở đối với vị này bá tức lại cũng không thể nhịn được nữa, hắn lớn tiếng cự tuyệt nói. Bá tước đại nhân, xin cho phép chúng ta giúp ngươi đạt được thanh kiếm kia.
Lúc này, ở Ivan bá tước phía sau các kỵ sĩ, giơ lên trong tay trường mâu lớn tiếng kêu gào. Gỡ gìn tần binh lính, nên chiến. Mặc dù sở cũng không chút khách khí, hắn giơ lên bản thân quyền phải, lớn tiếng ra lệnh.
Vâng.
Gỡ gìn tần các binh lính cũng cùng kêu lên gào một tiếng. Mâu đâm binh lập tức tiến lên ngăn ở bờ rủ sở trước mặt, bọn họ nắm chặt trong tay mâu đâm tạo thành trận hình phòng ngự, mà các nỏ binh cũng bắt đầu đem nỏ tên lấy ra đặt lên trên dây cung. Bu xuẩn ra hỏa. Ivan ba tức nheo mắt lại, hắn dùng tay sờ sờ dưới môi trồng dâu, gờ dịn tấn các binh lính vừa nhìn chính là trang bị đơn sơ chiêu mộ binh, mà phía sau hắn nhưng là trang bị hòa mỹ, khổng vũ mạnh mẽ gia tộc các kỵ sĩ, coi như ba tức hắn có năng lực cấp dưỡng 100 tên tả hữu kỵ sĩ, chỉ là cái này một lần tới dạng đẳng quận chỉ đem 20 tên, bất quá ngay cả như vậy, 20 tên kỵ sĩ sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn. Vợ dù sơ nhìn đến Ivan bá tước phía sau các kỵ sĩ, trong lòng kỳ thực cũng không chắc chắn, chớ nhìn hắn hiện tại bày ra cường ngạnh tư thái, nhưng hắn cũng biết kỵ sĩ sức chiến đấu là rất cường hãn, không có chu đáo chuẩn bị, loại gặp gỡ này chiến rất có thể sẽ biến thành nghiêng về đúng một bên chu diện. Chương 56, đường mòn tao ngộ chiến kỵ sĩ đều là quý tộc con em thế gia, từ nơi này chút ít huyết thống tốt đẹp trong con em chọn lựa ra thích hợp bồi dưỡng hài tử, để cho bọn họ từ nhỏ liền hầu hạ chân chính kỵ sĩ, thường nghe thấy học tập kiến thức quân sự cùng kỹ xảo, làm cái này chút ít hài tử đến có thể cưỡi mã chém giết tuổi tác. Lãnh chúa thì sẽ ở trong giáo đường vì bọn họ cử hành trao phong nghi thức, trao tặng bọn họ kiếm, khôi giáp cùng ngựa. Hoàn thành trao phong nghi thức, kỵ sĩ liền trở thành lãnh chúa gia tộc kỵ sĩ, nhưng là kỵ sĩ nghĩ muốn đạt được càng nhiều đất phong, tăng lên bản thân ở lãnh chúa trong lòng địa vị, lại cần phải có càng cố gắng hầu hạ bản thân quân chủ, trực tiếp nhất biện pháp chính là thông qua chiến đấu để biểu hiện bản thân cường đại võ lực. Vì vậy, kỵ sĩ là một đám khát vọng nhất chiến tranh người, bọn họ hy vọng dùng trong tay kiếm cùng dưới háng chiến mã, ở trong chiến đấu kiến công lập nghiệp, đạt được cao cấp quý tộc thưởng thức. Vĩ đại nhất kỵ sĩ chính là tờ giữ đế quốc người sáng lập, nộ kiếm Henry y thế. Bá tước đại nhân, xin cho phép chúng ta đem cái này coi thường ngài ra hỏa giết chết. Ivan bá tước các kỵ sĩ theo bình tiểu mũ giáp trong trầm tiếng trầm khí nói ra, đây là một loại thùng hình mũ sắt, ưu điểm là có thể hoàn toàn bảo hộ kỵ sĩ đầu, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, đó chính là tầm mắt không tốt. Không cần, nơi này dù sao cũng là gian đặc vận, giao hấn hắn một cái là được. Ivan bá tước ngồi trên lưng ngựa, hoàn toàn là một bộ không có đem bợ rủ sợ coi vào đâu thái độ, có lẽ dưới cái nhìn của hắn loại này cấp thấp tiểu lãnh chúa, căn bản là chưa dứt sữa mao hài tử, không biết rõ trời cao đất rộng.
Vâng.
Ivan ba tước gia tộc các kỵ sĩ đã sớm lăm le sát khí, bọn họ dùng trên chân mã đâm trận đá một cái tọa kỵ, hướng về phía bờ rủ sở đội ngũ xung phong đi qua. Dễ dạ đủ hết. Ivan các kỵ sĩ từ đầu mũ giáp trong giống giận, bọn họ giơ lên cao trong tay trường mâu, tọa kỵ lắc lư các kỵ sĩ trực tiếp xông về bờ rủ sở đám người.
Ổn định, ổn định.
Bờ rủ sở rút ra bên hông kiếm, hắn lớn tiếng ở mâu đâm các binh lính phía sau hô to, đối mặt với khí thế hung hăng trọng kỵ binh, rất ít có bộ binh sẽ không sĩ khí tan vỡ.
Ha.
Mâu đâm các binh lính nhìn đến xông lại đám trọng kỵ binh, kỳ thực nội tâm là phi thường sợ hãi, phun mũi vang chiến mã, người xuyên sáng rõ khôi giáp kỵ sĩ, vó ngựa đạp lên mặt đất phát ra nổ vang, đều biết khiến bất kỳ ngăn ở kỵ sĩ trước mặt người cảm thấy run lẩy bẩy, nhưng là bờ rủ sở nghiêm khắc huấn luyện đưa đến hiệu quả, ở kỷ luật dưới sự ước thúc, mâu đâm các binh lính hay lại là vững vàng giữ vững trận địa.
Mèo,
hệ vợ ngắm trúng một tên kỵ sĩ chiến mã, chợt bắn ra một mũi tên vượt qua mâu đâm các binh lính đỉnh đầu bay qua.
Bắn.
Lúc này, bờ rủ sở cũng không quan tâm rất nhiều. Hắn ở trên lưng ngựa nghiêng đầu đối với phía sau các nỏ binh lớn tiếng ra lệnh.
Siêu siêu siêu.
Các nỏ binh đã sớm chuẩn bị xong nỏ tên, bọn họ ngắm chúng các kỵ sĩ bắn ra trong tay nỏ tên, như châu chấu như vậy nỏ tên rối rít bay về phía các kỵ sĩ.
Hôi luật luật.
Hệ vợ tên bắn trong một tên kỵ sĩ chiến mã đôi mắt, chiến mã hí một tiếng té quỵ dưới đất, trên lưng ngựa kỵ sĩ lập tức bị văng ra ngoài, ở bùn lầy trên mặt đất quần quật đến, bất quá hắn đồng bạn lại không chút do dự phóng ngựa nhảy qua, tiếp tục xung phong tới đây. Nỏ tên bắn hướng các kỵ sĩ đội ngũ, những thứ này kỵ sĩ kỹ năng chiến đấu thành thạo. Bọn họ không có như ong bỡ tổ sông về bờ rủ sở đám người, mà là xếp thành một tuyến đẩy ngang tới đây. Loại này trận hình có thể mang trọng kỵ binh đợt thứ nhất xung phong uy lực phát huy đến cực hạn.
Ô ô,
nỏ tên bắn trúng kỵ sĩ trên người, nhưng là hoàn hảo giáp da đem nỏ tên tổn thương suy yếu. Mặc dù nỏ tên gai nhọn vào kỵ sĩ thân thể, nhưng là chỉ là bị thương ngoài da. Kỵ sĩ mang theo lồng ngực cắm vào nỏ tên không sợ hãi chút nào, tiếp tục xung phong hướng bờ rủ sở đám người.
Hôi luật luật, đoảng,
oanh, làm trọng kỵ binh cùng mâu đâm các binh lính tạo thành phòng tuyến đụng vào nhau thời điểm. Trong nháy mắt nguyên bản bình tĩnh nói trên đường. Vang lên kim loại va chạm, ngựa hí tiếng hót, cùng với to lớn tiếng vang. Bọn dù sợ nhìn thấy làm đám trọng kỵ binh sắp cùng mâu đâm các binh lính tiếp xúc trong nháy mắt, những thứ này kỵ sĩ lập tức đem trong tay trường mâu ở trên lưng ngựa hướng trước với tới, ở gia tốc cùng quán tính dưới sự dẫn động, toàn bộ lực lượng tập trung ở mũi thương, mà không có huấn luyện qua như thế nào cùng kỵ binh làm chiến mâu đâm binh, căn bản không có năng lực ngăn cản trọng kỵ binh xung phong, hai tên ý đồ vung lên mâu đâm binh lính, bị kỵ sĩ mũi thương đâm trúng, cả người bay đến. Giữa không trung lại hung hăng té xuống.
Đoảng.
Bọn dù sợ nhìn thấy hắn mâu đâm binh giống như là vải rách bút bê như vậy ngã xuống đất, mắt thấy đã không có động tĩnh, bọn rủ sợ lần đầu tiên thấy kỵ sĩ xung phong uy lực, nhất thời sửng sốt, mà các kỵ sĩ xung phong mặc dù bị mâu đâm các binh lính cản trở một cái, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại mà là tiếp tục xông về bọn rủ sợ.
Giết a!
Ngay tại bọn rủ sợ ngẩn ra trong nháy mắt, sợ thu cổ tay cầm một thanh thu được hải tặc loan đao xông lên, hắn tiếng la giết đem bọn rủ sợ thức tỉnh.
Ghê tởm!
Bọn rủ sợ hung hăng lắc lắc đầu, hắn bây giờ là ở trên chiến trường, tuyệt không thể chút nào hèn yếu cùng do dự. Vợ dù sợ cắn răng một cái phóng ngựa tiến lên, ngắm chuẩn một tên kỵ sĩ chợt chém đi qua, tên kỵ sĩ kia ở trên lưng ngựa hành động bất tiện, bị vợ dù sợ kiếm chém trúng bả vai, hai người tọa kỵ không có ngừng xuống, lẫn nhau rời thân mà qua. Vợ dù sợ dùng sức đá đá tọa kỵ, thúc ngựa tiến lên đi trước tiếp viện mâu đâm các binh lính, mà hệ vợ cũng không chút khách khí dùng cung tên tiếp viện, các nọ binh cũng liền vội khom lưng dẫm ở thuộc ra vòng, kéo ra dây nọ mắc lên nọ tên. A, An Nhỉ cùng Mạ Vịt nút ở bên cạnh xe ngựa, các nàng nhìn đến trước mặt hò hét loạn lên đánh thành một đoàn mọi người. Lúc này, ở ngựa thồ trên xe hàng nằm chém Thuẫn Đi Nhỉ dùng hết khí lực ngẩng đầu lên, làm hắn nhìn thấy cái kia mặt đầu sói cờ xí thời điểm, tựa hồ là bông lỏng một hơi. An Nhỉ mau tới đây. Mạ Vịt nhìn một chút bốn phía, nàng khom lưng chui vào ngựa thồ dưới xe mặt, hơn nữa đem An Nhỉ cũng kéo vào đi. Ở chỗ này đối lập tương đối an toàn. A, nhưng là làm An Nhỉ cùng Mạ Vịt chui vào dưới xe ngựa thời điểm, lại đụng phải một cái khác người thân thể, An Nhỉ bị dọa sợ đến hét dầm lên. Mà cái đó người cũng bị dọa sợ đến không rõ, Mạ Vịt định thần nhìn lại, là tái nhận kỵ sĩ Edward. Edward, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngươi nên ra ngoài tác chiến. Mạ Vịt nhìn thấy Edward giận không chỗ phát tiết, bất quá Edward sắc mặt cũng không phải rất tốt. Máu, thật là nhiều máu, a. Edward sắc mặt tái nhận, hắn thân thể run rẩy rẩy, giống như là sinh bệnh như vậy. Hắn thật giống như sinh bệnh. Án ý lo lắng nhìn đến Edward, hơn nữa đưa ra tay nhỏ sờ một cái hắn chán. A a a. Edward đụng phải án ý lạnh ngắt tay nhỏ, nhất thời bị dọa sợ đến không rõ, co rúm ở dưới xe. Mà lúc này, bọn dù sợ cùng mâu đâm các binh lính chính rơi vào khẩu chiến, Ivan các kỵ sĩ tùy tiện đột phá mâu đâm các binh lính phòng tuyến, hơn nữa có vài tên kỵ sĩ thậm chí giết vào đến các nọ binh trung gian, bọn họ không chút lưu tình vùng vẫy đao kiếm chém hướng các nọ binh. Bèo, phốc. Nhưng là các nọ binh cũng không phải thuốc thủ chịu chói, bọn họ cũng chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa ở tiêu diệt hải tặc xào huyệt thời điểm từng thấy máu, mắt nhìn thấy xông lại kỵ sĩ, một tên nọ binh lập tức nâng lên nỏ, bản năng bắc cò, tên kỵ binh kia cách hắn chỉ có 5 bước khoảng cách, chỉ nghe bèo một tiếng. Nọ tên bay ra ngoài vừa vặn đánh trúng kỵ sĩ mũ giáp cùng cầm trong lúc đó chỗ yếu, nọ tên đánh nát hắn cổ họng. Ách a! Tên kỵ sĩ kia gục đầu, trong tay trường mâu rơi xuống đất, nhưng là hắn dưới háng chiến mã cũng không biết phát sinh cái gì, trở trên lưng chủ nhân tiếp tục hướng phía trước, bình tiểu mũ giáp trung lưu ra máu tươi, tích tắc ở bẩm ngựa trên lông.